Chương 451, Bụt Mạ tìm kiếm ngọc rồng. Chương 451, Bụt Mạ tìm kiếm ngọc rồng. Như vậy, lại qua 8 thâm niên. Này 8 năm bên trong, Sói Hạ nỗ lực rốt cục có báo lại. Hắn rốt cục đem tự thân cơ sở sức chiến đấu tăng lên tới 100 tỷ. Sói Hạ trong lòng đắc ý, cảm thấy phải là thời điểm để nội dung vở kịch trở về quỹ đạo. Hắn vì là cố ý khiến người ta làm một cái bẫy, tìm một cái phở ý hệ giả cũng không nhận ra tiểu đệ, để hắn ở một ngày nào đó lén lút lẻn vào hành tinh vợ gệ ta, cứu ra bị giam giữ phở ý hệ giả cùng cột. Ở một tháng hát phong cao buổi tối, cái kia tiểu đệ thừa dịp thủ vệ thay ca khoảng cách, lặng lẽ mở ra giam giữ phở ý hệ giả phụ tử nhà xí, đem bọn họ cứu ra, cũng đưa lên một chiếc sớm chuẩn bị tốt phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ bay lên trời, cấp tốc rời đi hành tinh vợ gệ tạ vị trí tinh vực, biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ. Phở ý hệ giả ngồi ở trong phi thuyền, ngước đầu nhìn lên ngoài cửa sổ tinh không, hai hàng nhiệt lệ từ trên gương mặt lăn xuống mà xuống. Rốt cục giành lấy tự do. Sói ạ, còn có những người phản bội ta người xài ra. Các ngươi chờ đó cho ta đi. Một ngày nào đó, ta Phở ý hệ giả gặp trở về báo thủ. Ta sẽ để các ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Phở ý hệ giả nắm chặt nắm đấm, tràn đầy cứu hận, mang theo nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ. Kỳ thực, Phở ý hệ giả vốn định rời đi trước, trực tiếp đem hành tinh vỡ ghế tạm hủy diện, để những người xài dạ trả giá thật lớn. Có điều chung quy là lý trí chiến thắng kích động. Thật vất vả mới vượt ngục, nếu như bởi vì trả thù mà bị xạ phát hiện, lại bị tóm lại, vậy coi như thật sự bi kịch. Rời đi hành tinh vỡ ghế tạ sau, Phở ý hệ giả cùng cốt hai người tìm một cái hẻo lánh hành tinh hạ xuống, đầy đủ ở nước hoa bên trong rót dòng giá thời gian một tháng, mới miễn cưỡng dọn dẹp sạch sẽ trên người mùi thối. Dù sao bọn họ ở trong ngục đợi nhiều năm như vậy, trên người mùi vị đã sớm trở nên khó có thể hình dung. Này 8 thâm niên bên trong, Sói Hạ trả về một chuyến Lam Tinh, hảo hảo làm bạn một trận muội muội, bù đắp nhiều năm qua thua thiệt. Đồng thời, Sói Hạ lại thuận tiện chỉ đạo một hồi Lạc Tiên tu luyện, đem chính mình lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu truyền thụ cho hắn, để Lạc Tiên thực lực có chất bay bọn. Đối với Lam Tinh cái này cố hương, Sói Hạ trước khi đi hậu, dùng tự thân năng lượng cho hành tinh đánh tới một tầng vô hình lồng phòng hộ. Tầng này lồng phòng hộ không chỉ có thể chống đỡ ngoại lai công kích, còn có thể che đậy hành tinh tín hiệu, để nhân loại bình thường rất khó phát hiện nữa viên hành tinh này tồn tại. Có thể nói, Sói Hạ đem Lam Tinh cho triệt để bảo vệ lại đến rồi, hắn muốn cho tinh cầu này dựa theo chính mình tiết tấu chậm rãi phát triển, không bị bên ngoài vũ trụ quấy rầy. Nguyên bản, Lam Tinh trên nhân loại vẫn luôn đang tìm kiếm người ngoài hành tinh, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Hiện tại thì càng đừng nghĩ tìm tới. Bởi vì Sói Hạ đem Lam Tinh tín hiệu triệt để che đậy, Lam Tinh trên nhà khoa học căn bản là không có cách bắt lấy bất kỳ ngoại tinh tín hiệu. Tại đây chút nhà khoa học xem ra, vũ trụ vô biên vô hạn, nhưng không có một cái có sinh mệnh hành tinh tồn tại, thậm chí bắt đầu hoài nghi sinh mệnh ngoài trái đất là có tồn tại hay không. Bọn họ làm sao biết chính mình ở lại hành tinh chỉ là bị xạ bảo vệ lại đến rồi mà thôi. Ngoại giới trong vũ trụ sớm đã có vô số sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Trái đất, núi bánh bao. Một chiếc màu xanh lục xe dịp chính đang dọc theo bốn lượn trên núi đường nhỏ chậm rãi tiến lên, bánh xe ép qua đá vụn, phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Xe đột nhiên dừng lại, từ chỗ tài xế ngồi hạ xuống một người mặc màu vàng kẻ ca rô hoa áo đầm cô gái xinh đẹp. Nữ hài có một đầu chói mắt màu xanh lam mái tóc, sơ thành một cái cao cao đuôi ngựa, bím tóc trên còn ra một cái màu đỏ nơ bướm, xem ra hoạt bát lại đáng yêu. Chính là 16 tuổi Bùn Mạ. Bây giờ Bùn Mạ đã trưởng thành dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, lần này thừa dịp nghỉ hè, nàng cố ý điều khiển chính mình phát minh xe dịp, đến núi bánh bao tìm kiếm trong truyền thuyết ngọc rồng, muốn thực hiện nguyện vọng của chính mình. Bùn Mạ từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay màu đen máy móc, chính là nàng tự tay chế tác ngọc rồng giả đạ. Bùn Mạ ấn xuống trên da đa nút bấm, trên màn ảnh lập tức cho thấy lóe lên một cái điểm đỏ, nhỏ giọng thầm thì một câu, nên ngay ở vùng này. Căn cứ giả đạ biểu hiện, còn muốn lại đi hướng tây đi một điểm mới có thể đến. Bùn Mạ nhìn chung quanh bốn phía một cái phong cảnh. Chu vi tất cả đều là cao to cây cối, cành lá rậm rạp, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, hình thành từng đạo màu vàng vết lốm đốm, trong không khí còn tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh mùi thơm ngát. Bùn Mạ hít sâu một hơi, một lần nữa lên xe, phát động động cơ, xe tiếp tục hướng về trên núi chậm rãi tiến lên. Chỉ là, ngay ở Bùn Mạ xe tiến lên đến một nơi trên dưới pha thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đường phía trước trung gian xuất hiện một cái to lớn ngư, có tới xe dài như vậy, chặn lại rồi đường đi. Bùn Mạ sợ đến kinh ngạc thốt lên một tiếng, giẫm mạnh phanh xe. Có kẹt. Lốp xe trên mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai, xe lập tức ở trên đường cái ngừng lại, suýt chút nữa đụng vào ven đường trên cây. Bùn Mạ sợ hãi không thôi địa đem đầu từ cửa sổ trời trên đưa ra ngoài, lúc này mới thấy rõ, ngư bên cạnh còn đứng một người dáng dấp kỳ quái đứa nhỏ. Đứa nhỏ ăn mặc màu xám trang phục, vóc dáng không cao, tóc là màu đen, trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con, đang tò mò mà nhìn xe của nàng. Làm ta giật cả mình. Ngươi làm sao đem cá đặt ở giữa đường? Quá nguy hiểm. Bùn Mạ quay về đứa trẻ kia lớn tiếng nói, còn mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Ngươi cái này yêu quái, lại mở ra như thế kỷ quái hộp sắt. Ngươi là muốn cướp đi ta cá lớn sao? Đứa trẻ kia thở phì phò nói, chính là ở núi bánh bao lớn lên Son Gỗ Củ. Son Gỗ Củ tiến lên một bước, hai tay nắm lấy ô tô sàn xe, đột nhiên dùng sức vừa nhấc. Nguyên bản trầm trọng xe dịp, lại bị hắn ung dung nhấc lên, sau đó hắn tiện tay ném một cái, xe liền bị ném tới xa xa trên cỏ, phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn. Bùn Mạ ở trong xe bị ngã đến thất điên bắt đảo, phát sinh từng tiếng kêu sợ hãi, thật vất vả mới từ ngã lật trong xe bỏ ra ngoài, vừa tức lại sợ, lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay Son Gỗ Củ thân thể, hai tay còn ở hơi run. A, cái kia trong hộp sắt lại đi ra một cái yêu tinh. Son Gỗ Củ nhìn thấy Bùn Mạ cầm vật kỳ quái nhắm ngay chính mình, nhất thời sửng sốt. Không tốt. ngươi cái này quái vật thật đáng sợ. Bùn mạ nói, trực tiếp bóc cỏ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mấy viên viên đạn hướng về Son gỗ cụ bắn tới. Viên đạn tại chỗ trong số mệnh Son gỗ cụ đầu, lại bị hắn cứng rắn xương sọ văng ra, rơi trên mặt đất. Son gỗ cụ đau đến gào gào thét lên, đưa tay sờ sờ bị bắn trúng địa phương, tao mày nói rằng, ngươi đây là cái gì yêu thuật? Lại gặp phát sinh hòn đá nhỏ như thế đổ bật, còn rất đau. A, lừa ngươi khác chứ gì? Đánh như thế nào bất tử hắn? Đây chính là súng lục a. Bùn mạ khóc không ra nước mắt, sợ đến run lẩy bẩy. Không nghĩ đến đứa trẻ này lại lợi hại như vậy, liền viên đạn đều đánh không chết. Chương 452, bùn mạ cùng gỗ cụ. Chương 452, bùn mạ cùng gỗ cụ ngu ngốc, cái kia đồ chơi nhỏ làm sao có khả năng đánh chết ta đây? Ta thân thể như sắt thép rắn chắc. Son gỗ cụ hừ một tiếng, nắm chặt nắm đấm, từng bước một hướng về bùn mạ đi đến. Ngươi cái này yêu quái, lại dùng yêu thuật công kích ta, để ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi đi. Ta không phải yêu quái, ta là người, là nhân loại bình thường. Bùn mạ vội vã nhặt đúng, biết mình đánh không lại đứa trẻ này, lập tức từ trên xe cất bước đi xuống, giơ lên hai tay của chính mình, ra hiệu chính mình không có ác ý là người. Son gỗ cụ sững sờ, dừng bước lại, tò mò đánh giá bùn mạ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên, ta giống như ngươi, đều là nhân loại, ngươi xem ngươi xem. Bùn mạ gượng ép địa cười cợt, nỗ lực để Son gỗ cụ tin tưởng chính mình. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Trên người ngươi mùi vị theo ta không giống nhau, ta muốn ngắm nghĩa cẩn thận ngươi có phải là thật hay không người. Son gỗ cụ cảnh giác nhìn kỹ bùn mạ, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, còn chậm rãi đến gần rồi vài bước. Ngươi lòng nghi ngờ thật là lớn. Ta đúng là người, không phải yêu quái. Bùn mạ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đứa trẻ này đến cùng là từ đâu tới đây? Làm sao cùng người nguyên thủy như thế? Son gỗ cụ hướng về bùn mạ nhìn kỹ một chút, lại nhìn một chút chính mình thân thể, tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm, không nhịn được thầm nói, cùng ta không giống nhau lắm à? Ngươi xem ra yếu đuối mong manh, liền ngư đều không xê dịch nổi chứ? Đây là rất tự nhiên sự tình mà, ngươi là nam hải tử, khí lực lớn rất bình thường, ta là cô gái, khí lực vốn là so với nam hải tử tiểu a. Bùn mạ mỉm cười giải thích, tận lực để cho mình ngữ khí có vẻ thân thiện. Cô gái? Ngươi nói ngươi là cô gái? Son gỗ cụ một mặt hoài nghi mà nhìn bùn mạ, trong ánh mắt tràn đầy không rõ. Người xã này ba lão, lẽ nào chưa từng thấy cô gái sao? Chính là cùng nam hải tử không giống nhau nhân loại a. Bùn mạ trợn mắt khinh bỉ, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nàng không nghĩ đến đứa trẻ này thậm chí ngay cả cô gái cũng không biết. Ta đương nhiên nhìn thấy. Ta muội muội Mân đó chính là cô gái, thế nhưng ngươi cùng với nàng hoàn toàn khác nhau a, nàng so với ngươi rắn chắc hơn nhiều, còn có thể theo ta đồng thời săn thú đây. Son gỗ cụ nói, càng ngày càng cảm thấy đến bùn mạ kỳ quái, trong ánh mắt hoài nghi càng nặng. Ngươi muội muội, ngươi còn có muội muội? Bùn mạ hơi sững sờ, không nghĩ đến cái này kỳ quái đứa nhỏ còn có người nhà. Được rồi, mặc kệ ngươi có phải hay không cô gái, trước tiên đem ngươi mang tới cho ta muội muội cùng ta ra ra xem một chút đi, bọn họ khẳng định biết ngươi có phải là người hay không. Son gỗ cụ suy nghĩ một chút, quyết định đem bùn mạ mang về, để ra ra lão gò hàn cùng muội muội Mân đoá để phán đoán. Nói, Son gỗ cụ không lưng nâng lên trên đất cả lớn, hướng về phía trước sơn đạo cất bước tiến lên. Bùn mạ nhưng là ở thoáng nhìn mắt trong lúc đó, phát hiện Son gỗ cụ phía sau mọc ra màu đen đuôi, đuôi rất dài, còn đang nhẹ nhàng lay động, xem ra rất linh hoạt. Ngươi lại có đuôi? Bùn mạ kinh ngạc đến ngây người, chỉ vào Son gỗ cụ đuôi, âm thanh đều đang phát run. Ồ, ngươi lại không có đuôi? Son gỗ cụ cũng chú ý tới bùn mạ phía sau không có mọc đuôi, nhất thời vui vẻ, dừng bước lại, tò mò nhìn bùn mạ phía sau. Ngươi mới kỳ quái, nhân loại bình thường đều không có đuôi. Bùn mạ không nói gì, hít sâu một hơi, lại nghĩ tới cái gì, hỏi, lời nói, ngươi là người xài dạ sao? Ta nghe xạ nhắc qua, người xài dạ đều có đuôi. Có ý gì? Người xài dạ là cái gì đồ vật? Có thể ăn sao? Son gỗ cụ không hiểu bùn mạ đang nói cái gì, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Quên đi, xem như ta không nói. Bùn mạ lau mồ hôi. Xem ra đứa trẻ này cái gì cũng không biết, nói với hắn người xài dạ cũng vô dụng. Ta nghe ta ra ra đã nói, cái này gọi là ô tô, dáng vẻ không sai, chính là không quá rắn chắc, nhẹ nhàng ném một cái liền viên. Son gỗ cụ nhảy lên bị chính mình làm phiên ô tô, còn ở phía trên giẫm vài chân, thân xe bị giẫm đến ao hàm xuống một khối. Bùn mạ, ngươi là từ trong thành đến sao? Vì sao lại tới đây sao hẻo lánh trong ngọn núi? Son gỗ cụ lại từ trên xe hơi nhảy xuống, nhảy đến bùn mạ đối diện, tò mò hỏi. Đúng đấy, từ xa xôi tây đồ đến. Bùn mạ gật đầu. Đi theo ta, ngươi là cô gái, ra ra cùng muội muội nhất định sẽ rất yêu thích ngươi, mời ngươi ăn một bữa ăn ngon. Son gỗ cụ nói, kéo cá lớn hướng về phía trước cất bước tiến lên. Ngươi tuy rằng cái đầu tiểu, thế nhưng khí lực vẫn đúng là rất lớn, sẽ không thực sự là người xài dạ chứ? Bùn mạ lại hỏi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Son gỗ cụ lắc đầu một cái. Soi à người này, nói tốt chờ ta sau khi lớn lên sẽ đến xem ta, đều qua nhiều năm như vậy, cũng có đến đây. Bùn mạ lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong lòng hơi nhỏ tiểu nhân khó chịu. Mà ở Son gỗ cụ dưới sự hướng dẫn, bùn mạ rốt cục nhìn thấy trên đỉnh núi hai cái kỳ quái nhà nhỏ. Ra ra, muội muội, ta mang khách nhân đến. Son gỗ cụ thật xa la lên một cổ họng. Âm thanh hạ xuống sau, lão gò hàng cùng Mân đoá từ từng người trong phòng đi ra. Hai người hướng về phía bùn mạ thân thiện lên tiếng chào hỏi. Các ngươi khỏe, các ngươi khỏe. Bùn mạ cũng liền bận bịu đáp lễ. Ra ra, nàng nói nàng là cô gái, là có thật không? Son gỗ cụ quay đầu dò hỏi lão gò hàn. Đúng, xác thực là cô gái. Lão gò hàn gật cụ. Bùn mạ, chuyện như vậy còn dùng tự mình lại xác nhận một lần sao? tiểu cô nương một người tới đây rừng sâu núi thẳm, thực sự quá nguy hiểm. Lão Gò Hàn thở dài nói, mảnh rừng núi này bên trong có không ít dã thú, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận à.
Cái kia,
ta là tới tìm kiếm ngọc rồng, chính là vật này. Bùn Mạ nói, từ chính mình bên người mang theo trong tiểu bao lấy ra hai viên ngọc rồng, cho lão Gò Hàn cùng Mân Đoá nhìn một chút.
Ngọc rồng.
Lão Gò Hàn sững sờ, Mân Đoá cũng là hơi run run. Son Gỗ Củ càng là hai mắt lấp loe ánh sáng.
Các ngươi nhìn thấy thứ này sao?
Bùn Mạ dò hỏi.
Nhà chúng ta thì có cái này gọi ngọc rồng đồ vật.
Mân Đoá nói, lập tức đi trong phòng, đem cái kia viên nụ ổ bạ châu lấy ra.
A, quả nhiên là ngọc rồng.
Thật sự ở đây a, quá tốt rồi.
Bùn Mạ hưng phấn không thôi, trực tiếp đem ngọc rồng đoạt lại.
Khắc cụ.
Tiểu cô nương, này ngọc rồng đến cùng là dùng để làm cái gì nhỉ?
Lão Gò Hàn tràn đầy tò mò hỏi.
Bùn Mạ khoe miệng vung lên một vệt ý cười, nâng ngọc rồng nhẹ nhàng quơ quơ, kiên trì rằng, giải, này viên ngọc rồng là ta sớm nhất ở chính mình trong kho hàng phiên đến, vừa bắt đầu ta cũng không tìm được manh mối, sau đó tra xét thật nhiều cổ lao văn hiến, mới rốt cục làm rõ.
Bùn Mạ cố ý đem ngọc rồng giơ lên hai người trước mắt, ngọc rồng tổng cộng 7 viên, mỗi viên đều có thể lộ ra nhàn nhạt ánh sáng, bên trong còn khảm vừa đến 7 viên ngôi sao đây.
Ra ra cái kia viên có 4 tinh.
Son Gỗ Củ đột nhiên chỉ vào Bùn Mạ trong tay ngọc rồng, con mắt sáng lấp lánh, xem phát hiện món đồ chơi mới tự.
Ai nha, ngươi thật là thông minh.
Bùn Mạ không nhịn được đưa tay xoa xoa Son Gỗ Củ đầu, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi.
Một bên Mân Đoá nhưng chỉ là đứng một cách yên tĩnh, không cắm vào một câu nói, chỉ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, như là đang yên lặng nghe mấy người đối thoại.
Chương 453, lão gò hạn điều kiện chương 453, lão gò hạn điều kiện nhà ta nhà kho cái kia viên là hai ngọc rồng.
Bùn Mạ lại từ trong bao móc ra một viên khác ngọc rồng biểu diễn cho bọn họ xem, còn có một viên là ta 10 ngày trước ở mặt phía bắc trong sơn cốc tìm tới ngộ tinh ngọc rồng.
Có thể ngươi vẫn là không nói, này ngọc rồng đến cùng có cái gì dùng a?
Lão Gò Hàn nhìn Bùn Mạ thao thao bất tuyệt, không nhịn được xoa xoa mồ hôi chán, nhỏ giọng nhắc nhở.
Ra ra, nàng có phải hay không đang làm niệm châu nhỉ?
Son Gỗ cùng nghiêng đầu, đang hoàng trịnh trọng địa suy đoán.
Bùn Mạ trong nháy mắt nhẹ lại, khoe miệng nụ cười cứng đờ.
Ta xem ra xem làm niệm châu sao?
Đứa nhỏ này liên tưởng cũng quá nhảy ra đi.
Bùn Mạ hít sâu một hơi, một lần nữa vung lên mỉm cười, ngựa khí mang theo vài phần thần bí. Không phải nha, tập hợp 7 viên ngọc rồng sẽ phát sinh rất thần kỳ sự đây.
Chỉ cần đem 7 viên ngọc rồng gom lại đồng thời, gọi một câu rồng thần đi ra, thực hiện nguyện vọng của ta rồng thần liền sẽ hiện thân, mặc kệ ngươi nói cái gì nguyện vọng, nó đều có thể giúp ngươi thực hiện.
Ồ, còn có loại này chuyện lạ,
thực sự là mở tầm mắt.
Lão Gò Hàn luốt luốt râu mép, đầy mặt thán phục.
Hoa,
nghe tới thật thú vị.
Son Gỗ Củ nắm chặt nắm đấm, hưng phấn đến tại chỗ nhảy nhảy.
Mân Đoá con mắt cũng sáng lên, chưa yên tĩnh bị chờ mong thay thế được, vội vã truy hỏi, cái kia,
ta nghĩ biết mình thân thế, nguyện vọng này cũng có thể thực hiện sao?
Đương nhiên không thành vấn đề rồi.
Bùn Mạ nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí chắc chắc, dù sao rồng thần nhưng là có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng.
Ta còn nghe nói, trước đây thật lâu có người tập hợp ngọc rồng, trực tiếp lên làm quốc vương đây.
Quá tốt rồi.
Như vậy ta rốt cục có thể biết ta từ chỗ nào đến.
Mân Đoá kích động nắm nắm góc áo, khắp khuôn mặt là ước mơ.
Có điều ngươi trước tiên cần phải tập hợp 7 viên ngọc rồng mới được nha.
Bùn Mạ nhìn Mân Đoá nhảy nhót dáng vẻ, bất đắc dĩ cười cợt.
Tập hợp ngọc rồng nào có như vậy dễ dàng.
Thế giới lớn như vậy, tìm đủ 7 viên ngọc rồng không phải là chuyện ung dung sự.
Lúc này, Bùn Mạ ánh mắt rơi vào nụ ổ vạ châu trên, con mắt trong nháy mắt sáng lên, mang theo chờ mong hỏi,
"Lão bà bá, này viên nụ ổ vạ châu có thể đưa cho ta sao?"
"Đương nhiên có thể, ngươi cầm đi."
Lão Gò Hàn đúng là thoải mái.
"Có thật không?"
"Rất cảm tạ ngài."
Bùn Mạ hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy lên đến, cũng không khách khí, lập tức đem ngọc rồng ôm vào bên người mang theo trong tiểu bao.
Mới vừa giấu được, Lão Gò Hàn lại bồi thêm một câu, "Có điều ngươi phải đáp ứng ta một chuyện."
Bùn Mạ trong lòng hơi hồi hộp một chút.
Quả nhiên thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nên đến vẫn là đến rồi.
Bùn Mạ sốt sắng mà nhìn Lão Gò Hàn, theo bản năng ôm chặt ngực, nhỏ giọng hỏi,
ngài sẽ không cần ta làm cái gì chuyện quá đáng chứ?
Lão Gò Hàn trong nháy mắt sửng sốt, lập tức bất đắc dĩ lau mồ hôi, ngươi tiểu cô nương này, muốn cái gì kỳ kỳ quái quái đây?
Ta đều già đầu, còn có thể đối với ngươi làm cái gì?
Hô, vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Bùn Mạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng vai sụt xuống.
Ta là muốn cho ngươi đem gỗ củ cùng Mân Đoá mang tới, để bọn họ theo ngươi đồng thời tìm ngọc rồng.
Lão Gò Hàn ngữ khí nhu hòa hạ xuống, nhìn hai đứa bé, bọn họ đều đã lớn rồi, nên đi ra ngoài và chạm xã hội.
Nguyên lai liền việc này a,
ta còn tưởng rằng là cái gì khó làm yêu cầu đây.
Bùn Mạ lập tức gật đầu đáp ứng, trong lòng còn buồn thầm.
Cái này gọi Son Gỗ Củ bé trai nhìn liền lợi hại,
có hắn hỗ trợ, tìm ngọc rồng nhất định có thể tiết kiệm không ít sự.
Ra ra,
Son Gỗ Củ sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới ra ra sẽ làm chính mình rời nhà.
Gỗ Củ, Mân Đoá, theo Bùn Mạ tiểu thư đi ra ngoài đi một chút, nhìn nhiều thế giới bên ngoài.
Lão Gò Hàn sờ sờ hai người đầu, ánh mắt hoài. Hơn nữa Mân Đoá không phải muốn dựa vào rồng thần biết thân thế sao?
Theo đi mới có thể tập hợp ngọc rồng nha.
Đúng nha.
Mân Đoá lập tức gật đầu, trước do dự cũng biến mất rồi.
Vậy cũng tốt.
Son Gỗ Củ suy nghĩ một chút, cũng đồng ý tối hôm đó, Lão Gò Hàn tự mình xuống bếp nướng ngư.
Bốn người vây quanh lửa trại ngồi xuống, thơm ngát cá nướng để bốn người ăn được say sưa ngon lành.
Bùn Mạ càng là ăn xong đại một bàn, no đến mức tựa ở trên cây khô không bao lâu liền ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Bùn Mạ rũi eo tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây vẩy lên người, ấm áp.
Bùn Mạ mở mắt ra, liền nhìn thấy Son Gỗ Củ cùng Mân Đoá đã tỉnh lại, hai người tinh thần mười phần.
Nếu đều tỉnh rồi, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, mở ra chúng ta ngọc rồng lữ trình. Bùn mạ vỗ tay một cái, tràn đầy phấn khởi địa đề nghị.
Hay lắm hay lắm.
Mân Đoá dùng sức gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong.
Quá được rồi, ta đều không kịp đợi.
Son gỗ củ nắm chặt nắm đấm, thương vấn đến trực dậm chân.
Cái kia cái khác ngọc rồng ở nơi nào đây?
Lão gò hàn đi tới, nhìn bùn mạ hỏi.
Hi hi, này ngài cứ yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị.
Bùn mạ đắc ý ưỡn ngực, từ trong bao móc ra một cái to bằng lòng bàn tay máy móc, chính là ngọc rồng dạ đa.
Bùn mạ chỉ vào trên dạ đa lấp lóe điểm sáng, giải thích, vì tìm ngọc rồng, ta cố ý làm cái này ngọc rồng dạ đa. Nó có thể cảm ứng được ngọc rồng tỏa ra yêu ớt sóng điện. Các ngươi xem, trung tâm này ba cái quan điểm, chính là chúng ta đã tìm tới ba viên ngọc rồng.
Mân Đoá, Son Gỗ Cụ cùng lão gò hàn đội va đến gần, quả nhiên thấy ba cái nho nhỏ quan điểm tại trên dạ đa loại quang, nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Dưới một viên cách nơi này gần nhất ngọc rồng, ở phía tây khoảng chừng 1,200 km địa phương.
Bùn mạ chỉ vào trên dạ đa cách trung tâm gần nhất một điểm sáng nói rằng,
1,200 km là bao nhiêu nhỉ?
Son Gỗ Cụ gãi gãi đầu, một mặt mở mịt, hoàn toàn không khái niệm.
Chính là rất xa khoảng cách rồi.
Mân Đoá xem hiểu, cười giải thích.
Đúng rồi, chiếc gỗ cụ đem ta xe ném hỏng, đến lại làm một chiếc.
Bùn mạ nói, từ trong túi tiền móc ra một viên cặp xú lệ, tiện tay hướng về trên đất ném đi.
Bao con nhộng rơi xuống đất trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên, một chiếc màu trắng bạc xe con trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, thân xe còn hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy.
Son gỗ cụ trận to hai mắt, không nhịn được kinh ngạc thốt lên,
và
người quả nhiên là yêu quái,
lại có thể đem tiểu bao con nhộng biến thành xe.
Gỗ cụ à, nàng không phải yêu quái, cái này gọi là cặp xú lệ, trong thành thật là nhiều người đều dùng cái này đây.
Lão gò hàn xoa xoa Son gỗ cụ đầu, cười giải thích.
Hóa ra là như vậy a,
thật là lợi hại.
Son gỗ cụ đống nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu.
Chúng ta lên đường đi.
Bùn mạ mở ra cửa cabin ngồi xuống.
Mân Đoá cũng theo lên ghế lái phụ.
Son gỗ cụ thì lại nhảy nhảy nhót nhót địa ngồi ở xếp sau.
Hai người quay về lão gò hàn phất phất tay, lưu luyến không rời mà cáo biệt.
Trên đường chú ý an toàn, chăm sóc tốt chính mình.
Lão gò hàn đứng tại chỗ, vây tay dặn dò.
Xe chậm rãi khởi động, rất nhanh sẽ ra tốc về phía trước chạy tới. Phong từ cửa sổ xe thổi tới, mang theo cỏ xanh hương vị.
Thật nhanh a,
so với ta chạy đi còn nhanh hơn thật nhiều.
Son gỗ cụ nằm ngoài cửa sổ xe một bên, nhìn bên ngoài nhanh chóng lùi về sau cây cối, thở dài nói,
đúng nha, có điều vẫn là không ta chạy trốn nhanh nha.
Mân Đoá quay đầu, cười cùng Son gỗ cụ trêu ghẹo.
Chương 454, ngươi thì thôi, nhìn liền ăn không ngon.
Chương 454, ngươi thì thôi, nhìn liền ăn không ngon.
Tuy nhiên đã trôi qua phải có một vài năm, Mân Đoá cái đầu nhưng cùng Son gỗ cụ gần như vẫn như cũng là tiểu hài tử răng rấp, da rẻ trắng nõn, con mắt sáng lấp lánh, nhìn đặc biệt đáng yêu.
Khoảng chừng sau 20 phút, xe con đột nhiên xử cái trước dốc cao.
Thân xe đột nhiên một điên, trực tiếp bay lên đến cao hơn 3 mét, sau đó rơi ầm ầm trên đất, chấn động đến mức thân xe đều cơ cơ.
Bùn mạ sợ đến hét lên một tiếng, tay chăm chú nắm tay lái.
Này một điên, nàng đột nhiên cảm giác một trận đi đái ý xuống tới, cũng không nhịn được nữa.
Cái kia,
ta đi đi nhà vệ sinh, các ngươi chờ ta một hồi.
Bùn mạ nói, lại quay đầu hỏi Mân Đoá, Mân Đoá, có muốn cùng đi hay không?
Không cần rồi, ta không cần đi nhà cậu.
Mân Đoá lắc đầu một cái, ngữ khí tự nhiên.
Bùn mạ sửng sốt, con mắt trợn lên tròn tròn,
a,
đều qua lâu như vậy rồi, ngươi không dùng tới nhà xí sao?
Bạn nhất chờ một lúc trên đường muốn trên, còn phải ngừng xe đây.
Mân Đoá xưa nay cũng không cần đi nhà cầu.
Son gỗ cụ ở phía sau bài thò đầu ra, giúp Mân Đoá giải thích.
A,
là sẽ không lên nhà xí, cho nên trực tiếp kéo trong quần sao?
Bùn mạ ngạc nhiên, lặng lẽ xoa xoa mồ hôi chán, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Tối ngày hôm qua nàng cũng ăn không ít cá nướng a, làm sao tiêu hóa?
Lẽ nào thật sự có không dùng tới nhà xí tiểu cô nương?
Thế giới này cũng quá thần kỳ đi.
Không phải nha, ta là thật sự không cần đi nhà cầu.
Mân Đoá nhìn bùn mạ kinh ngạc dáng vẻ, cười giải thích.
Cái kia,
vậy tự ta đi được rồi.
Bùn mạ cũng không hỏi thêm nữa, đẩy cửa xe ra liền hướng ven đường trong rừng cây chạy.
Ngươi là trên đại vẫn là trên tiểu nhân nhỉ?
Son gỗ cụ nằm ngoài ghế lái phụ cửa sổ xe một bên, giương cổ lên lớn tiếng hỏi.
Bùn mạ dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã chồng vó, quay đầu lại, tức giận hô, tiểu nhân.
Một mình ngươi nam hải tử, hỏi vấn đề thế này thích hợp sao?
Cũng quá thẳng thắn đi.
Trước tiểu tiện còn muốn chạy xa như thế, ở chỗ này trên không được sao?
Thật là kỳ quái.
Son gỗ cụ nhìn bùn mạ bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì một câu.
Bởi vì bùn mạ là cô gái nhà, cô gái đi nhà cầu thời điểm, nam hải tử cũng không thể nhìn lên nhà.
Mân Đoá quay đầu, kiên nhẫn cùng Son gỗ cụ giải thích.
Hóa ra là như vậy.
Ta biết rồi.
Son gỗ cụ như hiểu mà không hiểu địa gãi gãi đầu, gật gật đầu.
Bởi vì ta không dùng tới nhà xí, vì lẽ đó ngươi không biết những này cũng rất bình thường nha.
Mân Đoá cười cận, con mắt cong thành trăng lưới liềm.
Thừng, nói đúng.
Son gỗ cụ tán đồng địa điểm gật đầu.
Ngay ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, xa xa đột nhiên chuyển đến bùn mạ mang theo tuyệt vọng tiếng kinh hô,
hoa nha, cứu mạng à,
người tới đây mau.
Làm sao?
Lẽ nào gặp phải xa sao?
Son gỗ cụ kỳ quái hỏi.
Chúng ta đi qua nhìn.
Mân Đoá lập tức đẩy cửa xe ra, bước nhanh hướng về trong rừng cây chạy.
Son gỗ cụ cũng theo sát chạy tới.
Hai người chạy đến bùn mạ đi nhà cầu địa phương, liếc mắt liền thấy một con hình dáng giống rực long quái thú đang dùng móng vuốt sắc bén cầm lấy bùn mạ.
Bùn mạ sợ đến cả người run, sắc mặt tái nhợt, nước mắt đều sắp rơi xuống.
Rực long nhìn thấy Mân Đoá chạy tới, con mắt trong nháy mắt sáng lên, móng vuốt tóm đến càng chặt.
Ngươi là ai?
Ngươi cùng nàng là bằng hữu sao? Son gỗ cụ đi tới quái thú trước mặt, ngước đầu, một cách ngây thơ hỏi. Ha ha, quá tốt rồi. Vốn là chỉ có một cái, hiện tại lại tới một cái, vừa bạn có thể ăn hai cái ăn ngon cô gái. Dực Long liếm môi một cái, ánh mắt tham lam mà nhìn chằm chằm hai người, ta thích ăn nhất cô gái xinh đẹp thịt, vừa thơm vừa mới. Nói, Dực Long lại ghét bỏ địa liếc mắt một cái Son gỗ cụ, ngươi thì thôi, nhìn liền ăn không ngon, gầy ba ba. Gỗ cụ, đánh nó. Mân Đoá ánh mắt dùng mình, quay về Son gỗ cụ hô. Được. Son gỗ cụ gật gù, hai chân dậm một cái, thân thể trong nháy mắt nhảy lên, nắm đấm chăm chú nắm, mang theo tiếng gió đập tới. Một quyền đập ầm ầm ở Dực Long trên đầu, Dực Long đầu trong nháy mắt ao hám xuống, hình dạng đều thay đổi, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Bụt Mạ cũng theo ngã xuống đất, sợ đến còn đang phát run, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, vội vã bỏ lên trốn đến Mân Đoá phía sau. Không sao rồi, Bụt Mạ tỷ tỷ, đừng sợ rồi. Mân Đoá đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lên còn ở hơi run Bụt Mạ, nụ cười ôn nhu đến như ngày xuân bên trong nắng nóng. Bụt Mạ theo nàng sức mạnh đứng vững, vô vô ngực mới triệt để thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói tràn đầy thán phục, gỗ cụ cũng quá lợi hại đi. Một quyền liền đem con quái thú kia giải quyết, ta mới vừa rồi còn cho rằng muốn xong đời đây. Khà khà, lần này có ăn ngon rồi. Son gỗ cụ nhìn chằm chằm trên đất Dực Long thi thể, con mắt sáng lấp lánh, đã bắt đầu xoa xoa tay cân nhắc cách ăn, khỏe miệng đều sắp ngoác đến mang tai. Bụt Mạ nhìn hắn bộ này thấy ăn liền mắt sáng lên răng rắc, lặng lẽ xoa xoa mồ hôi chán, nhỏ giọng thầm thì, chuyện này, vật này nhìn dài đến quái hủ dọa, thật có thể ăn sao? Sẽ không có mùi lạ chứ? Chỉ cần hảo hảo khảo một khảo, tác điểm mối cùng hương liệu, mùi vị khẳng định không sai. Mân Đoá cười phụ họa, lại ngẩng đầu nhìn trời sắc, có điều hiện tại mới lên buổi trưa 8 điểm, có phải là quá sớm? Cái kia, vậy chúng ta đem nó mang tới, buổi tối lại khảo đến ăn có được hay không? Son gỗ cụ lập tức đổi giọng, chỉ lo bỏ qua bữa này bữa tiệc lớn, hai tay còn theo bản năng mà bảo hộ ở Dực Long bên cạnh. Bụt Mạ khoe miệng giật giật, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Sau đó, Bụt Mạ từ bên người trong tiểu bao lấy ra một viên màu bạc cặp xú lệ, hướng về trên đất chống nhẹ nhàng ném đi. Một tiếng vang nhỏ, một chiếc mới tinh xe bán tải trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, thân xe còn hiện ra nhàn nhạt ánh kim loại. Son gỗ cụ đem Dực Long nhấc đến sau đấu, ba người một lần nữa ngồi trên xe, tiếp tục hướng về phía tây phương hướng chạy đi. Trong lúc vô tình, hoàng hôn dần dần chầm xuống đường chân trời nhuộm thành một mảnh màu quýt, màn đêm chậm rãi bao phủ xuống. Chúng ta hiện tại đã có 3 viên ngọc rồng, còn kém 4 viên liền có thể tập hợp, thật giống cũng rất đơn giản mà. Son gỗ cụ tựa ở trên cửa sổ xe, nhìn bên ngoài dần dần trở tối phong cảnh, vừa nghĩ tới rồng thần liền có thể thực hiện nguyện vọng, liền hưng phấn đến trực lắc chân. Bụt Mạ cầm tay lái, không nhịn được từ kính chiếu hậu bên trong lườm hắn một cái, thử nhẹ một tiếng, ngươi này chưa từng thấy quen mặt tiểu tử, biết thế giới lớn bao nhiêu sao? Mặt sau ngọc rồng có thể không tốt như vậy tìm. Mân Đoá ngồi ở ghế cạnh tài xế, chỉ là nhẹ nhàng cười cợt, không nói chen vào. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua bóng cây, trong ánh mắt cất giấu một tia đối với không biết lữ trình chờ mong. Nói không chắc đang tìm ngọc rồng trên đường, có thể tìm về một điểm liên quan với chính mình thân thế manh mối đây. Nói bụng. Son gỗ củ xoa bụng sôi lột rột, âm thanh đều yếu đi mấy phần, vừa nãy hưng phấn sức lực cũng tiêu tán không ít. Trời đã đen thấu, phía trước cũng không cái gì thành trấn, đêm nay trước hết ở chỗ này đặt chân đi. Bụt Mạ chậm rãi dừng xe, nhìn bốn phía trống trải bãi cỏ, quyết định tạm thời nghỉ ngơi. Chương 455, chưa bao giờ cần tắm rửa. Chương 455, chưa bao giờ cần tắm rửa. Buổi tối muốn ở trên xe ngủ sao? Son gỗ củ ló đầu nhìn một chút chật hẹp chỗ ngồi phía sau. Như vậy sao được? Ta vóc người như thế thon dài, quyền ở trong xe chân đều muốn đã tê dần. Bụt Mạ nhíu mày, lại từ trong bao lấy ra một viên cặp xú lệ, đẩy cửa xe ra xuống xe. Các ngươi tránh xa một chút nhi, ta muốn biến nhà, cẩn thận bị đụng tới. Son gỗ củ lập tức nhảy xuống xe, chạy trốn rất xa, còn không quên lôi kéo Mân Đoá gấp áo, muốn cho nàng cũng né tránh. Mân Đoá chỉ là cười lắc đầu một cái, vẫn như cũ đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Bụt Mạ trong tay bao con động. Nàng đã sớm nhìn thấy cặp xú lệ thần kỳ, không có chút nào sợ sệt. Bụt Mạ cổ tay dương lên, đem bao con động ném đi ra ngoài. Nương theo một tiếng nhẹ nhàng ầm hưởng, một căn mái vòm nhà nhỏ trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, trong cửa sổ còn lộ ra ấm hoàng ánh đèn, xem ra ấm áp lại thư thích. Son gỗ cụ nhìn ra trợn cả mắt lên, theo bản năng mà bĩu môi. Không cần sợ nha, đây chỉ là cặp xú lệ biến ra nhà, rất an toàn, bên trong còn có giường cùng nhà bếp đây. Mân Đoá đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu an ủi. Ta mới không sợ đây. Ta chẳng qua là cảm thấy nhà này biến ra tốc độ quá nhanh. Son gỗ cụ lập tức thẳng tắp sống lưng, mạnh miệng địa giải thích. Được rồi, mau vào đi. Bên ngoài gió lớn, buổi tối gặp lạnh. Bụt Mạ đẩy cửa ra, trước tiên đi vào, còn không quên quay đầu lại bắt chuyện hai người. Hoa, trong phòng làm sao cùng ban ngày như thế lượng a? Son gỗ cụ vừa vào cửa liền kinh ngạc thốt lên, tò mò ngước đầu, nhìn chằm chằm trên trần nhà đèn điện, còn không nhịn được đưa tay muốn đi đủ bóng đèn. Ta cũng cảm thấy thật thần kỳ, lần thứ nhất thấy không cần đốt đến liền có thể như thế lượng nhà. Mân Đoá cũng không nhịn được cảm thán, trong ánh mắt tràn đầy mới mẻ, ngón tay còn nhẹ nhàng đụng một cái bóng loáng vách tường. Bụt Mạ bất đắc dĩ thở dài, các ngươi liền đèn điện đều chưa từng thấy sao? Núi bánh bao bên kia lẽ nào không có mở điện sao? Lời tuy nói như vậy, Bụt Mạ vẫn là cười đi tới phòng khách góc xó trước máy truyền hình, đè xuống khai quan. Màn hình trong nháy mắt sáng lên, vui tươi nữ tiếng ca lập tức từ bên trong truyền ra, trong hình còn có ăn mặc đẹp đẽ váy ca sĩ đang khiêu vũ. Son gỗ cụ cùng Mân Đoá trong nháy mắt trợn to hai mắt, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, đầy mặt đều là kinh ngạc. Bọn họ căn bản không biết cái này ngay ngắn chỉnh tề trong hộ, tại sao có thể có người đang ca khiêu vũ? Lẽ nào bên trong ẩn giấu người sao? đúng rồi, các ngươi chạy một ngày, trên người khẳng định dính không ít thất vọng, có muốn hay không tắm?
Trong phòng tắm có nước nóng.
Bùn mạ đóng lại TV, quay đầu hỏi.
Muốn.
Ta muốn tắm rửa.
Trên người dính nhơm nhớp thật không thoải mái.
Son gỗ cụ lập tức gật đầu, đã sớm muốn tắm mát mẻ mát mẻ.
Ta liền không cần, cảm tạ bùn mạ tỉ tỉ.
Mân đoá lắc đầu một cái, ngữ khí tự nhiên đến như là đang nói một cái chuyện rất bình thường.
Bùn mạ sửng sốt một chút, theo bản năng mà để sát vào mân đoá ngửi một cái.
Đừng nói mùi mồ hôi, mân đoá trên người còn mang theo một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, lại như mới vừa tắm xong như thế.
Bùn mạ càng nghi ngờ, không nhịn được truy hỏi, mân đoá, ngươi nói không cần tắm rửa, là bình thường đều không tắm rửa sao?
Đúng đấy, ta xưa nay không tắm xong, cũng không cần tắm rửa.
Mân đoá thản nhiên địa điểm gật đầu, trên mặt không có một chút nào lưu ý không tắm rửa làm sao sẽ không dơ đây.
Ngươi nhìn đất trên nhiều bụi như vậy, chạm một hồi đều sẽ chiêm ở trên tay.
Bùn mạ chỉ vào trên đất cho bụi, càng thêm không rõ, còn đưa tay sờ sờ tay áo của chính mình, ngươi xem, ta mới ngồi một lúc, tay áo thì có điểm thất vọng.
Mân đoá cười cận, cố ý ngồi xổm người xuống, lấy tay trên đất sờ sượng.
Lòng bàn tay lập tức dính một lớp bụi sắc bụi bặm, xem ra bẩn thỉu.
Nhưng mà một giây sau, mân đoá lòng bàn tay đột nhiên nổi lên nhàn nhạt ánh sao, nương theo một tiếng nhẹ nhàng đùng hưởng, lòng bàn tay trong nháy mắt trở nên trắng non như tuyết, liền một điểm đầy vết bẩn đều không có, làn da vẫn như cũ bóng loáng nhắn nhủi.
Bùn mạ trừng lớn đôi mắt đẹp, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại.
Đây cũng quá thần kỳ chứ.
Ô uế lại có thể trong nháy mắt biến sạch sẽ.
Bùn mạ không nhịn được kéo mân đoá cánh tay, lan qua lộn lại địa quan sát tỉ mỉ.
Ngoại trừ nhắn nhủi làn da, căn bản không nhìn ra bất kỳ đặc biệt địa phương.
Mân đoá, ngươi thân thể này cũng quá đặc thù chứ.
Lẽ nào ngươi có cái gì siêu năng lực sao?
Bùn mạ một mặt thán phục, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ.
Mân đoá vẫn luôn như vậy nha, ra ra nói nàng là cái đặc biệt hải tử.
Son gỗ cụ ở một bên khà khà cười, hiển nhiên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, còn tập hợp sang đây xem mân đoá tay, ta trước còn nhìn thấy nàng đem dính bùn quần áo, dùng ánh sao một chiếu liền biến sạch sẽ đây.
Quên đi, mặc kệ các ngươi, ta trước tiên đi tắm rửa.
Bùn mạ lắc đầu một cái, cầm tắm rửa y vật đi vào phòng tắm.
Hai người này hải tử làm sao một cái so với một cái kỳ quái,
một cái mọc đôi, một cái không cần tắm rửa.
Núi bánh bao đến cùng là cái gì thần kỳ địa phương a?
Son gỗ cụ tò mò muốn cùng qua xem một chút phòng tắm là cái gì dạng, lại bị mân đoá kéo lại.
Goku, cô gái tắm rửa thời điểm, nam hải tử là không thể nhìn lén, đây là rất không lễ phép hành vi, ra ra trước cũng từng nói với ngươi có đúng hay không?
Mân đoá vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn.
Biết rồi, ta không nhìn là được rồi.
Son gỗ cụ nghe lời địa điểm gật đầu, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
Bùn mạ tắm xong đi ra, tóc ướt nhẹp địa khoát lên trên vai, ăn mặc rộng rãi áo ngủ.
Son gỗ cụ lúc này mới ôm chính mình tắm rửa y vật, nhảy nhảy nhót nhót địa đi vào phòng tắm.
Bùn mạ thì lại xoay người đi vào nhà bếp, từ trong túi đeo lưng lấy ra bánh mì, sữa bò cũng đi ra.
Chờ Son gỗ cụ tắm xong đi ra, nhìn thấy trên bàn ăn đồ ăn, lập tức nhăn lại lông mày, không còn khẩu vị, những thứ đồ này nhìn ăn không có ngon chút nào, vẫn là khảo dược long hương.
Nói xong, Son gỗ cụ liền chạy ra ngoài, tìm khối trống trải địa phương, phát lên một đống lửa liền bắt đầu khảo dược long, còn không quên hướng về mặt trên táp điểm muối.
Đêm đó, ba người ở nhà nhỏ bên trong ngủ cái an ổn cảm thấy.
Sáng sớm ngày thứ hai, Bùn mạ vừa mở mắt liền chui tiến vào phòng vệ sinh.
Nàng muốn hóa trang, dù sao coi như đang tìm ngọc rồng trên đường, cũng không thể oan ức hình tượng của bản thân.
Son gỗ cụ cùng Mân đoá ngồi ở phòng khách trên ghế sofa các loại, đợi gần nửa giờ, còn không thấy Bùn mạ kết thúc.
Son gỗ cụ ngồi không yên, nằm ngoài cửa phòng vệ sinh trên, không nhịn được thúc nói, ngươi làm sao còn không tốt?
Cũng chờ lâu như vậy rồi, cũng quá làm phiền.
Ngươi bất dài dòng.
Ngươi xem một chút Mân đoá, người ta một câu nói đều không nói, liền ngươi tối gấp.
Bùn mạ từ trong khe cửa thò đầu ra, tức giận lườm hắn một cái, trong tay còn cầm son môi ở bộ trang.
Mân đoá là không muốn cùng ngươi tính toán.
Son gỗ cụ không phục phản bác, còn mân mê miệng, ngươi như thế chậm, cùng rùa đen như thế.
Ngươi mới là rùa đen.
Là ngươi thức dậy quá sớm, ta bình thường ở nhà đều muốn hóa trang một canh giờ đây.
Bùn mạ hừ một tiếng, lại dặn dò, còn có, đừng luôn là ngươi gọi ta, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi nên cứ gọi ta Bùn mạ tỷ tỷ.
Ngươi xem Mân đoá nhiều biết lễ phép, xưa nay sẽ không như thế không lớn không nhỏ.
Chương 456, các ngươi là huynh muội sao?
Chương 456, các ngươi là huynh muội sao?
Ta tên không quen, gọi ngươi Bùn mạ rất tốt.
Son gỗ cụ lắc đầu một cái, xoay người chạy đến nhà bếp máy pha cà phê bên, tò mò nhìn chằm chằm cơ khí xem, còn đưa tay đụng một cái mặt trên nút bấm.
Ngươi cũng muốn uống cà phê?
Bùn mạ thấy thế, không nhịn được nở nụ cười, ngựa khí cũng mềm luôn ra, có điều cà phê có chút đắng, ngươi khẳng định không yêu uống.
Ta mới không uống đây.
Không tốt đẹp gì uống.
Son gỗ cụ quả đoán từ chối.
Mân đoá có muốn tới hay không một ly nếm thử?
Bùn mạ quay đầu hỏi Mân đoá, ngựa khí ôn nhu không ít, cà phê uống có thể để thần, đợi một chút chạy đi thời điểm sẽ không khốn.
Hay lắm, cảm tạ Bùn mạ tỉ tỉ.
Mân đoá gật gù, chính mình đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhận một ly cà phê, cái miệng nhỏ địa thưởng thức lên.
Động tác của nàng tao nhã lại nhu thuận, ngón tay nắm bắt ly tư thế đều đặc biệt đẹp đẽ, xem cái từ nhỏ bị tỉ mỉ giáo dục tiểu công chúa.
Bùn mạ nhìn nàng dáng vẻ, trong lòng yên lặng cảm khái.
Tiểu cô nương này không chỉ có ôn nhu, vẫn như thế tao nhã, sau khi lớn lên khẳng định là cái đại mỹ nhân.
Không biết sau đó gặp gả cho người nào đây.
Đúng rồi, Goku, Mân đoá, các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Bùn mạ vừa hướng tấm gương tô lông mày, một bên thuận miệng hỏi.
Ta 12 tuổi rồi.
Son gỗ cụ lớn tiếng trả lời, còn đáp ý một cách so với cái 12 thủ thế, thật giống 12 tuổi là cái rất đáng gần tuổi.
Ta 9 tuổi. Mân Đoá thả xuống chén cà phê, nhẹ giọng nói rằng, âm thanh vô cùng mềm mại. Hai người các ngươi không phải anh em ruột chứ? Tính cách cùng dáng dấp cũng không quá xem. Bụt Mạ lại hỏi, dù sao Son Gỗ cùng Hoạt Bát hiếu động. Mân Đoá nhưng ôn nhu yên tĩnh. Hai người xem ra không hề giống có liên hệ máu mủ dáng vẻ. Không phải nha, chúng ta không có liên hệ máu mủ. Mân Đoá lắc đầu một cái. Mân Đoá giống như ta, đều là gia gia ở núi bánh bao nhặt được. Ta là 5 tuổi thời điểm bị gia gia nhặt được, Mân Đoá là 9 năm trước đến nhà chúng ta, khi đó nàng còn rất nhỏ đây, so với hiện tại còn ải một đoạn. Son Gỗ cụ nhếch miệng cười, đem hai người lai lịch rõ ràng mười mươi điệu nói ra, trên mặt không có một chút nào ẩn dấu. Bụt Mạ ánh mắt rơi vào Son Gỗ cụ đuôi trên, không nhịn được lại hiếu kỳ lên, lời nói, ngươi đuôi là xảy ra chuyện gì à? Bụt Mạ, Mân Đoá còn có gia gia đều là quái nhân, đều không giải đuôi. Son Gỗ cụ gãi gãi đầu, vẻ mặt thành thật mà nói rằng. Bụt Mạ trong nháy mắt hóa đá, yên lặng xoa xoa mồ hôi trên trán, tức giận hô, người kỳ quái là ngươi mới đúng không? Toàn thế giới chỉ có ngươi mọc đuôi. Bụt Mạ suýt chút nữa bị cái này ngây thơ tiểu tử khí cười. Tại sao có thể có người cảm thấy đến mọc đuôi là bình thường đây? Ê! Son Gỗ cũ bị nàng một gọi, có chút mê man địa gãi gãi đầu, trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc. Chính mình rõ ràng thực sự nói thật, tại sao Bụt Mạ sẽ tức giận đây? Lẽ nào mọc đuôi thật sự thật kỳ quái sao? Bụt Mạ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sự bất đắc dĩ, lại mang theo vẻ mong đợi hỏi, Gỗ cũ, ngươi chưa từng nghe nói người xài dạ sao? Trước ngươi liền hỏi qua vấn đề này rồi, ta xưa nay chưa từng nghe tới cái gì người xài dạ. Son Gỗ cũ nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, người xài dạ là cái gì đồ vật? Có thể ăn sao? Ăn ngon không? Vậy coi như, xem như ta không nói. Bụt Mạ thất vọng lắc đầu một cái, nguyên bản còn tưởng rằng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra điểm liên quan với xà manh mối, kết quả vẫn là làm không công một hồi. Mân Đoá ngồi ở một bên, nghe được người xài dạ ba chữ lúc, ánh mắt hơi giật giật, trong lòng thật giống có món đồ gì bị xúc động, nhưng cẩn thận hồi tưởng, trong đầu nhưng trống rỗng. Trí nhớ của nàng phần lớn đều bị đặt xỉn cạn thanh trừ, căn bản không biết ba chữ này đại biểu cái gì, cũng không biết chính mình cùng người xài dạ có quan hệ hay không, vì lẽ đó cũng không nói chen vào, chỉ là yên tĩnh uống cà phê. Ta đi bên ngoài rèn luyện, Mân Đoá có muốn hay không đồng thời? Son Gỗ Cụ ngồi không yên, từ trên ghế sa lông nhảy lên đến, bay về Mân Đoá hỏi. Tốt, đồng thời rèn luyện đi, vừa bận hoạt động một chút thân thể. Mân Đoá gật gù, thả xuống chén cà phê, theo hắn cùng đi ra khỏi nhà. Vừa tới trên đất trống, Son Gỗ Cụ liền không thể chờ đợi được nữa mà xông tới, ôm lấy một khối cao bằng nửa người tảng đá lớn, tiện tay ném đến Mân Đoá trước mặt. Mân Đoá nhẹ nhàng ung lên nắm đấm, nhìn như không dùng lực, có thể nắm đấm hạ xuống lúc, chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, tảng đá trong nháy mắt bị chấn động đến mức nát tan, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi, liền một điểm khối lớn đều không còn lại. Khá lắm, chúng ta đến cái kế tiếp. Son Gỗ Cụ hưng phấn vỗ tay, lại hướng về cách đó không xa một tảng đá khác chạy đi, hai tay một ôm đã nghĩ giơ lên đến. Đang lúc này, tảng đá đột nhiên nhúc nhích một chút, còn phát sinh một tiếng mang theo ba nước kêu sợ hãi, ôi, nhẹ chút nhi, ta xác đều phải bị ngươi ôm nát. Son Gỗ Cụ trong nháy mắt trợn to hai mắt. Mân Đoá cũng sững sờ ở tại chỗ. Thế này sao lại là tảng đá, rõ ràng là một con cóng lấy màu xanh sẫm vỏ cứng rùa biển. A, dọa ta một hồi. Rùa biển thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thò đầu ra, cơ cơ ngăn ngắn tứ chi, xem ra có chút đáng thương. Mân Đoá, Bụt Mạ thật sự biến thành rùa đen. Son Gỗ Cụ khỏe miệng bất thẳng tới, một mặt không nói gì mà nhìn rùa biển, vừa nay hắn còn nói Bụt Mạ xem rùa đen, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm, nàng khẳng định là bởi vì phiền phiền nhiễu nhiễu, bị phép thuật biến thành rùa đen. Mân Đoá, Mân Đoá bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Gỗ Cụ, ngươi có thể hay không nhìn rõ ràng một điểm? Sao có thể có chuyện đó là Bụt Mạ đây? Khẳng định là ngươi phiền phiền nhiễu nhiễu, cho nên mới biến thành rùa đen đi. Son Gỗ Cụ quay về rùa biển nhỏ giọng thầm thì, lại đến gần người một cái, không biết cái này Bụt Mạ rùa đen ăn có ngon hay không, khảo rùa đen nên cũng rất thơm chứ. Rùa biển. Rùa biển một mặt ngậm mà nhìn Son Gỗ Cụ, trong mắt nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Tiểu hài tử này đang nói cái gì nhỉ? Cái gì Bụt Mạ rùa đen? Chính mình rõ ràng là một con rùa biển a. Gỗ Cụ, ngươi đang cùng ai nói chuyện đây? Đang lúc này, Bụt Mạ đẩy cửa phòng ra thò đầu ra, hướng về bên ngoài hô. Son Gỗ Cụ. Son Gỗ Cụ lúng túng gãi gãi đầu, chỉ vào rùa biển, lắp ba lắp bắp điệu nói, "Không. Không với ai, đây là một con rùa biển, ta mới vừa rồi còn cho rằng là ngươi biến đây." Bụt Mạ đi tới, tức giận trừng Son Gỗ Cụ một ánh mắt, đứng ốc. Kỳ hỉ. Mân Đoá che miệng, không nhịn được cười ra tiếng, con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Gỗ Cụ có lúc thật sự rất đáng yêu, chỉ là có chút quá ngây thơ. "Đúng rồi, ngươi là rùa biển, làm sao sẽ chạy đến loại này cách biển địa phương xa như vậy? Nơi này chu vi đều là bãi cỏ, liền điều sông nhỏ đều không có." Bụt Mạ ngồi chồm hổm xuống, nhìn rùa biển, tò mò hỏi: "Xin lỗi, có thể cho ta một ly nước muối sao? Có thể lời nói lại cho ta đến điểm tảo của nơi." Rùa biển thỉnh cầu nói: "Ngươi yêu cầu còn rất cao a." Bụt Mạ hừ hừ, có điều vẫn là lòng tốt lấy ra một thùng nước muối. Rùa biển vui sướng đem nước muối uống sạch sành sanh. "Trên thực tế ta là rùa biển." Rùa biển nói. "Không cần phải nói ta cũng biết." Bụt Mạ tức giận trả lời. "Ngươi liền không cần cường điệu đến đâu một câu ngươi là rùa biển." Chương 457, nói không chắc gặp có ngoài ngạch thu hoạch. Chương 457, nói không chắc gặp có ngoài ngạch thu hoạch. Vì tìm kiếm nấm thông, ta rời đi đồng bọn, lạc đường. Rùa biển thở dài, tâm tình có chút không hề tốt đẹp gì, một năm tới nay ta vẫn luôn đang tìm kiếm biển rộng. Biển rộng? Ngươi phương hướng đi phản. Bụt Mạ lắc đầu một cái, bất quá đối với rùa biển tới nói, lộ trình xác thực có chút xa. Từ trên bản đồ đến xem, Ngươi đến đi về phía nam đi 120 km mới đến cạnh biển.
A, 120 km.
Rùa biển nghe xong Bùn Mạ lời nói, nhất thời cả kinh rụt đầu về, trong mắt nhỏ tràn đầy hoang mang. Đối với hắn mà nói, xa như vậy con đường, không biết muốn bỏ bao lâu.
Son gỗ củ xem rùa biển sốt ruột dáng vẻ, lập tức quay đầu nhìn về phía Mân Đoá, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mân Đoá, chúng ta dẫn hắn đi tìm biển rộng chứ?
Hay lắm, tiện đường giúp một chuyện cũng không liên quan.
Mân Đoá nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười ôn nhu đến khiến người ta không cách nào từ chối.
Có thật không?
Thật cảm ơn các ngươi.
Rùa biển kích động đến tứ chi đều đang phát run, đội ba từ sắc bên trong thò đầu ra, quay về hai người liên tục nói cảm ơn.
Hai người các ngươi đừng làm mỏ. Ta chỉ có 30 ngày thời gian tìm ngọc rồng, nào có ở không quản loại này chuyện vô bổ.
Bùn Mạ cau mày, tức giận khiển trách, trong giọng nói tràn đầy thiếu kiên nhẫn.
Nàng cũng không muốn bởi vì một con rùa biển làm lỡ tìm ngọc rồng tiến độ.
Vậy ngươi vừa nãy hóa trang phiền phiền nhiễu nhiễu, lãng phí nhiều thời gian như vậy.
Son gỗ cụ lập tức phản bác, không có chút nào yếu thế.
Ngược lại ta không đi, muốn đi chính các ngươi đi.
Bùn Mạ hai tay ôm ngực, quay mặt qua chỗ khác, một mặt không cao hứng, dưới chân còn nhẹ nhàng đá đá tảng đá.
Đi thì đi.
Mân Đoá, chúng ta đi.
Son gỗ cụ nói, cong lưng liền đem rùa biển cong lên.
Mân Đoá đi tới Bùn Mạ bên người, cười khuyên nhủ, Bùn Mạ tỷ tỷ, theo chúng ta cùng đi chứ, nói không chắc gặp có ngoài ngạch thu hoạch đây.
Ngoài ngạch thu hoạch?
Bùn Mạ sửng sốt một chút, tò mò nhìn về phía Mân Đoá, thu hoạch gì?
Ta cũng nói không rõ ràng, chính là có linh cảm, theo đi gặp có chuyện tốt.
Mân Đoá hì hì nở nụ cười, không nói thêm nữa, xoay người bước nhanh đuổi tới Son gỗ cụ bước chân.
Bùn Mạ đứng tại chỗ, nhìn hai người dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng do dự không quyết định.
Một bên là quý giá tìm ngọc rồng thời gian, một bên là Mân Đoá câu kia ngoài ngạch thu hoạch làm cho nàng có chút động lòng.
Chưa kịp nàng nghĩ rõ ràng, xa xa đột nhiên chuyển đến một trận bước chân nặng nề thanh.
Chỉ thấy một con so với xe tải cao hơn nữa tỷ dạ nó xua rút chậm rãi từ trong sân cỏ đi qua, to lớn bàn chân đạp ở trên đất, chấn động đến mức mặt đất đều hơi run.
Bùn Mạ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nơi nào còn dám do dự, đội vã thu hồi nhà nhỏ, nhảy lên xe bán tải, đạp mạnh cần ga, hướng về Son gỗ cụ cùng Mân Đoá phương hướng đuổi theo, một bên truy một bên gọi, chờ một chút, ta và các ngươi cùng đi.
Mân Đoá nghe được âm thanh, quay đầu lại hướng Bùn Mạ cười cợt, trong mắt mang theo một tia hiểu rõ.
Ha ha, ngươi khẳng định là một người sợ sệt.
Son gỗ cụ chậm lại bước chân, quay đầu hướng Bùn Mạ làm cái mặt quỷ.
Ít nói nhảm, ta chỉ là vừa vặn với các ngươi tiện đường mà thôi.
Bùn Mạ dừng xe, tức giận lườm hắn một cái, vừa chỉ sau đấu, mau đưa rùa biển thả tới, chúng ta lái xe đi cạnh biển, có thể tiết kiệm không ít thời gian.
Được.
Son gỗ cụ gật gù, cẩn thận mà đem rùa biển ôm vào xe bán tải sau đấu bên trong, chính mình thì lại cùng Mân Đoá ngồi vào chỗ ngồi phía sau.
Xe một lần nữa khởi động, hướng về phía nam nhanh chóng chạy tới, bánh xe cuốn lên từng trận bụi bặm.
Mới vừa lái vào một nơi hẻo lánh vùng núi, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vóc người cao to quái vật. Nó hình dáng giống chỉ đứng thẳng cất bước gấu nâu, cả người mọc đầy màu nâu lông cứng, trong tay mang theo một cái gì sắt đại đao, khóe miệng còn chảy nước miếng, nhìn chòng chọc vào xe bán tải sau đấu bên trong rùa biển, chặn lại rồi đừng đi.
Mấy người các ngươi, đem trên xe rùa biển lưu lại.
Gấu nâu quái liếm môi một cái, âm thanh thô ách khó nghe, đó là ta thích ăn nhất đồ vật, lưu lại nó, các ngươi là có thể lăn, ta đối với các ngươi những này tiểu bất điểm không có hứng thú.
Bùn Mạ sợ đến tim đều nhảy đến cổ rồi, vội vàng hướng gấu nâu quái xua tay, cho ngươi.
Chính ngươi nắm, chúng ta lập tức đi.
Rùa biển nút ở sát bên trong, trong lòng đem Bùn Mạ mắng mấy lần, cũng không dám lên tiếng.
Không cho.
Son gỗ cụ nhưng thò đầu ra, quay về gấu nâu quái le lưỡi một cái, không có chút nào sợ.
Không thể cho ngươi.
Hắn là chúng ta muốn đưa về biển rộng.
Mân Đoá cũng nhếch môi, quay về gấu nâu quái làm cái mặt quỷ, trong ánh mắt tràn đầy quả tường.
Tiểu tử, các ngươi biết mình đang nói cái gì sao?
Gấu nâu quái bị làm tức giận, nắm đại đao kết hẹp, ánh mắt trở nên hung ác. Không cho ta liền đem các ngươi đồng thời chém.
Hai người các ngươi ngu ngốc.
Vội vàng đem rùa biển cho hắn a.
Bùn Mạ gấp đến độ vô tay lái, chỉ lo gấu nâu quái động thủ thật.
Mới không được.
Son gỗ cụ nói, đẩy cửa xe ra trực tiếp nhảy xuống, vững vàng mà đứng ở gấu nâu quái trước mặt, mở hai tay ra chặn lại rồi xe, có ta ở, ngươi đừng nghĩ bắt nạt rùa biển.
Xem ra ngươi cũng muốn cho ta ăn đi a.
Vậy ta trước hết từ ngươi bắt đầu.
Gấu nâu quái nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giơ lên đại đao, hướng về Son gỗ cụ mạnh mẽ chém xuống, lưỡi dao mang theo tiếng gió, xem ra uy lực mười phần.
Son gỗ cụ nhưng không chút nào hoảng, nhẹ nhàng nhảy một cái liền né tránh, thân thể xem chỉ linh hoạt hầu tử, trong nháy mắt nhảy đến gấu nâu quái phía sau.
Tiểu tử, ngươi còn rất linh xảo.
Gấu nâu quái sửng sốt một chút, lập tức giận tím mặt, lại vung vẩy đại đao xoay người bổ về phía Son gỗ cụ.
Một tiếng vang nhỏ, Son gỗ cụ dĩ nhiên trực tiếp rơi vào đại đao lưỡi dao trên, vững vàng mà đứng, còn quay về gấu nâu quái làm cái mặt quỷ.
Gấu nâu quái triệt để kinh ngạc đến ngây người, đao trong tay đều đã bên vùng.
Tiểu tử này làm sao dám đứng ở lưỡi dao trên?
Xem quyền.
Son gỗ cụ thừa dịp gấu nâu quái ngây người công phu, nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ một quyền nện ở mi tâm của nó.
Gấu nâu quái liền hanh đều không rên một tiếng, khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, tại chỗ không còn khí tức, đại đao cũng len ken một tiếng rơi trên mặt đất.
Tháng rồi, chúng ta có thể đi rồi.
Son gỗ cụ vỗ tay một cái, nét miệng nở nụ cười.
Khổ cực rồi.
Mân Đoá đẩy cửa xe ra đi xuống, quay về Son gỗ cụ giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy khen ngợi.
Bùn Mạ ngồi ở trong xe, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, triệt để kinh ngạc đến ngây người.
Cái này xem ra đần độn bé trai, lại như thế có thể đánh.
Vừa nãy cú đấm kia, quả thực quá lợi hại.
Son gỗ cụ đi tới xe bán tải sau đấu một bên, ló đầu nhìn nút ở sắc bên trong rùa biển, đăm chiêu địa hỏi, ngươi thật sự có ăn ngon như vậy sao? Không phải vậy tại sao quái vật kia nhất định phải ăn ngươi?
A, ta ăn không ngon.
Ăn không có ngon chút nào. Rùa biển sợ đến lập tức thò đầu ra, vội vàng biện giải, mọi người đều nói ta thịt lại lâu lại xài, một điểm mùi vị đều không có, quái vật kia ánh mắt quá chênh lệch.
Mân Đoá, ngươi cảm thấy thế nào?
Rùa biển thịt ngon ăn sao? Son gỗ cụ lại quay đầu hỏi Mân Đoá, thật giống chỉ cần Mân Đoá nói tốt ăn, hắn liền thật sự muốn nếm thử. Rùa biển sợ đến run lẩy bẩy, trong lòng yên lặng cầu khẩn Mân Đoá có thể nói cú ăn không ngon móng vuốt đều chăm chú nắm ở đồng thời. Chương 458, tái ngộ quy lão chương 458, tái ngộ quy lão nên ăn không ngon đi, ngươi nhìn hắn nhỏ như vậy, thịt khẳng định rất ít. Mân Đoá lắc đầu một cái, cố ý đầu rùa biển.
Đúng nha,
thịt thiếu khẳng định ăn không ngon, quên đi, không ăn ngươi. Son gỗ cụ đống nhiên tỉnh ngộ, gật gù, không còn xoắn xuýt ăn rùa biển sự. Rùa biển thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình nhặt trở về một cái mạng, vội vã thu về sắc bên trong, không dám lên tiếng nữa. Xe bán tải tiếp tục hướng phía trước chạy. Khoảng chừng hơn một giờ sau, một mảnh xanh thẳm biển rộng rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Sóng biển đánh bãi cát, phát sinh ào ào tiếng vang. Gió biển thổi phất tóc, mang theo nhàn nhạt vị mặn.
Và
đây là một cái thật lớn hả a? So với núi bánh bao hả lớn quá nhiều rồi. Son gỗ cụ đẩy cửa xe ra nhảy xuống, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, hưng phấn hô.
Này không phải hả, là biển rộng nha.
Mân Đoá cười sửa lại hắn, trong mắt cũng tràn đầy đối với biển rộng hiếu kỳ. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy biển rộng. Nguyên lai đây chính là biển rộng, ngươi nơi ở thật là rộng rãi. Son gỗ cụ quay về từ sau đấu bên trong bỏ ra ngoài rùa biển nhếch miệng nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy ước ao.
Rất cảm tạ ngươi, là ngươi cứu ta.
Rùa biển kích động đến lệ rơi đầy mặt, quay về son gỗ cụ liên tục cúi cùng, sau đó dầm một tiếng nhảy vào hải lý, một bên run một bên quay đầu lại gọi, xin chờ chốc lát, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi.
Lễ vật?
Son gỗ cụ sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, rùa biển còn có thể tặng quà sao?
Sẽ không phải là đưa chúng ta một cái dương bảo tàng chứ?
Thì như chân châu hoặc là đồng vàng cái gì?
Bốn mạ tập hợp lại đây, con mắt sáng lấp lánh, tràn đầy chờ mong.
Nàng đã sớm nghe nói hải lý có rất nhiều bà bối.
Nói tới chỗ này, Bụt Mạ đột nhiên phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Mân Đoá, cười nói, Mân Đoá, ngươi mới vừa nói ngoài ngạch tu mạch sẽ không phải chính là rùa biển tặng lễ vật chứ?
Ngươi dự cảm kia cũng quá đúng.
Ai biết được, nói không chắc là nha.
Mân Đoá cười gật gù, trong đôi mắt mang theo một tia thần bí.
Có điều hiện tại lễ vật gì cũng không bằng áo tắm lợi ích thực tế, sớm biết đến cạnh biển, ta liền mang áo tắm.
Bụt Mạ đi chân đất đạp ở trên bờ cát, cảm thụ hạt cát mềm mại cùng nước biển mát mẻ, không nhịn được thở dài.
Tốt như vậy khí trời, nếu có thể bơi là tốt rồi.
Son gỗ cụ nhưng tò mò ngồi xổm người xuống, dùng tay nâng lên một điểm nước biển, nếm thử, nhất thời nhăn lại lông mày, mau mau le lưỡi một cái, thật mặn à.
So với da da yêm dưa muối còn mặn.
Ba người ở trên bờ cắt chơi một hồi lâu.
Bụt Mạ lượng không ít đẹp đẽ vỏ sò.
Son gỗ cụ thì lại ở trên bờ cắt chạy tới chạy lui, đuổi theo sóng biển chơi.
Mân Đoá thì lại ngồi ở trên bờ cát, tiên tĩnh nhìn phương xa mực nước biển.
Đang lúc này, Bụt Mạ đột nhiên chỉ vào biển rộng nơi sâu xa, kinh ngạc hô, các ngươi xem,
đó là cái gì?
Mân Đoá hướng về Bụt Mạ chỉ phương hướng nhìn lại, trả lời, hừm, là vừa nãy rùa biển, thổ một vị lao ra ra lại đây.
Đúng đấy.
Son gỗ cụ cũng nhìn rõ ràng, không nhịn được nói rằng,
các ngươi làm sao có thể nhìn ra xa như vậy?
Bụt Mạ từng trận kinh ngạc, phát hiện hai người này hài tử thật giống luôn có rất nhiều kỳ quái năng lực. Đang khi nói chuyện, rùa biển đã bơi tới bên bờ, trên lưng thổ lao ra ra nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy đến trên bờ cát. Hắn ăn mặc một thân quần áo hoa kẻ ca rô, mang một bộ kính râm, cầm trong tay một cái gậy, xem ra tinh thần quắc thước, quay về ba người thân thiện địa phất phất tay, các ngươi khỏe à, người trẻ tuổi.
Ra ra, ngươi là ai nhỉ?
Son gỗ cụ tò mò đến gần, ngước đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Ta là quý lão.
Ông lão cười nói ra tên của chính mình, lại quay đầu hỏi bên người rùa biển, tiểu tử, là vị nào cứu ngươi à?
Là hắn.
Là cái này bé trai cứu ta.
Rùa biển lập tức chỉ vào son gỗ cụ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích.
Ồ, hóa ra là ngươi à, khổ cực ngươi.
Quý lão nhìn về phía son gỗ cụ, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, thành tựu báo đáp, ta đưa ngươi một cái lễ vật đi.
Lễ vật?
Son gỗ cụ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, là cái gì lễ vật a?
Ăn ngon sao?
Đừng nóng đội, xem trọng.
Đến đây đi, Phoenix.
Quy lão lớn tiếng la lên một cổ họng, hai tay còn làm ra triệu hoán tư thế, một mặt đắc ý nhìn ba người, thật giống đang chờ mong bọn họ vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà, biển rộng vẫn như cũ bình tĩnh, bầu trời cũng không có bất cứ động tĩnh gì.
Cái gì cũng không có xuất hiện.
Son gỗ cụ lộ ra một mặt mê man, gãi gãi đầu, Phoenix là cái gì?
Nó làm sao còn không đến a?
Làm sao không phản ứng?
Bút mạ cũng hiếu kỳ địa nhìn chung quanh.
Cái kia,
Quy lão, Phoenix đã ngộ độc thức ăn chết rồi, ngươi đã quên sao?
Rùa biển ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở.
Ồ, thật sao? Ta đều đã quên chuyện này.
Quy lão lúng túng sờ sờ sau gáy, ho khan hai tiếng, không sao, chúng ta đổi một cái.
Đến đây đi, Cân Đổ Vân.
Vừa dứt lời, một đóa màu vàng đám mây đột nhiên từ đằng xa chân trời nhanh chóng bay tới, xem một tia chớp vàng nóng, rất nhanh sẽ trôi nổi ở Quy lão bên người, đám mây tỏa ra hào quang nhàn nhạt, xem ra mềm mại lại thần kỳ.
A, là màu vàng vân.
Bút mạ kinh ngạc che miệng lại, con mắt trợn tròn lên.
Hoa.
Son gỗ cụ cũng trợn to hai mắt, không nhịn được muốn đưa tay đi mò.
Mân Đoá nhưng đứng ở tại chỗ, cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên tĩnh nhìn cái kia đóa Cân Đổ Vân. đây là cân đầu vân, hiện tại đưa cho ngươi.
Quy lão vô vỗ Son Gỗ Cụ bay, cười nói, làm sao ăn a?
Son Gỗ Cụ nhìn chằm chằm cân đầu vân, theo bản năng mà hỏi,
ngươi tiểu tử này, như thế bảo bối vân làm sao có thể ăn?
Quy lão tức giận gõ gõ Son Gỗ Cụ đầu, ngươi ngồi vào cân đầu vân trên, trong lòng nghĩ muốn đi địa phương, nó liền có thể mang ngươi bay quá khứ, muốn đi đâu liền đi đâu, có thể bay lên trời sao?
Son Gỗ Cụ trong nháy mắt kích động lên, nhảy nhảy nhót nhót hỏi, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong.
Đó là đương nhiên, quá sức đi.
Quy lão cười hì hì, lại bổ sung, có điều ngươi phải nhớ kỹ, tâm địa không thuần khiết người là không cách nào ngồi ở cân đầu vân trên, chỉ có thiện lương hảo hài tử mới có thể đi đến.
Đến, ta trước tiên cho ngươi đánh dạng.
Nói, Quy lão nhẹ nhàng nhảy một cái, hướng về cân đầu vân nhảy tới, muốn ngồi ở mặt trên.
Chỉ là sau một khắc, Quy lão thân thể dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu cân đầu vân, đùng kỳ một tiếng, đặt mông ngồi ở trên bờ cát, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, suýt chút nữa đem lão eo đau.
Ha ha ha.
Bụt mạ thấy cảnh này, không nhịn được bắt đầu cười ha hả, nước mắt đều sắp bật cười.
Xảy ra chuyện gì?
Này không đúng vậy, ta trước đây rõ ràng có thể tới ngồi lên.
Quy lão xoay eo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa gãi gãi đầu, không biết chỗ đó có vấn đề.
Ta đến thử xem.
Son Gỗ Cụ không thể chờ đợi được nữa mà nhảy lên, hướng về cân đầu vân bay đi.
Chương 459, Quy lão, tiểu tử này cùng dạ địt rất giống. Chương 459, Quy lão, tiểu tử này cùng dạ địt rất giống. Chỉ thấy Son Gỗ Cụ chân vững vàng mà rơi vào cân đầu vân trên, không hề xuyên thủng quá khứ, cân đầu vân còn nhẹ nhàng cơ cơ, thật giống đang hoan nghênh hắn.
Son Gỗ Cụ hưng phấn bay về Mân Đoá với tay, Mân Đoá, ngươi cũng tới thử xem.
Này đoá vân thật mềm a.
Hay lắm.
Mân Đoá gật gù, nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng rơi vào cân đầu vân trên.
Nhưng mà, Mân Đoá mới vừa đứng vững, cân đầu vân đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, thật giống rất sợ sệt nàng như thế.
Thậm chí đám mây màu sắc đều trở nên phai nhạt một điểm.
Quy lão nhìn ra trợn mắt ngất ngụm, há miệng, đến nửa ngày không phản ứng lại.
Này cân đầu vân làm sao sẽ sợ sệt một cái tiểu cô nương?
Lẽ nào tiểu cô nương này có chỗ đặc biệt nào?
Quy lão lại nhìn một chút Son Gỗ Cụ đôi, đột nhiên nhíu mày.
Cái này mọc đuôi tiểu tử, làm sao khá quen?
Thật giống ở đâu nhìn thấy tương tự người.
Hắn cẩn thận hồi tưởng một hồi, đột nhiên nhớ lại trước đây thật lâu, chính mình đã từng bị mấy cái mọc đuôi ra hỏa đánh quá. Những người kia lại hung lại xấu, cùng trước mắt cái này ngây thơ tiểu tử hoàn toàn khác nhau.
Nên không phải một nhóm đi, tiểu tử này xem ra là người tốt, không đúng vậy ngồi không lên cân đầu vân.
Quá tuyệt, chúng ta bay lên đến đây đi.
Son Gỗ Cụ hưng phấn hô.
Cân đầu vân lập tức mang theo hắn cùng Mân Đoá, bá điệu một hồi vọt lên bầu trời, tốc độ nhanh xem một cơn gió.
Hai người bay lượn trên bầu trời, dưới chân là xanh thẳm biển rộng, xa xa là trắng non đám mây.
Son Gỗ Cụ hưng phấn la to, Mân Đoá thì lại mở hai tay ra, cảm thụ phong thổi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
Cũng không lâu lắm, cân đầu vân lại bá điệu một hồi bay trở về, ở Quy lão cùng Bùn Mạ bên người vững vàng dừng lại, đến rồi cái xe thẳng gốc.
Trời thật vui rồi,
phi đến thật nhanh a.
Mân Đoá, ngươi cảm thấy phải là không phải?
Son Gỗ Cụ kích động đối với Mân Đoá nói, khắp khuôn mặt là hưng phấn.
Mân Đoá nhưng không có lên tiếng, chỉ là cau mày, một mặt dáng vẻ trầm tư, thật giống đang suy nghĩ gì việc trọng yếu.
Mân Đoá, ngươi làm sao?
Không thoải mái sao?
Son Gỗ Cụ nhận ra được nàng không đúng, lo lắng hỏi.
Ta làm sao cảm giác ta thật giống biết bay đây?
Mân Đoá ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, thật giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại có chút không xác định.
Ai? Ngươi biết bay?
Có thật không?
Son Gỗ Cụ kinh ngạc nhìn nàng, gãi gãi đầu.
Hắn xưa nay chưa từng thấy Mân Đoá phi.
Vừa dứt lời, Mân Đoá thân thể đột nhiên chậm rãi trôi nổi lên, chậm rãi rời đi cân đầu vân, liền như vậy bỗng dưng trôi nổi ở giữa không trung, cách mặt đất khoảng chừng có cao 1 mét.
Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng giơ giơ, thân thể còn có thể chậm rãi di động, xem ra ung dung lại tự nhiên.
Quy lão trong nháy mắt trợn to hai mắt, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái trứng gà, đến nửa ngày đều không phản ứng lại.
Tiểu cô nương này lại biết bay,
hơn nữa còn là bỗng dưng phi hành, này có thể so với cân đầu vân lợi hại có thêm.
Quy lão lại nhìn một chút Son Gỗ Cụ đôi, trong lòng nghi hoặc càng nặng.
Cái này mọc đuôi tiểu tử, còn có cái này biết bay tiểu cô nương, làm sao đều kỳ quái như thế?
A, Mân Đoá, ngươi thật sự biết bay?
Bụt Mạ cũng kinh ngạc đến ngây người, trong mắt tràn đầy ước ao, còn có một tia khiếp sợ, ngươi làm sao không nói sớm à?
Quá lợi hại đi,
ta cũng là vừa nãy đột nhiên nhớ tới đến, trước đây thật giống cũng bay qua, chỉ là đã quên.
Mân Đoá nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, bay về Bụt Mạ cười cợt, trong giọng nói tràn đầy ung dung.
Không công bằng a,
tại sao các ngươi đều sẽ phi, chỉ ta sẽ không?
Bụt Mạ ngửa mặt lên trời thở dài, một mặt oan ức, cảm giác mình xem người bình thường, với bọn hắn hoàn toàn không hợp.
Bởi vì ngươi đần thôi.
Son Gỗ Cụ cười hì hì, không chút khách khí mà nói rằng,
ngươi nói cái gì?
Bụt Mạ thở phì phò chừng Son Gỗ Cụ một ánh mắt.
Quy lão đứng ở một bên, đăm chiêu mà nhìn Son Gỗ Cụ, càng xem càng cảm thấy cho hắn nhìn quen mắt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Tên tiểu tử này đôi, còn có sức mạnh của hắn, thật giống cùng trước đây thật lâu nhìn thấy một người tên là Dạ Địch Gia Hỏa có chút tương tự.
Cái kia Dạ Địch cũng là mọc ra đôi, khí lực rất lớn, chỉ là tính cách rất xấu.
Bọn họ sẽ không phải có quan hệ gì chứ?
Quy lão nhìn chằm chằm Son Gỗ Cụ đôi, trong lòng nhiều lần nói thầm.
Tiểu tử này cùng Dạ Địch sẽ có hay không có quan hệ?
Nghĩ lại vừa nghĩ, Quy lão rồi lập tức phủ định.
Dạ Địch hung thần ác sát, nào giống trước mắt đứa nhỏ này như vậy ngây thơ, lại nói có thể ngồi trên cân đầu vân, tâm địa khẳng định không xấu.
Sẽ không, khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi.
Quy lão âm thầm lắc đầu một cái, đem ý niệm này ép xuống.
Này, lão gia gia, nếu cho Gỗ Cụ lễ vật, cũng đưa ta một cái thôi. Bụt mạ thấy Son gỗ cụ được rồi cân đầu vân, lập tức tiến lên trước, con mắt sáng lấp lánh, tràn đầy chờ mong. Quy lão sửng sốt một chút, quay đầu hỏi bên người rùa biển, cô nương này đã cứu ngươi?
Không có a.
Rùa biển quả đoán lắc đầu, không có chút nào cho bụt mạ lưu mặt mũi.
Ta nhưng là cho ngươi nước muối.
Không có nước muối ngươi đã sớm chết khát.
Bụt mạ thở phì phò xoay eo, quay về rùa biển hô, trong giọng nói tràn đầy không phục.
Quy lão gãi gãi đầu, có chút khó khăn, có thể cân đầu vân chỉ có một đóa.
Có điều ta cũng vẫn có khác biệt đồ vật có thể đưa ngươi, chỉ là.
Quy lão vốn là muốn nói muốn xem ngươi mặc áo lót chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, đột nhiên giật cả mình, một luồng khí lạnh không tên từ phía sau lưng bay lên đến. Luôn cảm thấy lời kia vừa thốt ra, chính mình nhất định phải bị đánh.
Chỉ là cái gì nhỉ?
Ngươi muốn đưa ta vật gì tốt? Bụt mạ không nhận biết hắn dị dạng, vẫn như cũ lòng tràn đầy chờ mong địa truy hỏi, con mắt còn ở quy lão trên người quét tới quét lui, muốn nhìn một chút hắn ẩn giấu bảo bối gì. Đang lúc này, bụt mạ ánh mắt đột nhiên rơi vào quy lão trên cổ mang theo hạt châu trên, hạt châu kia hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, xem ra đặc biệt nhìn con mắt. Bụt mạ nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng hô, đừng lúc đích.
Lão gia gia, ngươi trên cổ phải cái kia bóng, để ta nhìn.
Xem cái kia làm gì? Quy lão nghi hoặc mà sờ sờ trên cổ ngọc rồng, vẫn là hái xuống đưa cho nàng. Bụt mạ tiếp nhận hạt châu, lan qua lộn lại vừa nhìn, nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, vội vàng hướng không trung Son gỗ củ cùng mân đoá vây tay, gỗ củ,
mân đoá,
nhanh xuống đến xem.
Là ngọc rồng a?
Đúng là ngọc rồng đây. Mân đoá nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cười đi lên trước, một ánh mắt liền nhận ra hạt châu trên ngôi sao.
Lại đúng là ngọc rồng, quá khéo.
Son gỗ củ cũng từ cân đầu vân trên nhảy xuống, tập hợp sang đây xem, khắp khuôn mặt là bất ngờ. Không nghĩ đến giúp rùa biển còn có thể nhặt được ngọc rồng.
Ta giả đã có thể đúng, trước biểu hiện phía nam có viên ngọc rồng, chính là nó.
Bụt mạ đắc ý cơ cơ trong tay ngọc rồng giả đạ, cười đến con mắt đều bị, quá tốt rồi.
Đây là chúng ta tìm tới viên thứ tư ngọc rồng.
May mà ở ngươi nơi này, nếu như rơi xuống hải lý, nhưng là khó tìm.
Cảm tạ ngươi nha lão gia gia, tặng nó cho ta đi.
Ta còn chưa nói muốn tặng cho ngươi đây.
Uy lão khỏe miệng giật giật, trong lòng có chút không nỡ.
Này ngọc rồng nếu như cầm bán, nói không chắc có thể đổi không ít tiền.
Đến thời điểm liền có thể tìm đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ chơi.
Chương 460, đẹp đẽ cũng là tội lỗi sao?
Chương 460, đẹp đẽ cũng là tội lỗi sao?
Ai nha, liền như thế vui vẻ địa chắc chắn rồi.
Bụt mạ mới mặc kệ hắn có đồng ý hay không, tay co rụt lại, trực tiếp đem ngọc rồng ôm vào bên người trong tiểu bao, kéo lên quá kéo, chỉ lo quy lão đổi ý quy lão.
Quy lão nhìn bụt mạ này giặc cấp tự cử động, nửa ngày nói không ra lời.
Cô nương này cũng quá trực tiếp chứ.
Tính toán một chút, cho ngươi liền cho ngươi.
Quy lão hít một hơi thật sâu, vung vung tay, cũng lười tính toán.
Sau đó, quy lão cùng mân đoá mọi người cáo biệt, cưỡi rùa biển chậm rãi du trở về biển rộng.
Ngươi xem, vẫn là giúp rùa đen được rồi, còn có thể bắt được ngọc rồng.
Son gỗ củ vỗ vỗ bụt mạ bay, cười nói,
vậy cũng là ta số may.
Bụt mạ ngoài miệng khâm phục, trong lòng nhưng cũng rất hưng phấn, lại quay đầu nhìn về phía mân đoá, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Có điều mân đoá ngươi nói đúng, quả nhiên có ngoại ý muốn thu hoạch, ngươi linh cảm cũng quá đúng.
Mân đoá linh cảm vẫn luôn rất chuẩn.
Son gỗ củ lập tức giúp mân đoá nói chuyện, nét miệng cười nói, lần trước mân đoá nói khả năng có cự viên giống ra sớm trốn đi, thật sự tránh thoát một kiếp đây.
Thật hay giả?
Bụt mạ kinh ngạc nhìn về phía mân đoá, vội vã truy hỏi, vậy ngươi cảm thấy cho chúng ta lần này tìm ngọc rồng gặp thuận lợi sao?
Cuối cùng có thể tập hợp 7 viên sao?
Gặp, nhất định có thể tập hợp.
Mân đoá nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười ôn nhu lại chắc chắc.
Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm có thêm.
Bụt mạ thật dài mà thở phào nhẹ nhõm.
Trước còn lo lắng thời gian không đủ, hiện tại trong lòng chân thật hơn nhiều.
Ba người tiếp tục chạy đi.
Chỉ là đi rồi trong chốc lát, bụt mạ thì có điểm không nói gì.
Nàng mở ra xe bán tải trên đất chạy, Son gỗ cụ ngồi ở cân đầu vân trên phi, mân đoá thì lại bỗng dưng trôi nổi ở bên cạnh. Hai người phi đến chậm chạp quan hai, còn thỉnh thoảng dừng lại ngắm phong cảnh, chỉ có một mình nàng trên đất hự hự địa lái xe, lại phí dầu lại mệt.
Bụt mạ.
Bụt mạ trong lòng âm thầm hối hận.
Sớm biết nên mang cái phun khí thức máy bay trực thăng cặp xú lệ, cũng không cần hiện tại như thế bất ức.
Hai người các ngươi chờ một chút.
Bụt mạ đột nhiên giẫm xuống phanh, quay về không trung hai người hô, ta không lái xe, ta muốn ngồi gỗ cụ cân đầu vân.
Lại dùng ít sức lại không chi phí dầu.
Không được nha, quy gia gia nói rồi, chỉ có hảo hài tử mới có thể ngồi cân đầu vân.
Son gỗ cụ lắc đầu một cái, không có chút nào cho nàng mặt mũi.
Ngươi nói cái gì?
Ta luôn luôn đều là thuần khiết hảo hài tử.
Bụt mạ hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, một mặt không phục, ta nhất định có thể tới ngồi lên.
Vậy ngươi thử xem chứ.
Son gỗ cụ từ cân đầu vân trên thò đầu ra, quay về nàng lấy tay.
Bụt mạ hít sâu một hơi, lùi về sau hai bước, sau đó đột nhiên hướng về cân đầu vân nhào tới.
Bụt mạ thân thể trực tiếp xuyên thấu cân đầu vân, ngã rầm trên mặt đất, đau đến nàng nhè răng trợn mắt.
Ta liền nói không được đi.
Son gỗ cụ thở dài.
Tại sao ta không thể ngồi a?
Dung mạo xinh đẹp cũng là tội lỗi sao?
Bụt mạ nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng tràn đầy oan ức.
Dựa vào cái gì bộ củ cùng mân đoá đều có thể phi, liền nàng không được?
Mân đoá.
Mân đoá nhìn bụt mạ dáng vẻ ấy, không nhịn được cười cận, đi lên trước đưa tay đem nàng lôi lên.
Bụt mạ xoa xoa ngã đau cái mông, cũng không xoắn suýt cân đầu vân, thẳng thắn móc ra cặp xú lệ, đem xe bán tải cất đi, thay đổi một chiếc nhẹ nhàng xe gắn máy.
Quên đi, xe gắn máy còn nhanh hơn một điểm.
Nàng xài bước xe gắn máy, phát động động cơ, ba người tiếp tục hướng phía trước tiến lên.
Liên như vậy lại quá ba ngày.
Bụt mạ nhìn ngọc rồng trên da đa điểm sáng, càng ngày càng hưng phấn, sắp đến rồi.
Thứ 5 viên ngọc rồng thì ở phía trước không xa.
thật sự sắp đến rồi sao? Son gỗ cụ từ cân đầu vân trên tập hợp lại đây, tò mò nhìn chằm chằm màn ảnh ra đa, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Tương đương gần rồi, sẽ ở đó một bên phương hướng, đại khái còn có mấy cây số. Bút mạ chỉ phía trước rừng cây, ngữ khí khẳng định. Ta cũng cảm ứng được ngọc rồng ở ngay gần, có nhàn nhạt sóng năng lượng. Mân Đoá cũng mở miệng nói rằng, nàng hơi nhắm mắt lại, thật giống có thể nhận biết được ngọc rồng khí tức. Ai? Ngươi còn có thể cảm ứng được ngọc rồng vị trí? Bút mạ sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Mân Đoá. Cô nương này đến cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh a? Liên ngọc rồng đều có thể cảm ứng được. Thường, chính là có loại đặc biệt cảm giác, có thể biết nó ở đâu cái phương hướng. Mân Đoá gật gù, mở mắt ra, chỉ rừng cây nơi sâu xa, sẽ ở đó một bên, xuyên qua cánh rừng cây này, nên có cái làng nhỏ. Ba người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh sẽ xuyên qua rừng cây, quả nhiên thấy một cái hẻo lánh nông thôn nhỏ. Chỉ là kỳ quái chính là, trong thôn lặng lẽ, không có bất kỳ ai. Từng nhà cửa đều đóng lại, liền con chó gọi đều không nghe được. Chỗ này cũng quá yên tĩnh đi, làm sao không có bất kỳ ai? Bụt mạ dừng lại xe gần máy, nghi hoặc mà nhìn chung quanh, trong lòng có chút sợ hãi. Sẽ không là cái không làng chứ? Chào mọi người xem đều giấu ở trong gian phòng kia. Mân Đoá chỉ trong thôn to lớn nhất một căn phòng. Tại sao muốn cất lên a? Chẳng lẽ có nguy hiểm gì? Bụt mạ càng nghi ngờ, không hiểu hỏi. Khả năng là ở tị nạn đi, sợ gặp phải cái gì người xấu hoặc là quái vật. Mân Đoá suy đoán nói. Ngươi biết đến cũng thật nhiều. Bụt mạ cảm thán một câu, lại cảm thấy có chút khâm phục. Mân Đoá tuy rằng tuổi còn nhỏ, có thể tâm tư so với nàng tế hơn nhiều. Ta cũng nghe thấy được có người mùi, sẽ ở đó cái trong phòng, thật là nhiều người đây. Son gỗ cụ giật giật mũi, khẳng định mà nói. Hai người các ngươi sẽ không phải là quái vật chứ? Một cái có thể cảm ứng ngọc rồng, một cái có thể nghe ra người vị, cũng quá kỳ quái. Bụt mạ xoa xoa mồ hôi chán, cảm thấy đến hai người này hài tử càng ngày càng thần bí. Sau đó, bụt mạ hít sâu một hơi, quay về cái kia mua căn nhà là lớn, này, bên trong có ai không? Chúng ta không phải người xấu, chính là tìm đến người. Hô nửa ngày, trong phòng vẫn là một chút động tĩnh đều không có, liền cái đáp lại đều không có. Ngọc rồng khẳng định ngay ở chung quanh đây, ta có thể cảm giác được cách đến mức rất gần rồi. Mân Đoá chắc chắc mà nói rằng, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào cái kia căn phòng lớn trên. Mặc kệ, trước tiên đi chỗ đó cái nhà nhìn, nói không chắc mọi người ở bên trong. Son gỗ cụ nói, từ cân đầu vân trên nhảy xuống, bước nhanh đi đến phòng tử cửa, đưa tay ra gõ gõ cửa, vừa lớn tiếng hô, trong nhà có người sao? Chúng ta thật sự không phải người xấu, các ngươi mở cửa đi, tại sao không trả lời a? Môn thật giống quá trái, gõ cũng vô dụng. Bụt mạ đi tới, đẩy một cái cửa phòng, phát hiện môn vẫn không nhúc nhích. Thửm, là khóa trái. Son gỗ cụ gật gù, sau đó nâng lên nằm đấm, quay về đóng cửa một quyền đập xuống. Đóng cửa trong nháy mắt bị đập hư, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra. Người cũng quá sang bậy. Vạn nhất những người ở bên trong sợ sệt làm sao bây giờ? Bụt mạ nhìn bị đập hư đóng cửa, bất đắc dĩ lau mồ hôi. Chương 461, một đầu ngón tay chặn lại rồi. Chương 461, một đầu ngón tay chặn lại rồi. Ngay ở cửa phòng mở ra trong nháy mắt, một vệt bóng đen đột nhiên từ trong phòng trốn ra, trong tay còn giơ một cái sắc bén dịu, hướng về Son gỗ cụ đầu mạnh mẽ bổ xuống, tốc độ vừa nhanh vừa độc. Cẩn thận! Bụt mạ sợ đến hét lên một tiếng. Mân Đoá nhưng phản ứng cực nhanh, nhẹ nhàng nâng lên một đầu ngón tay, tinh chuẩn địa chặn lại hạ xuống lưỡi dịu. Dịu được vững vàng địa che ở giữa không trung, vẫn không lúc đích. Son gỗ cụ cũng sợ hết hồn, đội vã lùi về sau một bước, nhìn Mân Đoá ngón tay, một mặt kinh ngạc. Mân Đoá, ngươi thật là lợi hại. A, vẫn không được a. Nắm dịu đại thúc tuổi trung niên nhìn thấy dịu bị một đầu ngón tay ngăn trở, sợ đến cả người run, trong tay dịu lèn ken một tiếng rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. A a a. Bụt mạ cũng dọa cho phát sợ, đội vã tiến lên trước, giật mình nhìn Mân Đoá ngón tay. Cô bé này cũng quá không đơn giản chứ. Một đầu ngón tay liền có thể tiếp được dịu. Mân Đoá, ngươi không sao chứ? Có hay không thương tổn được ngón tay? Son gỗ cụ mau mau chạy tới, lôi kéo Mân Đoá tay nhìn kỹ một chút, chỉ lo nàng bị thương. Ta không có chuyện gì nha, một chút việc đều không có. Mân Đoá cười lắc đầu một cái, ngón tay vẫn như cũ trắng non nhắn nhủi, liền một điểm dấu vết đều không có. Người tên khốn kiếp này, lại dám đánh lén Mân Đoá, ta không tha cho ngươi. Son gỗ cụ nhìn thấy Mân Đoá bị người đánh trộm, nhất thời tức rồi, móc ra gậy như ý, tức giận quay về đại thúc tuổi trung niên quát lên. Xin lỗi, xin lỗi, u lòng đại nhân, ta sai rồi. Đại thúc tuổi trung niên sợ đến rầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu xin tha, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Bất kể là ăn xong là tiền, ngươi đều tùy tiện nắm, chỉ cần đừng mang đi con gái của ta là được. Van cầu ngươi. Son gỗ cụ sửng sốt, gãi gãi đầu, u lòng đại nhân. Ai là u lòng a? Ta không phải u lòng. Xem ra đại gia trốn chính là cái này gọi u lòng gia hỏa. Mân Đoá đi lên trước, cười đối với bùn mạ cùng son gỗ cụ giải thích, trong ánh mắt đã rõ ràng đại khái. Cái gì u lòng? Hắn là ai a? Bùn mạ ngồi xổm người xuống, nâng dậy đại thúc tuổi trung niên, tò mò hỏi. Nguyên lai ngươi không phải u lòng a? Chẳng trách thời gian còn chưa tới. Đại thúc tuổi trung niên nghe được Son gỗ cụ lời nói, lại nhìn một chút bọn họ ăn mặc, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Nghe được động tĩnh bên ngoài, trong phòng các thôn dân cũng lục tục địa đi ra, có lao nhân có đứa nhỏ, mỗi một người đều trên mặt mang theo hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Mân Đoá ba người. Các ngươi nói u lòng rốt cuộc là ai a? Tại sao mọi người đều như thế sợ hắn? Bụt mã nhìn các thôn dân sợ hãi dáng vẻ, đội vã truy hỏi. U lòng là ở tại nơi này phụ cận yêu quái, hắn gặp thuật biến thân, ai cũng chưa từng thấy bộ mặt thật của hắn. Đại thúc tuổi trung niên thở dài, ngựa khí trầm trọng địa giải thích, ngày hôm qua hắn biến thành lệ quỷ dáng dấp đến thôn của chúng ta, nhìn thấy con gái của ta, nói chọn chúng nàng, muốn cho nàng làm nàng dâu, còn nói 12 giờ trưa hôm nay tới đón người, để chúng ta chuẩn bị kỹ càng, nếu như dám phản kháng, liền đem người cả thôn đều ăn. Ai nha nha, gặp thuật biến thân yêu quái, nghe tới còn rất có hứng thú. Mân Đoá mắt sáng rực lên, cười nói: "Đại thúc tuổi trung niên." Đại thúc tuổi trung niên nhìn Mân Đoá này ung dung dáng vẻ, không còn gì để nói. "Tiểu cô nương này xảy ra chuyện gì? Yêu quái muốn cướp người, còn cảm thấy đến thú vị. Cái kia ú lòng chính là cái ác ma." Bên cạnh một cái bà lão không nhịn được mở miệng, âm thanh mang theo phẫn nộ cùng hoảng sợ, trong thôn đã có mấy cái cô nương bị hắn cướp đi, đến hiện tại đều không trở về, không biết là chết hay sống. Nếu hắn như thế xấu, giết chết hắn không là được. Son gỗ củ nắm gậy như ý, vẻ mặt thành thật mà nói rằng: "Đúng đấy, ta cảm thấy cho hắn hẳn là sẽ không rất mạnh, chúng ta có thể đối phó hắn." Mân Đoá cũng gật gù, giọng nói nhẹ nhàng, thật giống đối phó một cái yêu quái rất đơn giản. "Chớ nói nhảm a, các ngươi đối phó không được hắn." Đại thúc tuổi trung niên vội vã xua tay, một mặt sợ nói rằng: "Hắn có ít nhất cao 6 mét, khí lực lớn cực kỳ, chúng ta căn bản đánh không lại hắn." "Có." Bụt Mạ đột nhiên ánh mắt sáng lên, từ trong bao móc ra một viên ngọc rồng, quay về đại thúc tuổi trung niên quơ quơ, hỏi: "Đại thúc, ngươi nhìn thấy như vậy bóng sao? Mặt trên có ngôi sao, có thể phát sáng." "Hả? Cái này bóng?" Đại thúc tuổi trung niên tiếp nhận ngọc đồng, lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, lắc đầu một cái, chưa từng thấy, xưa nay chưa từng thấy như vậy bóng. "Tránh ra, tránh ra." Đang lúc này, một cái bụ bấm lao thái thái từ trong đám người ép ra ngoài, trong tay còn cầm một cái ba bố, quay về Bùn Mạ nói rằng: "Ta có một cái như vậy bóng, ta đã thấy." "Có thật không? Quá tốt rồi, quả nhiên ở đây." Bùn Mạ trên mặt vui vẻ, đội bá tiến lên trước, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. "Là bánh bao thẩm thẩm a, ngươi thật sự có như vậy bóng?" Đại thúc tuổi trung niên nhìn thấy lao thái thái, kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên là có, là ta mãi mãi trước đây thật lâu ở trên núi nhặt được, ta cho ngươi xem." Bánh bao thẩm thẩm mở ra ba bố, từ bên trong lấy ra một viên hiện ra quang hạt châu, đưa cho Bùn Mạ: "Ngươi xem một chút, có phải là cái này?" Bùn Mạ nhận lấy vừa nhìn, nhất thời vui mừng kêu lên: "Đúng, chính là cái này. Quá tốt rồi. Mân Đoá, ngươi xem, là 6 viên tinh ngọc rồng." Son gỗ củ cũng tập hợp sang đây xem, nhếch miệng cười nói: "Chúng ta hiện tại có 5 viên ngọc rồng. Hừ, cách tập hợp càng ngày càng gần." Mân Đoá cười gật đầu, trong mắt tràn đầy hài lòng. "Bánh bao thầm thầm, ngươi đồng ý đưa cái này bóng đưa cho ta sao?" Bùn Mạ cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, chỉ lo lão thái thái đổi ý: "Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta liền giúp các ngươi thu thập cái kia gọi u lòng yêu quái, bảo đảm không cho hắn trở lại bắt nạt các ngươi. Thật có thể tiêu diệt cái kia yêu quái?" Bánh bao thẩm thẩm ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi: "Đương nhiên có thể." Bùn Mạ vô bộ ngực bảo đảm, vừa chỉ bên cạnh Son gỗ củ: "Không phải ta đi, là hắn. Hắn có thể lợi hại, một quyền liền có thể đánh chạy yêu quái. Nhưng là coi như đánh bại u lòng, chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào, những người bị hắn cướp đi cô nương làm sao bây giờ à?" Đại thúc tuổi trung niên vẫn có chút lo lắng, cau mày: "Cái này đơn giản, ta có biện pháp." Bùn Mạ chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, nàng nhìn về phía đại thúc tuổi trung niên bên người tiểu cô nương, cười hỏi: "Tiểu muội muội, có thể mượn dùng một hồi y phục của ngươi sao?" Cũng không lâu lắm, Son gỗ cụ liền bị Bùn Mạ đặt tại trên đế, đổi một thân hồng nhạt áo đầm, làn váy còn mang theo đường biến hoa, trên đầu thậm chí bị tạm biệt cái nho nhỏ lơ bướm. "Cái gì a? Tại sao muốn ta xuyên như thế kỳ quái quần áo? Lật đến thật không thoải mái." Son gỗ cụ kéo kéo làn váy, một mặt không tình nguyện, nhíu mày quá chặt chẽ, rất giống cái bị bức ép mặc váy bé trai. Mân Đoá đứng ở một bên, nhìn Son gỗ cụ dáng vẻ ấy, không nhịn được cười ra tiếng, vai run lên, con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm: "Gỗ cụ, như ngươi vậy còn thật đáng yêu." Chương 462, ta cho ngươi cầu khẩn. Chương 462, ta cho ngươi cầu khẩn. Đáng yêu cái gì à? Son gỗ cụ càng không cao hứng, quệt mồm phản bác. Bùn Mạ vô bờ vai của hắn, cười giải thích: "Ngươi nghe ta nói, ngươi giả dạng làm trong thôn tiểu cô nương, cùng ngũ lỏng về nhà hắn, chúng ta liền có thể theo tìm tới chỗ ở của hắn, cứu ra những người bị cướp đi cô nương, thật đơn giản. Trực tiếp để Mân Đoá đi không là được. Nàng vốn là cô gái." Son gỗ cụ một mặt không nói gì, thực sự không hiểu tại sao phải nhường chính mình được phần này tội. Mân Đoá là cô gái, cùng ngũ lỏng trở lại quá không an toàn. Bùn Mạ nói năng hùng hồn: "Ngươi không giống nhau, ngươi là chàng, ú lỏng coi như phát hiện, cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, dù sao hắn chỉ thích tiểu cô nương." Son gỗ cụ. Son gỗ cụ chớp mắt to, nghe được rơi vào trong sương ngủ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Son gỗ cụ cảm thấy đến Bùn Mạ nói cũng có chút đạo lý, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ địa thỏa hiệp: "Được rồi, vậy ta tận lực thử xem." Đang lúc này, cửa thôn đột nhiên chuyển đến thôn dân hô to thành: "Ú lỏng đến rồi, ú lỏng thật sự đến rồi." Bùn Mạ sắc mặt thay đổi, lập tức quay về các thôn dân hô: "Đại gia nhanh nút đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta, tuyệt đối đừng đi ra." Các thôn dân đã sớm sợ đến hồn vía lên mây, nghe nói như thế, đội vã tứ tán ra, trốn vào trong nhà hầm ngầm hoặc là trong ngăn kéo, trong nháy mắt liền đem làng làm sạch hết. "Goku, lần này dựa cả vào ngươi, nhất định phải ổn định, đừng lòi." Bùn Mạ cho Son gỗ cụ so với cái cố lên thủ thế, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong: "Ngươi không theo ta cùng đi sao?" Son gỗ cụ nhìn nàng: "Ta cho ngươi cầu khẩn." Bùn Mạ nói, lôi kéo Mân Đoá liền chui tiến vào bên cạnh nhà, ầm một tiếng khép cửa phòng lại, còn không quên từ trong khe cửa bổ sung một câu: "Chuẩn bị tác chiến." Son gỗ cụ đứng tại chỗ, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đem mình đẩy ra ngoài làm mồi nhử, các nàng núp ở phía sau xem cuộc vui. thực sự là phiền phức, vọt thẳng đi đến đem cái kia ủ lòng đánh chết nhiều bất việc, còn muốn trang cái gì cô gái. Son gỗ cụ nhỏ giọng thầm thì, một bên thu dọn làn váy, một bên nhìn về phía cửa thôn, trong lòng đem bùn mạ ý đồ xấu nhổ nước bọt một lần. Rất nhanh, một trận bước chân nặng nề thanh truyền đến, ủ lòng hóa thành một con cao hơn 2 mét heo yêu, cả người mọc đầy lông đen, răng nanh lộ ra ngoài, trong tay còn cầm một cái thô một côn, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đứng tại chỗ tiểu cô nương âm thanh mang theo vài phần kích động, khà khà. Ta tới đón ngươi, ngươi ngày hôm nay xem ra so với ngày hôm qua càng đáng yêu. Bởi vì Son gỗ cụ quay lưng hắn, thêm vào làn váy chặn lại rồi thân hình, Ú lòng nhất thời không phát hiện dị thường, có thể ánh mắt quét đến Son gỗ cụ cong ở sau lưng gợi như ý lúc, vẫn là sửng sốt một chút, làm sao? Gả cho ta, còn muốn mang cây côn làm đồ cưới sao? Đúng nha, mau dẫn ta đi thôi, ta đều chờ ngươi đã lâu. Son gỗ cụ tận lực để cho mình em thanh ôn nhu một điểm. Có thể vừa mở miệng vẫn là mang theo nam hải tử thô giọng, nghe được trong phòng bùn mạ trực che mặt. Ngu ngốc, hành động quá chênh lệch. Âm thanh thả nhuyễn một điểm a. Bùn mạ ở trong phòng nhỏ giọng nhổ nước bọn, chỉ lo Ú lòng nghe được. Ú lòng lại không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là tiểu cô nương căng thẳng, cười an ủi, đừng sợ, ta kỳ thực có thể ôn nhu, hơn nữa ta sẽ kỹ năng có thể hơn nhiều, sau đó theo ta, bảo vệ ngươi ăn ngon uống say. Nói, Ú lòng đột nhiên phát hiện tiểu cô nương thân thể đang phát run, trong lòng còn tưởng rằng là dáng dấp của chính mình dọa đến nàng, liền vội vàng nói, ai nha, ngươi có phải hay không cảm thấy cho ta bộ dáng này thật đáng sợ. Vậy ta biến cái đẹp đẽ cho ngươi xem. Vừa dứt lời, Ú lòng lắp mình biến hóa, biến thành một cái ăn mặc âu phục, trải lên dầu đầu đẹp trai đại thúc tuổi trung niên, trên mặt còn mang theo thân sĩ mỉm cười, xem ra so với vừa nãy hợp mắt hơn nhiều. Ô nha, vị đại thúc này thật đẹp trai a. Trong phòng bùn mạ thấy cảnh này, con mắt trong nháy mắt sáng, không nhịn được nhỏ giọng cảm thán. Chỉ có điều, bùn mạ lý trí vẫn còn, cũng không có thật sự đi ra ngoài, vẫn như cũ ngoan ngoan ở lại trong phòng, nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài. Ú lòng biến thành đẹp trai đại thúc sau, đang muốn lại nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, dư quang của khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn tiểu cô nương chính đang tại chỗ đứng đi đấy. Ú lòng dại ra chốc lát, đến gần nhìn kỹ, trong nháy mắt trợn to hai mắt, chỉ vào Son gỗ cụ quần, tức đến nổ phổi điểm hô, à, ngươi lại mọc ra ta đáng ghét nhất đồ vật. Ngươi căn bản không phải ngày hôm qua cái tiểu cô nương kia. Ngươi là ai? Bị ngươi nhìn ra rồi. Son gỗ cụ thật không tiện mà gãi gãi đầu, cũng không giả trang, trực tiếp đem đầu trên nơ bươm kéo xuống. Ngươi. Ngươi lại dám lừa dối ta Ú lòng đại nhân. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ú lòng giận tí mặt, thân thể một trận bầm mèo, trong nháy mắt biến thành một đầu cao hơn 2 mét to lớn đấu bò. Sừng trâu sắc bén, móng đạp đến mặt đất đều đang văng lên, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Son gỗ cụ. Ê! Tại sao lại biến thành yêu? Son gỗ cụ ngẩn người, vội vàng đem quần để được, một mặt bất đắc dĩ, đổi tới đổi lui, thật phiền phức. Lần này có thể phiền phức, kế hoạch tác chiến hoàn toàn rối loạn, còn đem Ú lòng cho làm tức giận. Trốn ở trong phòng đại thúc tuổi trung niên xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này, không nhịn được thở dài, trong lòng tràn đầy lo lắng. Goku, kế hoạch thay đổi. Bụt mạ vội vàng hướng bên ngoài hô, chúng ta đến bắt sống, mới có thể hỏi ra những cô nương kia bị giam ở nơi nào, ngươi tuyệt đối đừng đem hắn đánh chết. Với bắt đầu trực tiếp bắt sống không là tốt rồi. Không muốn cho ta mặc váy. Son gỗ cùng một bên đoán giận, một bên nhanh nhẹn địa cởi trên người nữ trang, lộ ra bên trong võ đạo phục, trong nháy mắt ung dung không ít. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn bắt ta? Ú lòng hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ hung tướng, móng trên đất bảo ra khanh, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn, đội vàng đem ngày hôm qua tiểu cô nương giao ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy ta đem ngươi hút bay. Ít nói nhảm, muốn đánh liền mau mau đến. Son gỗ cụ bày ra chiến đấu tư thế, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, ta đều trở đến thiếu kiên nhẫn. Ta lại nói một lần, ta nhưng là rất mạnh. Ú lòng xem ra càng hung ác, sừng trâu quay về Son gỗ cụ, hy vọng ngươi chờ một chút đừng hối hận. Hối hận? Ta xưa nay không biết hối hận là cái gì. Mau mau bắt đầu đi. Son gỗ cụ thúc giục, dưới bàn chân đã làm tốt nỗ lực chuẩn bị. Ai nha nha, hắn thật giống có chút sợ sệt đây. Đang lúc này, Mân Đoá đột nhiên từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng mà nói một câu, trong đôi mắt mang theo một nụ cười. Nàng đã sớm nhìn ra Ú lòng miệng cọp gân thỏ. Ú lòng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Mân Đoá, nhất thời giận không chỗ phát tiết, "Hừ, ta đối với ngươi loại này không phát dục tiểu nha đầu không có hứng thú, sang một góc chơi. Đừng quay dậy chúng ta nam nhân trong lúc đó chiến đấu. Có thể ngươi hiện tại là nữ a, sao có thể tính là nam nhân đây?" Son gỗ cụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Lời này trực tiếp đem Ú lòng hỏi bối rối. Ú lòng đang muốn phản bác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thời gian. Cách biến thân thời gian kết thúc chỉ còn 10 giây. Ta muốn là biến trở về nguyên hình, nhất định sẽ bị chuyện cười. Chương 463, ngoại trừ gặp hù dọa người, còn có thể làm gì? Chương 463, ngoại trừ gặp hù dọa người, còn có thể làm gì? Người trước tiên chờ một chút, ta còn có chút việc gấp, lập tức trở về. Ú lòng nhanh trí, nói xong xoay người liền chạy, chỉ lo chậm một giây liền hiện nguyên hình. Đừng muốn chạy. Son gỗ cụ phản ứng cực nhanh, lập tức đuổi theo, tốc độ nhanh xem một cơn gió. Ú lòng một đường lao nhanh, chạy đến làng bên ngoài nơi khúc quanh, biến thân thời gian vừa vặn đến, đùng một tiếng biến trở về nguyên hình. Một con cao nửa mét heo con, cả người mập mạp trắng trẻo, xem ra không có chút nào đáng sợ. Ú lòng vừa định lấy hơi, liền nhìn thấy Son gỗ cụ đổi lại đây, lập tức giả ra một bộ dáng vẻ vô tội. Này, vừa nãy có một đầu rất lớn như chạy tới, ngươi thấy nó hướng về bên kia chạy sao? Son gỗ cụ đứng ở heo con trước mặt, một mặt sốt ruột hỏi, căn bản không nhận ra đây chính là Ú lòng. Bên kia, hướng về bên kia chạy, chạy trốn nhưng nhanh lắm. Ú lòng chỉ hướng ngược lại. Cảm tạ a. Son Gỗ Cụ nói xong, lập tức hướng về U Long chỉ phương hướng đuổi tới, chút nào không hoài nghi. U Long nhìn Son Gỗ Cụ đi xa bóng lưng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, thiếu một chút liền bị phát hiện. Ta U Long bộ mặt thật nhưng là heo con, nếu như bị người biết rồi, nhất định sẽ đem ta làm thành heo xước quay. Hắn nhớ được chính mình biến thân quy tắc. Mỗi lần biến thân chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, trong vòng 5 phút có thể biến nhiều lần, nhưng muốn lại biến thân, phải nghỉ ngơi 1 phút. Hiện tại vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi, hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục, đợi một chút lại trở về báo thủ. Các ngươi xem, Goku đem U Long cho dọa chạy. Bụt Mạ cùng Mân Đoá từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Son Gỗ Cụ truy xa bóng lưng, cười nói: "Đúng nha, cái kia U Long xem ra hùng, kỳ thực là gan có thể nhỏ, căn bản không dám thật sự đánh nhau." Mân Đoá cười cợt, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Nàng đã sớm nhìn ra U Long ở giả vờ giả vịt. Không thể nào, trước hắn như vậy hùng, ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây. Đại thúc tuổi trung niên từ trong phòng đi ra, một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới U Long như thế nào. Những thôn dân khác cũng dồn dập từ trong nhà thò đầu ra, hướng về bên ngoài quan sát, mỗi một người đều lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Bọn họ bị U Long bắt nạt lâu như vậy, lại là bị một cái quỷ nhát gan làm cho khiếp sợ, ngẫm lại đều cảm thấy đến có chút buồn cười. Son Gỗ Cụ đuổi nửa ngày, liền đấu bỏ cái bóng cũng không thấy, không thể làm gì khác hơn là hậm hực địa đi trở về, trong lòng còn ở nói thầm, cái kia Mưu chạy trốn cũng quá nhanh, làm sao đuổi đều không đuổi kịp. Trở lại làng cửa, Son Gỗ Cụ nhìn thấy vừa nãy heo con còn ở tại chỗ, tùy ý hỏi thăm một chút, ngươi còn ở đây nhỉ à? Ta không tìm được con bò kia, nó có phải hay không chạy xa? Hẳn là đi, nó chạy trốn nhưng nhanh lắm. U Long giả ra một bộ ngây thơ dáng vẻ, trong lòng nhưng đang cười trộm. Chờ một phút vừa đến, ta liền cho ngươi điểm màu sắc nhìn. Nếu như liền như thế đào tẩu, sau đó liền không thể đi trong thôn cướp lương vật cùng cô nương, quá thiệt thòi. Tên tiểu tử kia liền đấu bò cũng không sợ, xem ra ta đến biến cái càng đáng sợ dáng vẻ, mới có thể đem hắn làm cho khiếp sợ. Rất nhanh, một phút thời gian nghỉ ngơi đến. U Long lặng lẽ lùi về sau vài bước, hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Một tiếng vang thật lớn, U Long lắc mình biến hóa, biến thành một cái cao hơn 3 mét to lớn kim loại người máy, cả người lóe băng lạnh ánh sáng lộng lẫy, tay trái bưng một cái to lớn gốm sứ bát, trong bát đựng đầy nóng bỏng nước nóng, còn bốc hơi nóng, tay phải thì lại giơ một đôi dài nửa mét thiết búa, xem ra huy phong lấm lẫm. Ha ha ha, ta U Long mới không có chạy trốn đây, vừa nãy chỉ là đi thay đổi cái càng lợi hại hình thái. U Long điên cuồng cười to, âm thanh thông qua người máy kèn động truyền đến, chấn động đến mức chu vi lá cây đều đang run lên. Hắn dùng sắt đũa chỉ vào Son Gỗ Cụ, phách lối nói rằng: "Thế nào? Lúc này ngươi chạy không được chứ? Mau mau đầu hàng. Không phải vậy ta hay dùng đũa đem ngươi cắp lên đến, cùng chén này nước nóng đồng thời ăn đi." Lại biến dạng tử. Son Gỗ Cụ nhíu nhíu mày, không có chút nào sợ sệt, trái lại có chút thiếu kiên nhẫn, ngươi ngoại trừ gặp biến thân, có dám theo hay không ta Đường Hoàng gia dáng địa đánh một trận? Luôn đổi tới đổi lui, vô vị. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Tú Long bị lời này tức giận đến suýt chút nữa cầm chén bên trong thang tung đi ra. Hắn không nghĩ đến tên tiểu tử này lại không có chút nào sợ người máy của mình hình thái. Ngươi biết ta cái này hình thái lợi hại bao nhiêu sao? Một quyền liền có thể đem ngươi đánh bay. Chỉ là U Long lúc nói chuyện quá kích động, không cẩn thận đem người máy ngón tay luồn vào trong nhiệt canh, nóng bỏng nước canh trong nháy mắt nằng cho hắn nhảy lên. A, nóng chết ta rồi. Ta tay. U Long đau đến gào gào thét lên, đội vàng đem ngón tay từ thang bên trong lấy ra, không ngừng mà quay về ngón tay thổi khí. Vừa nãy uy phong trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ngươi, ngươi tiểu tử này, chúng ta vừa nãy không phải đã tranh tài quá sao? Ngươi căn bản không đánh lại được ta. U Long làm ra vẻ chấn định, quay về Son Gỗ Cụ lớn tiếng quát, nỗ lực che lấp chính mình chật vật. Căn bản cũng không có. Chúng ta liền một quyền cũng không đánh. Son Gỗ Cụ lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật địa phản bác. Ngươi nếu như không dám đánh, liền vội vàng đem những người bị ngươi cướp đi cô nương giao ra đây. Không phải vậy ta liền đối với ngươi không khách khí. Tiểu tử, ngươi đừng quá hung hăng. Làm tức giận ta đối với ngươi không chỗ tốt. U Long giận không nhịn nổi, người máy thân thể đều ở hơi run, nhưng dù là không dám lên trước một bước. Đang lúc này, một cái 7, 8 tuổi bé trai lén lút từ trong phòng chạy đến. Cầm trong tay một cái ná, thừa dịp U Long không chú ý, nhắm ngay sau gáy của hắn chính là bắn ra. Cục đá tinh chuẩn điểm đện ở người máy trên nó, phát sinh con một tiếng vang dọn. A, đau chết ta. Ai làm? U Long đau đến nhảy chân lên, người máy đầu đều đang lắc lư, nổi giận đùng đùng địa nhìn chung quanh, rốt cục nhìn thấy trốn ở phía sau cây bé trai. Ngươi đã làm những chuyện gì a? Bé trai nãi nãi, cũng chính là bánh bao thầm thầm, sợ đến mau mau chạy đến, ôm đồm tôn tử kéo về trong phòng, còn không quên quay về U Long xin lỗi, xin lỗi xin lỗi. Hai tử không hiểu chuyện, ngài chớ cùng hắn tính toán. A a. Khốn nạn, yêu quý ngươi nhà đứa nhỏ, lần sau còn dám đánh lên ta, ta liền đem nhà các ngươi nhà hủy đi. U Long tức giận quát lên. Đương nhiên, cũng chính là ngoài miệng lợi hại, căn bản không dám động thủ thật. Son Gỗ Cụ nhìn hắn bộ này dáng vẻ, không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không phải là một điểm bản lãnh thật sự đều không có chứ? Chỉ có thể giả vờ giả vịt hù dọa người. Nói hưu nói vượng. U Long đội vã nguy biện, âm thanh nhưng có điểm hư, ta mạnh mẽ ở toàn bộ thế giới đều là số 1. Chỉ là không muốn cùng ngươi loại này tiểu hài tử chấp nhận. Có thật không? Ta làm sao một điểm cũng không thấy. Son Gỗ Cụ một mặt hoài nghi, vây quanh người máy quay một vòng, còn đưa tay sờ sờ người máy chân, ngươi thân thể là làm bằng sắt sao? Xem ra cứng rắn. Đương nhiên là, đây chính là cứng rắn nhất hợp kim. Ngươi căn bản không đánh nổi. U Long mau mau nói quát, nỗ lực tìm về một điểm mặt mũi. Vậy ngươi có bản lĩnh gì? Ngoại trừ biến thân cùng hù dọa người, ngươi còn có thể cái gì? Son Gỗ Cụ hỏi tới, không có chút nào cho ủ lòng lưu mặt mũi.
Chương 464, thực sự là ghê gớm hải tử. Chương 464, thực sự là ghê gớm hải tử.
Ta sẽ có thể có thêm. U lòng sốt ruột, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, lấy ra ba khối gạch, chất thành một đống, đắc ý nói, ngươi nếu có thể không cần công cụ, dùng tay đem này ba khối gạch đánh nát, ta liền thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh. Này ba khối gạch đều là thành thực, người bình thường căn bản đánh không nát. Tên tiểu tử này khẳng định cũng không được, đến thời điểm ta liền có thể tốt thật cười nhạo hắn. Son gỗ củ chỉ là liếc mắt một cái gạch, khinh thường nói, vật này dùng một ngón tay liền có thể đánh nát, quá đơn giản. Vừa dứt lời, son gỗ củ đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng quay về gạch đâm xuống. Ba tiếng vang lên giòn giã, ba khối gạch tại chỗ vỡ thành một phấn, liền một điểm hoàn chỉnh mảnh vỡ đều không có. U lòng con ngươi trong nháy mắt co rút lại, người máy vẻ mặt đều cứng ở trên mặt, nửa ngày nói không ra lời. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tên tiểu tử này khí lực cũng lớn quá rồi đó. Ngắn ngủi dại ra sau khi, u lòng trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Chạy, mau mau chạy. Tên tiểu tử này thật đáng sợ, nếu không chạy liền muốn bị hắn đánh chết. U lòng không chút do dự, thân thể rụt lại một hồi, trong nháy mắt biến thành một con màu đen rơi, vũ cánh, thật nhanh hướng về bầu trời bay đi, muốn trốn khỏi đất thị phi này. Ai? Hắn tại sao lại thay đổi? Còn muốn chạy? Son gỗ cùng một người, nhìn bay xa rơi, có chút không phản ứng lại. Ai nha nha, hắn đây là muốn chạy trốn đây, khẳng định là sợ. Mân Đoá cười nói, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Đừng đờ ra, mau mau đuổi theo a. Bụt mạ vội vàng thúc giục, đuổi theo hắn liền có thể tìm tới những cô nương kia tâm tích, cũng không thể để hắn chạy. Biết rồi. Son gỗ cụ lập tức triệu hoán Cân Đổ Vân, mau tới đây. Một đóa màu vàng đám mây cấp tốc từ đằng xa bay tới, rơi vào Son gỗ cụ dưới chân. Son gỗ cụ nhảy lên, điều khiển Cân Đổ Vân, thật nhanh hướng về rơi phương hướng đuổi tới. Các thôn dân đứng ở trong thôn, nhìn Son gỗ cụ đáp mây bay đi xa bóng lưng, mỗi một người đều không nói gì. Ai có thể nghĩ tới, trước đem bọn họ sợ đến không dám ra ngoài ú lòng, lại là cái như thế nhát gan loại nhát gan. Đánh không lại liền chạy, còn chạy nhiều lần. Chúng ta trước đều bị hắn bề ngoài lừa, cho rằng hắn thật lợi hại, kỳ thực vốn là cái hồ giấy, liền cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Bánh bao thầm thầm thở dài nói, trong lòng lại vui mừng vừa bật cười. Ú lòng biến thành rơi, liều mạng vỗ cánh, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Lại bị một đứa bé đuổi theo đánh. Sau đó cũng lại không mặt mũi đi chỗ đó cái làng. Ngay ở ú lòng mới vừa bay ra ngoài không bao xa, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến Son gỗ cụ âm thanh, người chạy không được. Mau mau dừng lại. U lòng quay đầu nhìn lại, phát hiện Son gỗ cụ điều khiển Cân Đổ Vân, cách mình càng ngày càng gần, sợ đến hồn đều sắp không còn, mau mau ra tốc, còn không quên biến hóa hình thái. U lòng đột nhiên biến thành một viên tên lửa, phía sau cái mông phun ra lửa cháy hừng hực, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, nỗ lực bỏ qua Son gỗ cụ. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Son gỗ cụ cũng tăng nhanh tốc độ, Cân Đổ Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, chăm chú đi theo tên lửa mặt sau, không có chút nào rơi vào hạ phong. Không được, biến thân đã đến giờ. U lòng đột nhiên hoàn toàn biến sắc, trong lòng thầm kêu gay go. Nương theo một tiếng vang nhỏ, không trung tên lửa trong nháy mắt co lại, biến thành một con mập mạp trắng trẻo héo con, mất đi phi hành năng lực, thẳng tắp địa hướng xuống đất rơi rụng. Cứu mạng a, ta không muốn ngã chết. U lòng sợ đến lớn tiếng la lên, bốn con chân ngắn trên không trung loạn đạp. Son gỗ cụ tay mắt lanh lẹ, lập tức điều khiển Cân Đậu Vân đuổi theo, một phát bắt được U lòng chân sau, đưa nó nâng lên, một mặt kinh ngạc nhìn trong tay heo con, nguyên lai ngươi chính là U lòng a, ta còn tưởng rằng ngươi bao lớn đây. Vâng, là ta, cầu ngươi đừng buông tay. U lòng treo ở không trung, sợ đến cả người run, nhìn Son gỗ cụ trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Tên tiểu tử này cũng quá lợi hại, ngay cả mình biến thân đều có thể nhìn thấu. Son gỗ cụ mang theo U lòng trở lại trong thôn, đem hắn để dưới đất, xoa eo răng dậy, mau mau cho đại gia nhận sai. Con này heo con chính là U lòng bộ mặt thật. Bụt mã nhìn trên đất run lẩy bẩy heo con, không nhịn được thở dài, thực sự không nghĩ đến, trước hung thần ác sát yêu quái, lại là dáng vẻ ấy. Đúng nha, nhỏ như vậy heo con, heo sữa quay khẳng định ăn thật ngon. Mân Đoá ngồi xổm người xuống, cười đâm đâm U lòng lưng, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Lời này vừa ra, các thôn dân dồn dập gật đầu phụ họa. Đúng rồi, heo sữa quay khẳng định hương. Trước bị nó bắt nạt lâu như vậy, vừa vặn nếm thử nó thịt. U lòng nghe được heo sữa quay ba chữ, sợ đến hồn đều sắp không còn, vội vã dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng mà dập đầu xin tha, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ta đem cướp đến Đông Tây Đô trả lại đại gia, cầu các ngươi đừng ăn ta. Bị ngươi cướp đi các cô nương thế nào rồi? Các nàng có khỏe không? Bánh bao thầm thầm vội vã tiến lên hỏi. Đều rất tốt, ta không bắt nạt các nàng, chính là đem các nàng nhận được nhà ta ở. U lòng vội vã thành thật trả lời, chỉ lo nói chuẩn bị làm thành heo sữa quay. Nếu không bắt nạt các nàng, liền mau mau mang chúng ta đi nhà ngươi, đem các cô nương tiếp trở về. Bún mạ hừ một tiếng, hai tay chống lạnh, một bộ người thắng tư thái. Một chảo trụ U lòng, ngươi liền trở nên như thế thần khí rồi. Son gỗ củ quay đầu nhìn một chút bún mạ, nhìn không được cười lên. Ít nói nhảm, đi nhanh lên. Bún mạ lườm hắn một cái, thúc giục củ lòng dẫn đường. Son gỗ củ tìm sợi dây thừng, đem U lòng trói chặt chẽ bước vàng, còn cố ý căn dặn, ngươi nếu như dám biến thành con kiến hoặc là con sâu nhỏ đào tẩu, ta liền một cước đem ngươi dẫm chết, nhường ngươi liền biến thành heo sữa quay cơ hội đều không có. U lòng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong xuôi, ngay cả mình cuối cùng kế hoạch chạy trốn đều bị nhìn thấu. Lần này triệt để không có biện pháp. Thật là một ghê gớm hải tử a. Tuổi nhỏ như vậy, lá gan nhưng lớn như vậy. Trưởng thôn nhìn Son gỗ cụ, không nhịn được cười ha ha, đối với hắn khen không dứt miệng. Đây là trước nói tốt ngọc rồng, các ngươi cầm cẩn thận. Bánh Bao Thẩm Thẩm từ trong túi tiền móc ra ngọc rồng, đưa cho Bùn Mạ, khắp khuôn mặt là cảm kích, nhờ có các ngươi, chúng ta mới có thể thoát khỏi ú lòng bắt nạt. Bùn Mạ vui dạo dực mà tiếp nhận ngọc rồng, cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ vào trong bao, liên tục nói cảm ơn, cảm tạ Thẩm Thẩm. Đoàn người theo ú lòng, rất nhanh sẽ đi đến nó nhà. Xa xa nhìn tới, ú lòng gia cư nhưng mà là một căn xa hoa biệt thự nhỏ, tường ngoài soạt thành Trung Quốc rẽ ra, trong sân còn gieo hoa cỏ, xem ra không hề giống yêu quái nơi ở một đầu heo con lại ở tại nơi này sao xa hoa trong phòng. Bùn Mạ nhìn biệt thự, không nhịn được cảm thán. Chuyện này, những thứ này đều là dùng cướp đến tiền kiến, ta biết sai rồi. Ú lòng cúi đầu, có chút ngượng ngùng địa gãi gãi đầu, âm thanh tiểu đến như mưa đều. Chương 465, lại muốn chạy trốn chạy. Chương 465, lại muốn chạy trốn chạy. Hồng hồng, con gái của ta, mụ mụ tới đón ngươi. Lì lì, ba bà rốt cuộc tìm được ngươi. Thơm tho, đừng sợ, chúng ta hiện tại liền mang ngươi về nhà. Các thôn dân vừa nhìn thấy biệt thự, liền không thể chờ đợi được nữa mà vào, mỗi một người đều muốn mau mau nhìn thấy con gái của chính mình. Đẩy cửa ra vừa nhìn, bọn họ đều sửng sốt. Chính mình con gái đang ngồi ở trên ghế sofa, ăn hoa quả, xem TV, từng cái ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, rất giống cái đại tiểu thư. Các ngươi đừng động việc của ta có được hay không? Ta mới không với các ngươi trở lại. Hồng Hồng không nhịn được phất phất tay, tiếp tục ăn trong tay dâu tây. Ở đây so với ở trong thôn xuống đất làm việc thoải mái hơn nhiều, có ăn có uống còn có người hầu hạ, ta mới không đi đây. Lý Lý cũng cau mày, không có chút nào muốn rời đi. Chính là, ta cảm thấy đến nơi này rất tốt, các ngươi nhanh đi về đi. Thơm Tho cũng theo phụ họa, con mắt đều không rời đi màn ảnh truyền hình. Các thôn dân, tất cả mọi người đều cứng ở tại chỗ, một mặt lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải. U lòng rủ xuống đầu, một mặt không nói gì, các ngươi xem, ta chính là muốn cái thành thật đơn giản nữ hải, kết quả các nàng mỗi một người đều xa xỉ như vậy, mỗi ngày muốn ăn tốt, mặc, còn chỉ huy ta làm việc, các ngươi vẫn là đem các nàng mang về đi, ta thực sự không nuôi nổi. Chúng thôn dân, bọn họ nhìn chính mình vui đến quên cả trời đất con gái, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiến lên khuyên can đủ đường, mới đem ba cái cô nương khuyên cùng chính mình trở về thôn. Giải quyết xong u lòng sự tình, Mân Đoá mọi người tiếp tục bước lên tìm kiếm ngọc rồng lữ trình. Lần này, Bụt Mạ thay đổi một chiếc du thuyền, dọc theo một cái rộng rãi sông lớn chậm rãi tiến lên. Nước sông trong suốt, hai bờ sông phong cảnh cũng vô cùng ưu mỹ. Hiện tại chúng ta đã có 5 viên ngọc rồng, còn sót lại 2 viên, so với ta dự đoán nhanh có thêm. Bụt Mạ đứng ở du thuyền trên bong thuyền, nhìn trong tay ngọc rồng giá đạ, hương phấn đến trực lắc chân, lại quá không lâu, chúng ta liền có thể tập hợp 7 viên ngọc rồng, triệu hoán rồng thần. Đúng nha, chờ tập hợp ngọc rồng, ta liền có thể biết thân thế của chính mình. Mân Đoá nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, khóe miệng cũng mang theo ý cười nhợt nhạt. Nhưng là, tại sao muốn đem ú lòng mang tới a? Son gỗ cũ nhìn ú lòng, một mặt không rõ, thực sự không hiểu Bùn Mạ ý nghĩ. Hẳn là bởi vì ú lòng gặp thuật biến thân đi, nói không chắc trên đường có thể giúp đỡ bận điệu đây. Mân Đoá cười giải thích, đã sớm nhìn thấu Bùn Mạ tâm tư. Mân Đoá nói không sai, chính là ý này. Bùn Mạ lập tức gật đầu phụ họa, bay về son gỗ cũ trừng mắt nhìn, ú lòng thuật biến thân nói không chắc có thể giúp chúng ta ứng phó một chút phiền toái, mang theo bên người luôn có tác dụng. Ta mới không đi a. Các người muốn đi các người đi, ta muốn về biệt thự của ta. U Long lập tức lắc đầu từ chối, hắn cũng không muốn cùng đi mạo hiểm. Bụt Mạ nhìn một chút trên trời mặt trời, nhỏ giọng thầm thì một câu, trời thật là nóng à, buổi tối đến đổi một cái đẹp đẽ đồ lót đi ngủ, không phải vậy cả người không thoải mái. U Long nghe được đồ lót hai chữ, con mắt trong nháy mắt sáng, vừa nay chống cự trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, vội vã đổi giọng, kỳ thực, đi ra ngoài lữ hành cũng rất tốt, có thể nhìn phong cảnh phía ngoài, ta và các ngươi cùng đi. Bụt Mạ cùng Mân Đoá liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được nở nụ cười. Này U Long cũng thật là một điểm đều không chịu nổi mê hoặc. Du thuyền tiếp tục hướng phía trước tiến lên một đoạn lộ trình, Son gỗ cụ có chút ngồi không yên, nằm ngoài trên lan can hỏi, còn bao lâu mới có thể đến a? Làm sao cảm giác đi rồi đã lâu cũng không thấy dưới một viên ngọc rồng cái bóng. Này, các ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào? Này sông lớn nhìn không thấy đầu, cũng không thể vẫn ở thủy thượng phiêu chứ. U lòng cũng không nhịn được hỏi, trong lòng có chút buồn chồn, chỉ lo đi nguy hiểm gì địa phương. Còn sớm đây, ít nhất phải đi 3 ngày mới có thể đến. Bụt Mạ lấy ra bản đồ, chỉ mặt trên một cái đánh dấu, từ trên bản đồ xem. Dưới một viên ngọc rồng ở Hỏa Diễm Sơn phụ cận, chúng ta trước tiên cần phải đến Hỏa Diễm Sơn dưới chân, lại tìm vị trí cụ thể. Cái gì? Hỏa Diễm Sơn? Các người muốn đi đâu loại địa phương? U Long nghe được Hỏa Diễm Sơn ba chữ, nhất thời kêu lên sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, các người điên sao? Hỏa Diễm Sơn ở đây ổ kim, hắn có thể hùng, một cái liền có thể đem chúng ta đều ăn. Ổ kim? Có gì đáng sợ chứ, gỗ cũ lợi hại như vậy, nhất định có thể đối phó hắn. Bụt Mạ một mặt tự tin địa vỗ son gỗ cũ bay, không có chút nào lo lắng. Các ngươi căn bản không biết ổ kim đáng sợ. Hắn thân cao vài mét, khí lực lớn đến có thể nâng lên một ngọn núi. U Long lắc đầu liên tục, cảm thấy đến Bùn Mạ bọn họ quá ngây thơ, ta mới không muốn đi chịu chết đây. Ta muốn đi rồi. U Long lắc mình biến hóa, biến thành một cái màu bạc cá nhỏ, dầm một tiếng nhảy vào trong sông, còn không quên quay đầu lại gọi, gặp lại. Chính các ngươi đi đối phó ột kim đi. Này U Long, chạy trốn vẫn đúng là nhanh. Ta đuổi theo. Son Goku nói, liền muốn nhảy xuống nước. Chờ đã, Goku. Mân Đoá vội vã gọi lại hắn, cười đề nghị, nếu không ta cho ngươi thi cái tị thủy chú đi, như vậy ngươi ở trong nước cũng có thể hô hấp, không cần ấm ức. Tốt. Có tị thủy chú liền thuận tiện có thêm. Son gỗ cụ lập tức gật đầu, một mặt chờ mong. Tị thủy chú, đó là vật gì? Bụt mạ sửng sốt một chút, tò mò hỏi. Chính là một loại có thể khiến người ta ở trong nước tự do hô hấp phép thuật, Mân Đoá trước cho ta thi quá một lần, khỏe dùng. Son gỗ cụ giải thích, trong giọng nói tràn đầy đối với Mân Đoá khâm phục. Mân Đoá ngươi còn có thể phép thuật a? Ngươi đến cùng biết bao nhiêu đồ vật ta? Bụt mạ sâu sắc nhìn Mân Đoá một ánh mắt, trong lòng càng ngày càng cảm thấy đến tiểu cô nương này không đơn giản. Mân Đoá gặp đồ vật có thể có thêm. Son gỗ cụ cười nói, không cần phiền phức như vậy, cũng không cần xuống nước, xem ta. Bụt mạ đột nhiên nở nụ cười, từ trong bao móc ra một cái cần câu cá, lại nhảy ra một cái mới tinh hồng nhạt đồ lót, cẩn thận từng ly từng tí một mà treo ở lưỡi câu trên. Son gỗ cụ nhìn lưỡi câu trên đồ lót, một mặt mê man, bụt mạ, ngươi dùng đồ lót câu cá làm gì? Ngươi gặp ăn cái này sao? Mân Đoá che miệng cười cợt, không nhịn được hỏi, bụt mạ tỉ tỉ, này đồ lót là ngươi xuyên qua sao? Nếu như cho ưu lòng câu tới, chẳng phải là tiện nghi hắn? Tất nhiên là không, ta làm sao có khả năng dùng xuyên qua? Bụt mạ liền vội vàng lắc đầu, mặt có chút rẽ ra, đây là tân, ta còn không xuyên qua đây. Xem ta, bảo đảm có thể đem ưu lòng câu lên đến. Nói xong, bụt mạ đột nhiên vung một cái cần câu, lưới câu mang theo đồ lót, xèo một tiếng rơi vào trong nước. Mười mấy giây qua đi, mặt nước đột nhiên có động tĩnh, cần câu cá bị đột nhiên đi xuống băng. Bụt mạ mau mau thủ tuyến, chỉ thấy một cái màu bạc cá nhỏ cắn đồ lót, bị mạnh mẽ lôi tới. Chính là ưu lòng biến. Son gỗ cụ lập tức tiến lên, đem ưu lòng nhấn ở trên bông thuyền, gắt gao để lại không cho hắn động, xem ngươi còn hướng về chỗ nào chạy. Lần sau còn dám đào tẩu, liền đem ngươi làm thành heo sữa quay, nhường ngươi liền biến thân cơ hội đều không có. Chương 466, mò trăng đáy nước. Chương 466, mò trăng đáy nước. Ú lỏng biến trở về heo con răng dấp, nằm ở trên bông thuyền, khóc không ra nước mắt, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục chạy trốn, cầu các ngươi đừng ăn ta. Này con tạm được. Son gỗ cụ gật đầu. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là với các ngươi cùng đi hỏa diễm sơn. Ú lỏng bĩu môi, một mặt nhận mệnh dáng vẻ, vừa chỉ lưỡi câu trên đồ lót, cái kia. Cái này đồ lót có thể cho ta không? Trước tiên cho ngươi ăn cái này nếm thử. Bụt mã lại không để ý đến nó, từ trong bao móc ra một cái màu sắc rực rỡ đường bóng, đưa cho ưu lỏng, trên mặt mang theo thần bí nụ cười. Ưu lỏng sừng sốt một chút, tiếp nhận đường bóng nhìn kỹ một chút, một mặt mê man, này không phải phổ thông kẹo sao? Ngươi cho ta đường làm gì? Sau này ngươi nếu như biểu hiện được, tỉ như giúp chúng ta tìm ngọc rồng, đối phó kẻ địch, ta liền cho ngươi khen thưởng, đường bóng chỉ là bắt đầu nha. Bụt mã cười nói, cố ý điếu khẩu vị của hắn. Có thật không? Một lời đã định. Ú lòng ánh mắt sáng lên, lập tức đem đường bóng nhét vào trong miệng, ngọt xì xì mùi vị để hắn trong nháy mắt đã quên trước quan ức, trong lòng bắt đầu chờ mong đón lấy khen thưởng. Bụt mạ, ta cũng phải đường bóng. Mân Đoá cũng muốn ăn. Son gỗ cụ nhìn thấy đường bóng, lập tức tiến tới, nên miệng cười nói. Hai người các ngươi không cần ăn cái này, sau đó có thứ càng tốt cho các ngươi. Bụt mạ lắc đầu một cái, cố ý không cho bọn họ. Khà khà, vẫn là ta biểu hiện được, mới có đường ăn. Ú lòng đắc ý cơ đầu, cảm giác mình rốt cục chiếm được một điểm tiện nghi. Du thuyền lại về phía trước tiến lên một đoạn lộ trình. Động cơ tắt lửa, du thuyền chậm rãi ngừng lại, ở trên mặt nước đảo quanh. Hỏng rồi, nhiên liệu không đủ. Bụt mạ kiểm tra một chút bình xăng, sắc mặt thoáng thay đổi, nàng quay đầu nhìn về phía Ú lỏng, ánh mắt sáng lên, Ú lỏng, ngươi có thể biến thành xăng sao? Chỉ cần một chút liền đủ chúng ta chống được bên bờ. Ú lỏng trận to hai mắt, một mặt không nói gì, xăng là có thể tùy tiện biến sao? Đó là người có thể biến ra đồ vật sao? Ngươi có phải hay không muốn cho ta biến thành chất lỏng sau đó bị thiêu hủy a? Không thể biến xăng a. Vậy ngươi vẫn là biến thành mái chèo thuyền đi, chúng ta chèo thuyền lên bờ lại nói, cũng không thể vẫn ở thủy thượng phiêu. Bụt mạ suy nghĩ một chút, lại đưa ra một ý kiến. Được rồi. Ú lòng khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh địa biến thành một cái chất gỗ mái chèo thuyền, trong lòng đem bụt mạ mắng trăm nghìn lần. Son gỗ cũ cầm lấy mái chèo thuyền, dùng sức mà hoa nước, mái chèo thuyền ở trong tay hắn lại như món đồ chơi như thế, hoa đến vừa nhanh lại ổn. Chỉ là, biến thành mái chèo thuyền Ú lòng nhưng đau đến gào gào thét lên, nhẹ chút. Ngươi khí lực quá to lớn, ta eo đều sắp đứt và mất. Thật vất vả hoa đến bờ một bên, Ú lòng biến trở về heo con, co quắp trên mặt đất há mồm thở dốc, còn không quên thảo khen thưởng, ta vừa nãy biểu hiện được rồi. Lại giúp các ngươi chèo thuyền, lại không chạy trốn, mau mau cho ta khen thưởng. Làm như thế chút việc nhỏ liền muốn khen thưởng. Nào có dễ dàng như vậy? Bụt mạ hừ một tiếng, lại theo bản năng mà sờ sờ chính mình túi áo, muốn tìm cái khắc ngọc rồng dạ đạ. Ngươi không giữ chữ tín. Nói tốt biểu hiện thật liền cho khen thưởng, kết quả căn bản không có. Ú lòng nằm trên mặt đất, tức giận hừ, chân ngắn còn bất mãn địa đạp dẫm mặt đất. Bụt mạ lại không tâm tư với hắn tính toán. Hai tay ở trong túi lăn qua lộn lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng con ngươi co rụt lại, âm thanh đều mang theo run rẩy, không rồi. Trang cặp xù lệ hộp không gặp. Có phải là vừa nãy ở trên du thuyền thời điểm, không cẩn thận rơi đến trong sông? Mân Đoá đột nhiên mở miệng, hồi ức đạo, ta trước thật giống nhìn thấy có cái hộp nhỏ từ ngươi trong túi tiền rơi ra đến, còn tưởng rằng là ngươi cố ý ném mất vô dụng đồ vật, liền không nhắc nhở ngươi. Bụt mạ máy móc địa nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt ngây ngốc nhìn Mân Đoá, nửa ngày nói không ra lời. Vậy cũng là chứa cặp xù lệ hộp, ta điên rồi mới gặp cố ý ném. Ngươi thấy làm sao không nói sớm a? Bụt mạ rốt cục phản ứng lại, trong giọng nói tràn đầy tăng vỡ. Ai nha, ngươi không để ta nói nha. Mân Đoá thật không tiện mà cười cợt, lại bổ sung, có điều ngươi đừng lo lắng, ta lúc đó cố ý để gỗ cụ làm đánh dấu, lẽ ra có thể tìm tới. Có thật không? Đánh dấu ở nơi nào? Mau dẫn ta đi xem. Bụt mạ nhất thời mừng rỡ như điên, phản phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Là ở chỗ đó, ta ở bong thuyền trên vẽ một cái tuyến. Son gỗ cụ chỉ vào du thuyền trên bong thuyền một đạo siêu siêu mẹo mẹo đường ngang, một mặt đắc ý, như vậy chúng ta liền có thể tìm tới ngã xuống địa phương. Bụt mạ nhìn cái kia tuyến, há miệng, đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này không phải hiện thực bản mỏ trăng đáy nước sao? Thuyền vẫn ở động, hộp ngã xuống nước đã sớm phiêu đi rồi, vẽ đường tuyến có ích lợi gì a? Ai? Thật giống ở trên thuyền làm đánh dấu không đúng vậy. Mân Đoá cũng đột nhiên phản ứng lại, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, thuyền đập đi, hộp ngã xuống nước, vị trí đã sớm thay đổi. Tại sao không đúng vậy? Chúng ta chiếu tuyến vị trí xuống tìm, không phải có thể tìm tới sao? Son gỗ cụ một mặt mê man, hoàn toàn không rõ ràng vấn đề ở chỗ nào, nói liền vén tay áo lên, chuẩn bị nhảy xuống nước. Mân Đoá liền vội vàng kéo hắn, "Gỗ cụ, đừng đi, không tìm được." Bụt mạ đứng ở một bên, triệt để không muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hai người này, có lúc thông minh, có lúc vừa nát đến khiến người ta dở khóc dở cười. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Bụt mạ đột nhiên đưa ánh mắt tìm đến phía U Lỏng, ánh mắt sáng lên, quay về hắn lớn tiếng quát, "U Lỏng, ngươi đừng ở nơi đó giả chết, mau mau biến thành cá, xuống đem bao con động hộp tìm trở về. Ngươi nói cái gì lời ngớ ngẩn đây?" U Lỏng lập tức bĩu môi, trợn mắt khinh bỉ, "Con sông này dài như vậy, nước lại như vậy thâm, ta làm sao biết hộp ở đâu? Lại nói, ta biến thành cá cũng không thể ở trong nước chờ cả đời, vạn nhất bị cá lớn ăn làm sao bây giờ? Vậy chúng ta làm sao bây giờ a?" Bụt mạ gấp đến độ trực dậm chân, đột nhiên nhìn thấy Son gỗ cụ cùng Mân Đoá một cái cưỡi cân đổ vân, một cái trên không trung trôi nổi. Vội vã hô, hai người các ngươi ngược lại tốt, một cái có cân đầu vân, một cái biết bay, ta đây, ta làm sao bây giờ a? Son gỗ cụ suy nghĩ một chút, đề nghị, cái kia để U Lỏng cho ngươi biến thành một chiếc xe gắn máy chứ? Như vậy ngươi liền có thể lái xe máy đi theo chúng ta. Đúng nha. U Lỏng gặp thuật biến thân, Bụt mạ nhất thời mừng rỡ như điên, cười hì hì quay đầu nhìn về phía U Lỏng. Vừa mới quay đầu, Bụt mạ bọn họ liền phát hiện U Lỏng đã sớm không thấy tăm hơi. Ai nha nha, hắn lại chạy. Mân Đoá cười cười. U Lỏng trốn ở một tảng đá lớn sau khi, cũng còn tốt ta chạy trốn nhanh, mới không muốn với bọn hắn đi hỏa diễm sơn tìm một kim đây, vậy cũng là gặp ăn heo yêu quái. Chính là đáng tiếc Bụt mạ nói khen thưởng. Son gỗ cụ điều khiển cân đầu vân ở trên trời xoay chuyển vài vòng, cứ thế mà không tìm được U Lỏng ẩn thân địa phương, không thể làm gì khác hơn là trở xuống mặt đất, có chút tủ rũ, không tìm được à? Này heo con giấu đi vẫn đúng là kín. Mân Đoá hướng về đá tảng phương hướng nhìn một chút, khỏe miệng hơi dương lên, nhưng không có nhiều lời. Nàng đã sớm nhìn thấy số đen rồi, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười, muốn nhìn một chút Bụt mạ xử lý như thế nào. Chương 467, đối với ta muội muội nói chuyện khách khí một chút. Chương 467, đối với ta muội muội nói chuyện khách khí một chút. Mân Đoá, ngươi có thể tìm tới hắn sao? Son gỗ cụ tiến đến Mân Đoá bên người, nhỏ giọng hỏi. Hắn ở. Mân Đoá vừa mới chuẩn bị nói ra U Lỏng vị trí, liền bị Bụt mạ đánh gãy. Ta có biện pháp. Bụt mạ đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hắn giọng một cái, lôi kéo cổ họng lớn tiếng gọi, bíp bíp bíp. Trốn ở lùm cây bên trong U Lỏng, nghe được ba chữ này, nhất thời cảm giác cái bụng một trận rời sông lấp biển, đau đến đứa ra mồ hôi lạnh, không nhịn được ôi một tiếng. Sau đó liền, văn chương trôi chảy. U Lỏng, ngươi đau bụng chứ? Bụt mạ cười hì hì nói, một mặt đắc ý, ta vừa nãy cho ngươi ăn đường bóng, kỳ thực là ta làm lách tách kẹo đường, chỉ cần ta gọi đích đích ăn kẹo đường người liền sẽ đau bụng. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi ra đi, không phải vậy ta liền tiếp tục gọi, nhờ ngươi kéo đến hư thoát. Xin lỗi, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục chạy trốn. Cầu ngươi đừng hô. U Lỏng ôm một quyển giấy vệ sinh, từ ẩn thân vị trí chật vật đi ra, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, nói liên tục khí lực đều sắp không còn. Hừ, sớm như vậy không là tốt rồi. Không nghe lời cũng chỉ có thể sử dụng cái biện pháp này. Bụt mạ đắc ý cười cợt, quay về U Lỏng phất phất tay, mau mau lại đây, đừng ở nơi đó làm phiền. Người tên khốn kiếp này, lại cho ta đập ấy. U Lỏng nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám có chút phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới, trong lòng đem Bụt mạ mắng trăm nghìn lần. Ta cùng Mân Đoá may mà không ăn đường bóng, ngươi thật gở. Son gỗ cụ cười ha ha, vỗ vỗ U Lỏng đầu, trong giọng nói tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. U Lỏng, U Lỏng trừng Son gỗ cụ một ánh mắt, trong lòng nổ nước bọt. Vậy là các ngươi không ăn sao? Đó là Bụt mạ cố ý không cho các ngươi ăn. Ta đây là xui xẻo, mới trúng rồi nàng cái trọng. Ta cũng thử xem. Bíp bíp bíp. Son gỗ cụ cảm thấy đến chơi vui, cũng theo hô lên. Đừng đùa, ngươi lại gọi ta liền thật sự kéo trên quần. U Lỏng sợ đến mau mau che cái bụng, kinh ngạc thốt lên không ngớt, sắc mặt đều trắng. Son gỗ cụ cười đến càng sán lạ. Mân Đoá cũng không nhịn được bóp mũi lại nở nụ cười. U Lỏng bộ này dáng vẻ chật vật, thực sự quá buồn cười. Được rồi, đừng nghịch. Bụt mạ hắng giọng một cái, quay về U Lỏng phân phó nói, U Lỏng, mau mau biến thành một chiếc xe gắn máy, chúng ta còn muốn chạy đi đi hỏa diễm sân đây. Ai nha nha, coi như ta có thể biến thành xe gắn máy, cũng không có khí lực mang theo ngươi chạy rất xa à. Mân Đoá đột nhiên mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, U Lỏng thuật biến thân chỉ có thể thay đổi ngoại hình, không thể giao cho biến thân hình thái sức mạnh, nó biến thành xe gắn máy, cũng chỉ là một sắc không, căn bản phát động không được. U Lỏng nghe nói như thế, nhất thời cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Vẫn là Mân Đoá thiện lương, lại giúp mình nói chuyện. U Lỏng liền vội vàng gật đầu phụ họa, đúng. Mân Đoá nói tới quá đúng rồi. Ta chỉ có thể biến cái hình dạng, căn bản không có sức mạnh khởi động. Nếu như ta biến đồ vật có sức lực, ta đã sớm biến thành lợi hại quái vật, không cần sợ gỗ cụ. Hơn nữa ta mỗi lần biến thân chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, sau khi còn muốn nghỉ ngơi 1 phút, căn bản không có cách nào thời gian dài làm xe gắn máy. Bụt mạ nghe xong, triệt để khóc không ra nước mắt. Xem ra ngày hôm nay chỉ có thể đi bộ, không có bao con động, không có công cụ giao thông, chỉ có thể dựa vào hai cái chân đi tới Hỏa Diễm Sơn. Hết cách rồi, bốn người chỉ có thể vô ích bước tới tiến lên tiến bảo. Vì làm bạn Bùn Mạ cùng Ú Lỏng, Mân Đoá cùng Son Gỗ Cụ cố ý từ bỏ phi hành, buổi tiếp bọn họ cùng đi đường. Đi rồi khoảng chừng nửa ngày, chu vi cảnh sắc dần dần thay đổi, nguyên bản bãi cỏ cùng rừng cây biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh mênh mông sa mạc. Mặt trời nóng rát địa chiếu lên trên người, không khí đều trở nên khô nóng lên. Mệt chết, ta không lúc đích. Bùn Mạ đặt mông ngồi ở đất cát trên, miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là mồ hôi, tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp, kề sát ở trên gương mặt. Ú Lỏng cũng mệt mỏi đến nằm trên mặt đất, đầu lưỡi thân đến lao trưởng, há mồm thở dốc. Sớm biết như thế mệt, ta còn không bằng để ở nhà đây, có ít nhất điều hòa thổi, có hoa quả ăn. Các ngươi đừng dừng lại a, ta cùng Mân Đoá cũng vẫn bồi tiếp các ngươi đi, chúng ta đều không nói mệt đây. Son Gỗ Củ quay đầu lại nhìn một chút hai người, có chút không rõ. Không phải là bước đi sao? Có như vậy mệt không? Ta là ở trong thành lớn lên đại tiểu thư, xưa nay không đi qua xa như vậy đường. Bụt mạ mệt đến thở gấp liên tục, ngẩng đầu nhìn hướng về mênh mông sa mạc, nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt, này sa mạc lúc nào mới có thể đi tới đầu a? Chúng ta sẽ không cần chết khát ở đây chứ? Hết cách rồi, chỉ có con đường này có thể đi về Hỏa Diễm Sơn, đi vòng lời nói gặp càng xa hơn. Ú Lỏng thở dài thở ngắn, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, sớm biết ta liền không với các người đến, đến rồi, chuyện này quả thật là chịu tội. Ta không núp đích, ngày hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi. Bụt mạ thực sự không kiên trì được, liều mạng địa nằm trên mặt cát, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Các ngươi thật vô dụng, mới đi như thế điểm đường liền mệt mỏi. Son Gỗ Cụ lắc đầu một cái, có chút ghét bỏ. Ai nha nha, sát trời cũng không còn sớm, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lại tiếp tục chạy đi. Mân Đoá cười nói, chung quanh đây có quán trọ hoặc là khách sạn loại hình sao? Ta nghĩ tắm rửa, muốn ngủ giường, còn muốn ăn cơm. Bụt mạ nằm cùng một khối đá tảng phía dưới, vẫn như cũ không tha thứ địa bán giận, một bên đoán giận một bên nện đánh mặt đất, sớm biết tìm ngọc rồng khổ cực như vậy, ta liền không đến. Ngươi cảm thấy đến ở nơi như thế này, gặp có quán trọ hoặc là khách sạn sao? Ú Lỏng cho nàng một cái khinh thường, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, có thể có mảnh đất mới đi ngủ là tốt lắm rồi, đừng như vậy soi mói. Ta không muốn, ta không muốn. Bụt mạ liên tục duỗi chân. Nàng dễ tính đại a, quá tùy hứng, cùng cái tiểu công chúa như thế. Ú Lỏng tiến đến Mân Đoá bên người, nhỏ giọng thầm thì. Mân Đoá cười cợt, nhỏ giọng trả lời, ngươi cũng tốt không được bao nhiêu à, mới vừa rồi còn muốn chạy trốn, nếu không là Bụt mạ có biện pháp, ngươi hiện tại đã sớm chạy về biệt thự của ngươi. Hừ, ta mới không cùng ngươi loại này không phát dụng bé gái nói chuyện. Ú Lỏng lập tức hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn lại lý Mân Đoá. Son Gỗ Cụ đột nhiên một quyền nện ở Ú Lỏng trên mặt, đem hắn đánh cho đầu góc choáng váng. Ngươi tại sao đánh ta a? Ú Lỏng xoa xoa bị đánh đau gò má, oan ức mà hô, ta lại không chọc giận ngươi. Ngươi đối với ta muội muội nói chuyện khách khí một chút. Son Gỗ Cụ cau mày, cơ cơ nằm đấm, còn dám nói nàng nói xấu, ta liền lại đánh ngươi. Ú Lỏng khỏe miệng co rút mãi, nhìn Son Gỗ Cụ nằm đấm, không dám nói thêm nữa một câu phí lời. Bụt mạ oán giận một lúc, liền bởi vì quá mệt mỏi, bất chi bất giác ngủ. Ta đói. Son Gỗ Cụ sờ sờ chính mình cái bụng. Hiện tại hết cách rồi, chỉ có thể nhịn nhịn, ngày mai chúng ta tìm một chỗ, lại tìm điểm ăn. Mân Đoá cười nói, cũng không phải nói bụng, dù sao nàng thân thể rất đặc thù, không cần thường thường ăn đồ ăn. Vẫn là ngươi được, không cần ăn cơm cũng sẽ không nói bụng, không giống ta, không ăn một bữa liền đói bụng đến phải hoảng. Son Gỗ Củ cười ha ha, hâm mộ nhìn Mân Đoá. Chương 468, dèm trạ. Nhạc cầu. Chương 468, dèm trạ. Nhạc cầu. Đúng nha, ta cũng cảm thấy rất thuận tiện. Mân Đoá khẽ gật đầu, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt. Ú Lỏng nằm ở một bên, nghe được hai người đối thoại, tò mò hỏi, có ý gì? Không ăn cơm cũng sẽ không đói bụng. Mân Đoá ngươi là quái vật sao? Mân Đoá mới không phải quái vật đây. Son Gỗ Cụ lập tức phản bác, giải thích, Mân Đoá thân thể rất đặc thù, mười mấy ngày không ăn cơm đều sẽ không sao. A, thật hay giả? Ú Lỏng trận to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Mân Đoá, ngươi rốt cuộc là ai a? Tại sao có thể có như thế kỳ quái năng lực? Mân Đoá chỉ là cười cợt, không có nhiều lời. Bản thân nàng cũng không biết thân thế của chính mình, càng không biết những năng lực này là làm sao đến, chỉ có thể chờ đợi tìm tới Ngọc Rồng, triệu hoán rồng thần, mới có thể mở ra những này bí ẩn. Ta đi tìm điểm ăn đi, nói không chắc có thể tìm tới quả dại hoặc là thỏ loại hình. Son Gỗ Cụ thực sự đói gần chết, đứng lên, chuẩn bị đi chu vi nhìn, lại quay đầu hỏi Ú Lỏng, ngươi ăn heo nướng sao? Nếu như tìm tới lợn rừng, chúng ta có thể nướng ăn. Ngươi nói xem. Ú Lỏng nhất thời giận không chỗ phát tiết, tức giận hô, ta chính là heo, ngươi hỏi ta có ăn hay không heo nướng. Ngươi cố ý đi. Xa xa đột nhiên truyền đến đô 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 mổ tỏ thành, âm thanh càng ngày càng gần, đánh vỡ sa mạc yên tĩnh. Đó là thanh âm gì a? Ú Lỏng sững sờ, cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau một khắc, chỉ thấy một chiếc màu vàng thuyền máy mang theo hai người từ đằng xa nhanh chóng mà đến, cách bọn họ chỗ không xa, đến rồi một cái hoa lệ xe thẳng gốc ngừng lại. Lái mô tô tàu chính là một cái ăn mặc trang phục màu xanh lục người thanh niên trẻ, bên cạnh còn ngồi một con mèo con, xem ra rất cơ linh. Các ngươi là ai a? Vì sao lại ở đây? Son Gỗ cũng hỏi. Ai nha nha, nhìn bọn họ dáng vẻ, thật giống là lại đây đánh cướp. Mân Đoá nhẹ nhàng lôi kéo Son Gỗ Cụ góc áo, nhỏ giọng nói rằng, ta cũng có loại linh cảm không lành. Ú Lỏng cũng sốt sáng lên đến, lặng lẽ hướng về Son Gỗ Cụ phía sau né tránh. Ta là lấy hoang dã vì là nhà linh cầu, dèm trạ. Nam tử hai tay ôm ngực, bày ra một bộ rất khóc tư thái, nói ra tên của chính mình, trong ánh mắt còn mang theo vài phần xem thường. Theo Dẹm Trạ, trước mắt này mấy cái đứa nhỏ căn bản không phải là đối thủ. Ta tên của ạ, là Dẹm Trạ đại nhân tùy tùng. Bên cạnh mèo con lập tức tiến lên trước, ngẩng lên đầu, một mặt đắc ý nói bổ sung, đôi còn đắc ý một cách cơ. Ba người các ngươi nhóc con, căn bản không phải là đối thủ của ta. Dẹm Trạ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin, muốn sống đi ra mảnh này hoang dã, liền vội vàng đem tiền trên người cùng cặp sú lệ giao ra đây, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Nhạc cậu. Son gỗ củ gãi gãi đầu, không nghe rõ Dẹm Trạ hai chữ, theo bản năng mà lặp lại một lần, còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn đối phương, tên của ngươi gọi Nhạc cậu sao? Thật kỳ quái tên. Mân Đoá đứng ở một bên, nghe được Nhạc cậu hai chữ, tại chỗ nhịn không được bật cười, vội vã dùng tay che miệng lại, vai nhưng vẫn là không nhịn được run lên run lên. Goku, hắn gọi Dẹm Trạ, không phải Nhạc cậu nha. Mân Đoá cố nén cười ý, kiên nhẫn cải chính nói. Dẹm Trạ. Dẹm Trạ mặt trong nháy mắt từ bạch đổi xanh, lại từ lục biến thành đen, trên trán gân xanh đều sắp tuôn ra đến rồi. Thân cái quái gì vậy Nhạc cậu? Cái đám này thằng nhóc có phải là cố ý? Dẹm Trạ hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng âm thầm tự nói với mình. Chớ cùng đứa nhỏ chấp nhặt, trước tiên bắt được tiền cùng bao con nhậu lại nói. U lòng ở một bên yên lặng lau mồ hôi, trong lòng thế gỗ cụ lau vệt mồ hôi. Vị này Dẹm Trạ nhưng là trong hoang dã nổi danh nhân vật hung ác. Như thế trêu chọc hắn, đợi một chút nhất định phải gặp xui xẻo. U lòng đột nhiên nhìn chằm chằm Đỗ ạ, ánh mắt sáng lên, thật giống nhớ ra cái gì đó, chỉ vào hắn nói rằng, "Đỗ ạ, là ngươi. Ngươi là cái kia khi còn bé đáng yêu tiểu Đỗ ạ." "Ô, U lòng." U ạ cũng sửng sốt, quan sát tỉ mỉ U lòng nửa ngày, mới nhận ra hắn, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi nhận thức?" Dẹm Trạ nhíu mày, tò mò hỏi. Không nghĩ đến U ạ lại còn nhận thức con này heo con. "Đương nhiên nhận thức." U ạ lập tức gật đầu, "Hắn là ta trước đây ở Nam Bộ biến thân vườn trẻ bạn học, thường thường bắt nạt ta, sau đó cũng bởi vì trộm lao sư của lót, bị vườn trẻ khai trừ rồi." "Trộm của lót? Nam lão sư vẫn là nữ lão sư?" Dẹm Trạ trong nháy mắt hứng thú, một mặt bắt quái địa hỏi tới. "Nam lão sư?" U ạ không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. "Ngu ngốc, rõ ràng là nữ lão sư, ta mới không có loại kia kỳ quái ham muốn." U lòng thở phì phò hô, vội vàng sửa lại, mặt đều đỏ lên. "Trộm nam lão sư của lót, này nếu như chuyển đi, hắn sau đó còn làm sao gặp người?" "U lòng, ngươi khả năng không biết chứ?" U ạ một mặt ta hiểu vẻ mặt, chậm rãi giải thích, "Vị lão sư kia kỳ thực là nam, hắn là dùng thuật biến thân biến thành nữ nhân. Dù sao chúng ta vậy cũng là biến thân vườn trẻ nha, lão sư gặp biến thân rất bình thường chứ?" U lòng mặt trong nháy mắt trở nên đúng sai phải trái, như là chỉnh màu bàn như thế, cả người đều cứng lại rồi. Một giây sau, U lòng đột nhiên che cái bụng, túi người xuống, ẩu một tiếng phun ra ngoài. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước trộm chính là nam lão sư biến trang sau của lót, hắn liền cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày rời sông lấp biển. "Này cơ mờ nở, lại là cái nam lão sư, ta còn đem hắn quần lót giấu ở dưới đáy gối." U lòng càng nghĩ càng tan vỡ, cảm giác cả người đầu đều lớn rồi, liền nôn mửa đều dừng không được đến. "Ai nha nha, U lòng ham muốn cũng thật là đặc biệt đây." Mân Đoá che miệng, cười đến càng vui vẻ, con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. "Tại sao nói ra nhỉ? Quần lót không đều giống nhau sao? Nam lão sư cùng nữ lão sư có khác nhau sao?" Son gỗ cùng một mặt mê man mà nhìn U lòng, hoàn toàn không rõ ràng mấu chốt trong đó. "Được rồi, tất cả im miệng cho ta." Dẹm Trạ rốt cục không nhịn được, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đánh gây mấy người trêu chọc, hiện tại không phải nói những này phí lời thời điểm. "Vội vàng đem tiền cùng bao con nhộng giao ra đây, không phải vậy ta liền đối với các ngươi không khách khí." "Khà khà, Nhạc cậu. Ngươi nghe." U lòng trốn ở Son gỗ cùng mặt sau, lá gan cũng lớn lên, đắc ý hô. "Ngươi nói cái gì?" Dẹm Trạ lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, sắc mặt tái xanh, nắm đao tay đều đang phát run, "Ngươi còn dám kêu một tiếng Nhạc cậu thử xem." "Ê, thật không tiện, ta không phải cố ý." U lòng nhất thời hoảng rồi, vội vã khoát tay nói kiểm, trong lòng đem mình mắng trăm nghìn lần. Xong xuôi, tại sao lại gọi sai rồi? Lần này nhất định phải gặp xui xẻo. U lòng còn muốn cho mình lưu điều đường lui, vạn nhất gỗ cụ đánh không lại Dẹm Trạ, hắn còn có thể xin tha. Bây giờ nhìn lại, đường lui là không còn. Nói chung chúng ta không có ngươi muốn tiền cùng bao con động, hơn nữa ngươi cũng đánh không lại gỗ cụ. U lòng nhắm mắt, tiếp tục mạnh miệng, trong lòng nhưng đang cầu khẩn gỗ cụ có thể ra sức điểm. Chương 469, đói bụng các ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta sẽ đưa các ngươi đi thiên quốc lữ hành. Dẹm Trạ không còn phí lời, chậm rãi rút ra bên hông bội đao, thân đao hiện ra ánh sáng lạnh, ánh mắt cũng biến thành hung ác lên. "Được, còn lại liền giao cho ngươi, Gỗ Cụ." U Long lập tức đem sở hữu hy vọng đều ký thác tại trên người Son Gỗ Cụ, hắn không thể lập tức trốn đến tảng đá mặt sau. "Tại sao muốn đánh bọn họ a? Bọn họ là người xấu sao?" Son Gỗ Cụ còn không phản ứng lại, một mặt mờ mịt nhìn Dẹm Trạ, hoàn toàn không rõ ràng tình huống bây giờ. U Long suýt chút nữa bị Gỗ Cụ ngây thơ tức ngất đi, không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng Mân Đoá, khóc không ra nước mắt mà nói rằng, "Mân Đoá, vẫn là ngươi đến nói với hắn đi, ta bây giờ nói không hiểu. Bọn họ muốn cướp đồ của chúng ta, còn muốn thương tổn chúng ta, vì lẽ đó là người xấu, chúng ta muốn đánh bại bọn họ." Mân Đoá mỉm cười giải thích, ngữ khí ôn nhu nhưng rất kiên định. "Ta biết rồi, ta sẽ không để cho các ngươi cướp chúng ta đồ vật." Son Gỗ Cụ lập tức bày ra chiến đấu tư thế, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý thắng nhóc, còn rất có cốt khí. "Xem nào." Dẹm Trạ hừ lạnh một tiếng, múa đao hướng về Son gỗ cụ chém qua khứ, lưới dao mang theo tiếng gió, xem ra uy lực mười phần. Son gỗ cụ phản ứng cực nhanh, nhẹ nhàng nhảy một cái liền né tránh, còn trên không trung phiên cái té ngã, vương vàng rơi trên mặt đất. Đồng thời, Son gỗ cụ móc ra gậy như ý, nắm trong tay. Ngay lập tức, Son gỗ cụ giơ lên gậy như ý, hướng về rèm trạm mạnh mẽ đập xuống. Rèm trạm vội vã dùng đao đi chặn. Trên một tiếng vang giòn, lưới dao cùng gậy như ý đụng vào nhau. Rèm trạm chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, suýt chút nữa không cầm được đao. Một hiệp hạ xuống, hai người tạm thời kéo dài khoảng cách. Gậy như ý biến dài. Son gỗ cụ hô to một tiếng, trong tay gậy như ý trong nháy mắt lại dài ra một đoạn, nhắm ngay rèm trạm cái bụng, mạnh mẽ đâm tới. Rèm trạm không kịp né tránh, bị gậy như ý đâm trúng cái bụng, hét thảm một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, ôm bụng đau đến gào gào thét lên, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tiểu tử, ngươi cây này cây gậy là từ nơi nào làm ra? Rèm trạm xoa cái bụng, ngẩng đầu nhìn hướng về Son gỗ cụ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Có thể tùy ý co rối cây gậy, hắn chỉ nghe đã nói một cái. Đây là ta ra ra cho ta, hắn nói cái này gọi là gậy như ý. Son gỗ cụ thành thật trả lời, còn cơ cơ trong tay cây gậy, một mặt đắc ý nắm giữ tùy ý co rối gậy như ý người, chỉ có Son gõ hẳn một cái. Rèm trạm vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, đội vã truy hỏi, ngươi ra ra tên gọi là gì? Ta ra ra gọi Son gõ hẳn a. Son gỗ cụ trừng mắt nhìn, cảm thấy đến vấn đề này có chút kỳ quái. Quả nhiên là hắn. Son gõ hẳn nhưng là trên giang hồ có tiếng võ nghệ cao thủ. Rèm trạm sắc mặt càng chìm. Chẳng trách tiểu tử này lợi hại như vậy, hóa ra là Son gõ hẳn tốt tử. Xem ra không thể khinh địch. Ta cũng đã từng nghe nói Son gõ hẳn tên. Không nghĩ đến hắn lại là các ngươi ra ra, thật là một danh nhân a. U lòng tiến đến Mân Đoá bên người, nhỏ giọng thở dài nói. Ai nha nha, nguyên lai ra ra như thế có tiếng a, ta vẫn là lần thứ nhất biết. Mân Đoá mỉm cười gật gù, trong lòng cũng có chút tiêu ngạo. Ra ra lợi hại như vậy, Mân Đoá cũng cảm thấy rất vui vẻ. Có điều ta chưa từng nghe nói Son gõ hẳn có tốt tử. Rèm trạm trầm ngâm nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Son gỗ cụ, tuy rằng hắn là đứa bé, nhưng thân thủ không tệ, tuyệt đối không thể khinh địch. Đang lúc này, Son gỗ cụ đột nhiên sờ sờ cái bụng, một mặt oan ức mà nói rằng, đói bụng. Vừa nay đánh nhau với ngươi, càng đói bụng. Rèm trạm ánh mắt sáng lên, cảm thấy đến đây là cái cơ hội, đột nhiên hô to một tiếng, Lang Nha Phong Phong Quyền. Nhất thời, rèm trạm lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Son gỗ cụ, nắm đấm mang theo tàn ảnh, quay về Son gỗ cụ chính là một trận công kích mãnh liệt. Son gỗ cụ bởi vì đói bụng, phản ứng chậm nửa nhịp. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Rèm Trạ nắm đấm đánh trúng rồi đến mấy lần. Rèm Trạ cuối cùng một cước đá vào Son gỗ cụ ngực, đem hắn đạp đến trên không trung bay ngược hơn trăm thước, mới nặng nề rơi vào đất cắt trên, vung lên một trận cắt đuôi. Được, thật là đáng sợ nắm đấm. U lòng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều đang phát run, chỉ lo Rèm Trạ đón lấy liền đối phó chính mình. Rèm Trạ vỗ tay một cái, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía U lòng, từng bước một đi tới, hiện tại, giờ đến phiên ngươi chứ? Đem tiền cùng bao con nhộng giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đừng, đừng tới đây. U lòng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên linh cơ hơi động, đúng rồi, ta có thể biến thành con ruồi đào tẩu. U lòng lập tức phát động thuật biến thân, đúng một tiếng, biến thành một con nho nhỏ con ruồi, ông bay lên trời, muốn trốn khỏi. U ạ, đừng làm cho hắn chạy. Rèm trạm bay về vù a hô. Rõ ràng. U ạ lập tức trả lời, thân thể một trận biến hóa, đúng một tiếng biến thành một cái to lớn vận đập ruồi, quay về không trung U lòng mạnh mẽ vua xuống đi. Vận đập ruồi tinh chuẩn địa đánh trúng rồi U lòng, đem hắn từ không trung đánh xuống, ngã xuống đất, biến trở về heo con răng rớp. Đáng ghét. Chúng ta nhưng là bạn học cũ a, ngươi làm sao có thể như thế bắt nạt ta? U lòng nằm trên đất, khóc không ra nước mắt, hoa nước mà hô. Lúc ngươi đi học thường thường bắt nạt ta, ngươi đều đã quên sao? Hiện tại đến phiên ta bắt nạt ngươi. U a biến trở về chó con dáng dấp, đáp ý cười, không có chút nào đồng tình U lòng. Muốn mạng sống lời nói, liền đem tiền cùng bao con nhộng đều giao ra đây. Rèm trạm đi tới U lòng trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng. Đừng tiếp tục dở trò gian, không phải vậy ta liền đem ngươi làm thành heo xước quay. Ta biết rồi. Ta giao. U lòng sợ đến liền vội vàng gật đầu, từ trong túi tiền móc ra một viên bao con động, hai tay nâng đưa cho Rèm trạm, đây là ta duy nhất một viên bao con động, ngươi cầm đi. Ồ, lại là em mở hào bao con động, đây chính là có thể đổi không ít tiền thứ tốt. Rèm trạm tiếp nhận bao con động, hai lòng cười cận, càng làm ánh mắt tìm đến phía Mân Đoá, ngựa khí hung ác nói rằng, còn có ngươi, tiểu cô nương, không muốn bị đánh lời nói, liền đem tiền trên người ngươi cùng bao con động đều lấy ra. Muốn bắt ta đồ vật, trước tiên đánh thắng gỗ cụ nói sau đi. Mân Đoá đứng tại chỗ, không có chút nào sợ sệt, trái lại mỉm cười nhìn về phía Rèm trạm phía sau. Son gỗ cụ đã đứng lên đến rồi. Cái gì? Rèm trạm sững sờ, theo bản năng mà quay đầu lại. Chỉ thấy Son gỗ cụ từ đằng xa chậm rãi đi trở về, vô vô cắt trên người, thở phì phò nói rằng, ngươi người này, vừa nay đem ta đánh thật hay đau. Ta hiện tại cái bụng càng đói bụng. Ngươi lại còn có thể đứng lên đến. Rèm trạm trận to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Vừa nay cái kia một cước dùng 10 phần khí lực, người bình thường đã sớm không lên nổi. Tiểu tử này lại một chút việc đều không có. Ngươi cho rằng điểm ấy thương có thể đánh cũng ta sao? Son gỗ cụ cau mày, có điều ta hiện tại đói bụng. Không khí lực đánh với ngươi, chờ ta ăn no lại trừng trị ngươi. Chương 470, bối rối chương 470, bối rối ít nói nhảm. Ta lại nhường ngươi nếm thử ta Lang Nha Phong Phong Quyền. Rèm trạm giận tím mặt, lại lần nữa hướng về Son gỗ cụ bật tới, nắm đấm vẫn như cũ mang theo tàn ảnh. Son gỗ cụ lần này có chuẩn bị, không né nữa, trái lại tiến lên liên tiếp, cùng Rèm trạm đúng rồi một quyền. Son gỗ cụ đột nhiên rỗi ra hai ngón tay, quay về dẹm trạ con mắt mạnh mẽ đâm tới.
A, con mắt của ta.
Dẹm trạ đau đến kêu thảm một tiếng, vội vã che mắt. Son gỗ cụ nhân cơ hội một trường vỗ ở dẹm trạ ngực, đem hắn đánh bay đi ra ngoài, ngã xuống đất. Dẹm trạ từ dưới đất bò dậy đến, che mắt cùng ngực, đau đến trực niết miệng, nhìn về phía Son gỗ cụ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Tiểu tử này chiêu thức làm sao kỳ quái như thế?
Ai nha nha, Goku, không khí lực gì chứ?
Mân đoá mặt mỉm cười.
Đúng đấy, nếu như ta ăn no, khẳng định một quyền liền có thể đem hắn đánh bay.
Son gỗ cụ gật gù, vẻ mặt thành thật mà nói rằng,
chuyện này,
vậy phải làm sao bây giờ a?
Hắn nếu như tấn công nữa, chúng ta khẳng định đánh không lại hắn.
U Long nằm trên mặt đất, lo âu hỏi, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao xin tha.
Ta không tha cho ngươi.
Dẹm Trạ lấy lại sức được, lại lần nữa giận tím mặt, hướng về Son gỗ cụ vào tới, chuẩn bị phát động một vòng mới công kích.
Ồn ào,
các ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút? Đang lúc này, Bụt Mạ bước mắt từ đất cắt ngồi lên, một mặt bất mãn mà thầm nói, hơn nửa đêm nhao nhao, cảm thấy đều không ngủ ngon.
Dẹm Trạ nghe được âm thanh, theo bản năng mà quay đầu lại, vừa vặn cùng Bùn Mạ đánh cái đối mặt.
Khi hắn nhìn thấy Bùn Mạ mặt lúc, cả người trong nháy mắt cứng lại rồi. Cô bé trước mắt dài đến quá xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, so với hắn nhìn thấy sở hữu người phụ nữ đều đẹp đẽ.
Dẹm Trạ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể đều đã tê dần.
Dẹm Trạ thẳng tắp địa ngã xuống đất, mặt đều rẹt ra thấu, liền hô hấp đều trở nên gấp gáp lên.
Bụt Mạ, chúng ta đi nhanh lên.
Dẹm Trạ nằm trên đất, nhỏ giọng nói với Bụt Mạ, âm thanh đều mang theo run rẩy.
Dẹm Trạ hiện tại đầy đầu đều là Bùn Mạ dáng vẻ, căn bản không tâm tư đánh nhau.
Bụt Mạ nghe lời địa nâng dậy Dẹm Trạ.
Hai người cưỡi lên thuyền máy, thật nhanh thoát đi hiện trường, trong nháy mắt liền biến mất rồi.
Bọn họ tại sao đột nhiên chạy a?
U Long một mặt khó hiểu mà nhìn Dẹm Trạ đảo tàu phương hướng, hoàn toàn không rõ ràng mới vừa rồi còn hung thần ác sát Dẹm Trạ, làm sao đột nhiên liền túng?
Vừa mới cái kia người là ai vậy? Tại sao với các ngươi đánh nhau?
Bụt Mạ ngáp một cái, rủi rủi con mắt, tò mò hỏi.
Nàng vừa nãy ngủ đến quá sâu, căn bản không biết phát sinh cái gì.
Hắn nói hắn gọi nhạc cầu, muốn cướp đồ của chúng ta.
Son gỗ cụ thành thật trả lời, còn cố ý cường điệu nhạc cầu danh tự này.
Nhạc cầu,
thật kỳ quái tên.
Bụt Mạ lắc đầu một cái, hiển nhiên đối với danh tự này không hứng thú gì.
U Lòng có bao con động,
hắn mới vừa rồi còn lấy ra một viên em mở hào bao con động.
Mân Đoá quay đầu nhìn về phía U Lòng, cười nhắc nhở.
Nàng đã sớm nhìn ra U Lòng ẩn giấu bao con động, chỉ là không nói mà thôi.
U Lòng, ngươi lại có bao con động?
Cái tên nhà ngươi, tại sao không sớm hơn một chút lấy ra?
Hại ta ngủ nửa ngày đất cát.
Bụt Mạ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, thở phì phò trừng mắt U Lòng, trong giọng nói tràn đầy bất mãn.
U Lòng,
U Lòng oan ức mà cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì, đây là ta cất giấu đã lâu bao con động, vốn là muốn để lại chính mình dùng.
Có điều chuyện đến nước này, U Lòng cũng không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là từ trong túi tiền móc ra một viên màu xanh lam bao con động, bất đắc dĩ ném đi ra ngoài.
Bao con động rơi xuống đất trong nháy mắt, biến thành một chiếc hai tầng xa hoa nhà xe.
Bụt Mạ ánh mắt sáng lên, lập tức kéo mở cửa xe đi vào, còn không quên quay đầu lại hô, các ngươi cũng mau mau đi vào, bên ngoài quá nắng.
U Lòng theo đi vào nhà xe, nhận mệnh địa đi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.
U Lòng biết, chính mình nếu như không biểu hiện tốt một chút, khẳng định lại cũng bị bắt nạt.
Son gỗ cụ đã sớm đói bụng hỏng rồi, nhìn thấy đồ ăn bưng lên, lập tức ăn như hùm như sói địa bắt đầu ăn, cuối cùng cũng coi như vui sướng ăn một bữa.
Đúng rồi, U Lòng, nhà xe bên trong có phòng tắm sao?
Ta nghĩ tắm, trên người tất cả đều là hạt cát, quá không thoải mái.
Bụt Mạ ngồi ở trên ghế sofa, xoa xoa bay, hỏi.
Ở trên lầu, lầu 2 có độc lập phòng tắm, còn có nước nóng.
U Lòng vội vã trả lời, chỉ lo nhạ Bụt Mạ không cao hứng.
Mân Đoá, theo ta cùng đi tắm rửa đi, vừa bạn có thể tâm sự cô gái đề tài.
Bụt Mạ đứng lên đến, quay về Mân Đoá cười đề nghị.
Vừa mới dứt lời, Bụt Mạ đột nhiên xoa xoa đầu, đống nhiên tỉnh ngộ nói, há, ta nghĩ tới đến rồi, ngươi căn bản không cần tắm rửa, trên người vẫn thơm tho.
Sau đó, Bụt Mạ bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là chính mình cầm tắm rửa y vật, lên lầu tắm rửa đi tới.
Son gỗ cụ, Mân Đoá cùng U Lòng ba người ở lại dưới lầu, trong phòng khách nhất thời yên tĩnh lại.
Vừa mới cái kia gọi dẹm trạ ra hỏa, hẳn là sẽ không trở lại chứ.
U Lòng hướng về trong màn đêm nhìn một chút, có chút lo lắng hỏi.
Bọn họ sẽ đến.
Mân Đoá khẽ mỉm cười.
Ta chính ngóng trông bọn họ đến đây.
Son gỗ cụ cười nói, ta hiện tại ăn no, thì sẽ không bại bởi hắn.
Ngươi nói các ngươi tại sao tới nơi như thế này?
Còn có, tại sao phải đi cái gì đáng sợ Hỏa Diễm Sơn?
U Lòng thực sự hiếu kỳ, không nhịn được dò hỏi Mân Đoá cùng Son gỗ cụ.
Vì Ngọc Rồng.
Son gỗ cụ trả lời.
Ngọc Rồng.
Cái gì là Ngọc Rồng?
U Lòng hỏi.
Chính là cái này.
Mân Đoá nhẹ nhàng đánh một cái búng tay.
Nam viên ngọc rồng trong nháy mắt hiện lên ở không trung, cũng chậm rãi chuyển động.
U Lòng trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc.
Mân Đoá nhưng là đem con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đồng thời lại nhẹ nhàng đánh một cái búng tay.
Nhất thời, Bụt Mạ tắm rửa tầng 2 trên cửa sổ, có thêm một tầng dày đặc mài cát.
Thời khắc bây giờ, Dẹm Trạ cùng Củ Ạ chính đang lặng lẽ tiếp cận nhà xe.
Nguyên lai bao con nhộc là một chiếc nhà xe a, lần này có thể không tốt đoạn.
Dẹm Trạ thầm nói, chúng ta trước tiên đi điều tra một hồi.
Hai người khom lưng đi đến nhà xe bên cạnh.
Đang lúc này, tầng 2 truyền đến Bụt Mạ vui vẻ tiếng ca.
Là người phụ nữ kia âm thanh.
Dẹm Trạ nhìn về phía tầng 2.
Nếu như mặt khác ba người đều ngủ, cũng rất dễ dàng đem nàng dẫn ra.
Bụt Mạ nhỏ giọng nói,
ta xem một chút bên trong tình huống thế nào.
Dẹm Trạ nói, nhón chân lên, hướng về nhà xe cửa sổ tụ họp tới. Chỉ là pha lê trên che lại dày đặc mài cát, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang ảnh, căn bản không thấy rõ động tĩnh bên trong. Hả? Bên ngoài thật giống có âm thanh, có phải là có món gì đó đang động? Chính đang trong phòng tắm tắm rửa Bùn Mạ, mơ hồ nghe được ngoài cửa sổ truyền đến nhỏ vụn tiếng vang, không nhịn được lẩm bẩm một câu, còn đưa tay xoa xoa pha lê trên hơi nước, muốn đến ở ngoài xem. Rèm trà sợ đến trái tim suýt chút nữa nhảy ra, vội vã ngồi xổm người xuống, gắt gao che lại miệng, sợ bị Bùn Mạ phát hiện. Bùn Mạ cũng theo co lại một bên, cũng không dám thở mạnh. Chương 471, Mân Đoá, nguyện vọng của ngươi đây. Chương 471, Mân Đoá, nguyện vọng của ngươi đây. Thấy cái gì? Bên trong có động tĩnh sao? Bùn Mạ đợi nửa ngày, thấy bên ngoài không âm thanh, mới nhỏ giọng hỏi. Cái gì đều không nhìn thấy, cửa sổ là kính mở, căn bản không thấy rõ bên trong. Rèm trà lắc đầu một cái, có chút ủ rũ, lại có chút vui mừng. Son gỗ cụ âm thanh đột nhiên từ nhà xe một bên khác cửa sổ truyền đến, là tên nhóc cả trốn kia âm thanh. Rèm trà lập tức chỉ phương hướng âm thanh truyền tới, quay về phụ ạ làm cái suy thủ thế. Hai người lặng lẽ na đến bên kia cửa sổ dưới, ngừng thở cẩn thận lắng nghe. Bảy viên ngọc rồng nếu như thật sự tập hợp, đến cùng sẽ như thế nào a? U Long nhìn lơ lửng giữa không trung năm viên ngọc rồng, tò mò hỏi, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đồ vật thần kỳ như vậy. Gặp cho gọi ra rồng thần có thể thực hiện chúng ta ưng thuận bất luận cái nào nguyện vọng nha. Mân Đoá mỉm cười giải thích, ngữ khí ôn nhu lại mang theo vài phần thần bí, ánh mắt còn chưa kinh ý địa liếc nhìn một ánh mắt ngoài cửa sổ. Có phải là rất thú vị? Chờ chúng ta tìm tới còn lại hai viên, liền có thể nhìn thấy rồng thần. Son gỗ cụ vô vô u lòng bay, một mặt hưng phấn nói rằng, bất kỳ nguyện vọng đều có thể thực hiện sao? Mặc kệ là muốn tiền, vẫn là muốn ăn ngon. U lòng truy hỏi, là đây, chỉ cần là ngươi có thể nghĩ đến nguyện vọng, rồng thần đều có thể giúp ngươi thực hiện. Mân Đoá nhẹ nhàng gật đầu. Mân Đoá đã sớm nhận ra được ngoài cửa sổ có người nghe trộm, chỉ là không mặt trần. Vậy chúng ta hiện tại đã thu thập được 5 viên ngọc rồng. U lòng rôi ra móng vuốt, cẩn thận từng ly từng tí một mà đụng một cái trôi nổi ngọc rồng, cảm giác ngọc rồng mặt ngoài ấm áp, còn hiện ra nhàn nhạt ánh sáng. Thứ 6 viên ngọc rồng ở nơi nào a? Có phải là còn muốn đi Hỏa Diễm Sơn tìm? Hừm, thứ 6 viên ngọc rồng nên ngay ở Hỏa Diễm Sơn phụ cận, chúng ta nhất định phải đi một chuyến. Mân Đoá trả lời, ngữ khí khẳng định. Mân Đoá có thể mơ hồ cảm ứng được ngọc rồng khí tức ngay ở Hỏa Diễm Sơn phương hướng. Chẳng trách trước ở trên du thuyền, Bùn Mạ vẫn cầm cái kia kỳ quái cơ khí xem, nguyên lai cái kia dạ đạ là dùng để tìm kiếm ngọc rồng a. U lòng đột nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi Bùn Mạ tại sao như vậy lưu ý cái kia máy móc. Không sai, ngọc rồng dạ đạ có thể cảm ứng được ngọc rồng tỏa ra sóng điện, giúp chúng ta tìm tới ngọc rồng vị trí. Mân Đoá gật đầu, lại không chút biến sắc địa liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài tiếng bước chân dần dần xa, xem ra người nghe trộm đã đi rồi. Nhà xe ở ngoài, Rèm Trà cùng Phụ Ạ chính lặng lẽ hướng về xa xa cồn cắt chạy đi, hai người trên mặt đều tràn đầy kích động. Phụ Ạ, ngươi vừa nãy cũng nghe được chứ? Bọn họ nói ngọc rồng có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Rèm Trà dừng bước lại, chăm chú năm năm đấm, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, liền âm thanh đều ở hơi run. Nghe được nghe được, quá thần kỳ, lại có như thế lợi hại đồ vật. Phụ Ạ cũng kích động không thôi, đôi đều giao đến nhanh chóng, chỉ cần tìm được 7 viên ngọc rồng, liền có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Chúng ta nếu có thể bắt được ngọc rồng, liền có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình. Ha ha, nguyện vọng của ta đã sớm nghĩ kỹ. Ta muốn ước nguyện, để ta ở cô gái xinh đẹp trước mặt không choáng váng. Rèm Trà hưng phấn hô. Vừa nghĩ tới sau đó nhìn thấy cô gái xinh đẹp, cũng sẽ không bao giờ mặt đỏ tim đập, nói không ra lời, hắn liền không nhịn được muốn cười. Phải nói là ở đặc biệt xinh đẹp nữ hài tử trước mặt không choáng váng chứ. U ạ cười bổ sung, hắn nhưng là biết Rèm Trà thật xấu. Chỉ cần nhìn thấy hơi hơi đẹp đẽ điểm nữ hài, liền sẽ biến thành đầu gỗ. Đúng, chính là ý này. Rèm Trà nặng nề gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ, chỉ cần có thể thực hiện nguyện vọng này, ta sau đó liền có thể thuận lợi cùng cô gái giao du, nói không chắc còn có thể lấy cái lao bà xinh đẹp. Có điều Rèm Trà, ngươi tại sao không cho cái càng lợi hại nguyện vọng a? Tỷ như ước nguyện cướp đoạt thiên hạ, hoặc là biến thành ngàn tỷ phu ông, như vậy không phải càng tốt sao? Vu ạ không hiểu hỏi. Ta đối với cướp đoạt thiên hạ không có hứng thú, làm quốc vương thật mệt ta, mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện như vậy. Rèm Trà vung vung tay, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, tiền tài cũng đơn giản, chỉ cần đi cướp những người phú thương, hoặc là cướp đường, luôn có thể cho tới tiền. Nhưng ta này sợ cô gái tật xấu, là trời sinh, mặc kệ làm sao cải đều cải không xong. Ta thật sự rất muốn kết hôn, muốn có cái yêu thích người, có thể vừa thấy được cô gái xinh đẹp, ta liền căng thẳng phải nói không ra nói, thậm chí gặp té xỉu, này quá khó tiếp thu rồi. Vì lẽ đó ta nhất định phải được ngọc rồng, thực hiện nguyện vọng này. Hóa ra là như vậy a. Tu A gật gù, lại đột nhiên đề nghị, vậy nếu không ta hiện tại biến cái cô gái xinh đẹp cho ngươi luyện một chút đảm. Ta có thể biến các loại dáng vẻ, minh tinh, công chúa đều có thể biến. Rèm Trà. Rèm Trà trừng Tu A một ánh mắt, tức giận nói rằng, ngươi câm miệng. Ngươi biến chính là giả, cùng thật sự cô gái không giống nhau, luyện cũng không dùng. Ta muốn chính là đối mặt thật nữ hài lúc không choáng váng. Được rồi, ta không nói. U A hoa nước mà cúi đầu, không tiếp tục nói nữa. Nhà xe bên trong, U lòng nghe xong Mân Đoá lời nói, nhưng lắc lắc đầu, có chút đần độn vô vị. Nói đến nói đi, ngọc rồng chính là dùng để thực hiện nguyện vọng. Ta đối với cái này không hứng thú gì. Ta không giống nhau. Ta muốn xem rồng thần dung mạo ra sao, khẳng định rất uy phong. Son gỗ củ cười hì hì. Mân Đoá, nguyện vọng của ngươi là cái gì a? Ngươi muốn cho rồng thần giúp ngươi thực hiện cái gì? U lòng vừa nhìn về phía Mân Đoá, tò mò hỏi. U lòng cảm thấy đến Mân Đoá đặc biệt như vậy, nguyện vọng khẳng định cũng rất không bình thường. ta nghĩ biết thân thế của ta. Mân Đoá nhẹ giọng trả lời, trong đôi mắt mang theo một tia nhàn nhạt mê man, ta nghĩ biết ta là ai, người nhà của ta ở nơi nào.
A, ngươi không phải giống như gỗ cụ, là Son Gọ Hàn gia gia cháu gái sao?
U lòng sửng sốt, một mặt kinh ngạc mà nhìn Mân Đoá, ta còn tưởng rằng các ngươi là anh em rồi đây, dù sao đều ở tại nhà gia gia. Chúng ta đều là gia gia ở núi bánh bao nhặt được, không phải gia gia cháu trai ruột tôn nữ. Mân Đoá cười cợt, trong giọng nói không có một chút nào thất lạc, gỗ cụ là 5 tuổi thời điểm bị gia gia nhặt được, ta là 9 năm trước đến nhà gia gia, khi đó ta còn rất nhỏ, cái gì đều không nhớ rõ.
Thật sao?
Vậy các ngươi có thể hay không là bởi vì dài đến quá kỳ quái, cho nên mới bị cha mẹ ném xuống à? U lòng suy đoán nói, trả lại dưới đánh giá hai người một phen. Gỗ cụ mọc ra đuôi, Mân Đoá không cần ăn cơm cũng không cần tắm rửa, quả thật có chút kỳ quái. Rõ ràng là ngươi con lợn này càng kỳ quái. Son gỗ cụ lập tức phản bác, bất mãn mà trừng mắt U lòng, ngươi gặp biến thân, còn trộm quá lao sư của lót, ngươi mới kỳ quái đây. U lòng
trong nháy mắt mặt đỏ lên, vội vã lau mồ hôi, nói sang chuyện khác, được rồi, không nói cái này.
Gỗ cụ, ngươi là bởi vì muốn gặp đến rồng thần, cho nên mới theo bùn mạ tìm ngọc rồng sao?
Không chỉ là, ra ra để ta cùng Mân Đoá đi ra rèn luyện, nhìn nhiều thế giới bên ngoài, tìm ngọc rồng chỉ là thuận tiện.
Son gỗ cụ nết miệng nở nụ cười, lộ ra một cái trắng non hằn răng, có điều có thể nhìn thấy rồng thần, cũng rất vui vẻ.
Chương 472, Mân Đoá so với ta còn lợi hại hơn đây.
Chương 472, Mân Đoá so với ta còn lợi hại hơn đây.
Ta đối với các ngươi nói những này đều không có hứng thú, ta chỉ đối với nữ nhân xinh đẹp cảm thấy hứng thú.
U Long lắc đầu một cái.
Vậy ngươi có thể hướng về rồng thần ước nguyện a?
Để rồng thần cho ngươi tìm cái đẹp đẽ bạn gái, không được sao?
Son gỗ cụ lập tức đề nghị, cảm thấy đến đây là cái ý kiến hay.
Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ đến?
U Long ánh mắt sáng lên, vô đầu của chính mình, một mặt hưng phấn, chờ chúng ta tìm tới ngọc rồng, ta liền ước nguyện muốn một cái lại đẹp đẽ lại ôn nhu, còn có thể làm thịt nướng bạn gái.
Ngươi tại sao chỉ thích nữ nhân a?
Son gỗ cụ vẫn chưa hiểu, một mặt mê man hỏi, nữ nhân có cái gì tốt?
Còn không bằng thịt nướng ăn ngon.
Ừ, các ngươi còn nhỏ, không hiểu những này.
U Long giả vờ thâm trầm địa lắc đầu một cái, chờ các ngươi lớn rồi liền biết rồi, lại như Mân Đoá sau đó cũng sẽ thích nam nhân như thế, đây là trời sinh.
Buổi tối hôm đó, bốn người ở nhà xe bên trong ngủ đi.
Bốn mã ngủ lầu 2 phòng ngủ.
Son gỗ cụ cùng Mân Đoá ngủ lầu 1 sofa.
U Long thì lại cuộn mình ở góc xó trên đệm.
Dèm trà vốn là muốn thừa dịp trời tối người yên, lén lút ẩn vào nhà xe trộm rồng trâu. Chỉ là, mới vừa tới gần nhà xe, dèm trà lại đột nhiên cảm giác cái bụng một trận quặn đau đến hắn trên đất liên tục lăn lộn, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh.
Dèm trà, ngươi làm sao?
Có phải là ăn đồ khốn nạn?
U A đội vã nâng dậy hắn, một mặt lo lắng.
Không biết,
đột nhiên liền đau bụng.
Dèm trà đau đến nói không ra lời, chỉ có thể vung tay, chúng ta đi về trước, ngày mai lại nghĩ cách.
U A không thể làm gì khác hơn là đỡ dèm trà, chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm.
Nhà xe trên ghế sofa, Mân Đoá chậm rãi mở mắt ra, nét miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt.
Vừa nãy nàng lặng lẽ cho dèm trà làm cái tiểu pháp thuật, chính là vì phòng ngừa hắn nửa đêm đánh lén, xem ra hiệu quả không sai.
Sáng sớm ngày thứ hai, U Long rất sớm mà lên, khởi động rồi nhà xe, tiếp tục hướng về Hỏa Diễm Sơn phương hướng đi đến.
Xa xa cồn cắt trên, dèm trà chính cầm kính viễn vọng quan sát nhà xe hướng đi, nhìn thấy nhà xe khởi động, không nhịn được bắn giận, đáng ghét. Tối ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên đau bụng, không phải vậy ta nhất định có thể đem ngọc rồng trộm được tay.
Nhà xe đã khởi động rồi, chúng ta làm sao bây giờ a?
U A hỏi, có chút sốt ruột.
Còn có thể làm sao?
Chỉ có thể dùng sức mạnh.
Dèm trà cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định, chúng ta đi chuẩn bị một chút, mở xe dịp đuổi tới, dùng dọc kẹt buộc bọn họ giao ra ngọc rồng.
Bất luận làm sao, ta đều muốn bắt đến ngọc rồng, thực hiện nguyện vọng của ta.
Được.
U A gật gù, theo dèm trà đi chuẩn bị vũ khí.
Nhà xe ở trong sa mạc chậm rãi tiến lên.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận chói tai tiếng động cơ.
Son gỗ cụ ló đầu vừa nhìn, chỉ thấy một chiếc mui trần xe dịp chính thật nhanh đuổi tới, trên mui xe còn điều khiển một môn dọc kẹt.
Không được,
là dèm trà bọn họ lại trở về.
U lòng hô to một tiếng.
Một tiếng vang thật lớn, một viên dọc kẹt hướng về nhà xe bắn lại đây, tuy rằng không trực tiếp trúng đích, nhưng lực xung kích cực lớn để nhà xe mất đi cân bằng, trên mặt cắt đi một vòng, cuối cùng ngừng lại.
Bốn mạ ở lầu 2 đang ngủ say, bị này một tiếng vang thật lớn thức tỉnh, còn không phản ứng lại, liền bởi vì thân xe lay động, từ trên giường té xuống, tại chỗ hôn mê bất tỉnh.
Son gỗ cụ cùng Mân Đoá lập tức từ nhà xe bên trong nhảy ra ngoài, bày ra chiến đấu tư thế.
U lòng thì lại sợ đến nút ở trong xe, ngắn ngủi do dự, vẫn là lấy dũng khí xuống xe.
Quá tốt rồi.
Người phụ nữ kia ngất đi.
U Á nhìn thấy bùn mạ té xỉu, thương phấn hô.
Như vậy dèm trạ thì sẽ không bởi vì nhìn thấy bùn mạ mà choáng váng.
Bọn tiểu tử, thức thời liền vội vàng đem ngọc rồng giao ra đây, không phải vậy ta liền đem nhà xe của các ngươi nổ thành mảnh vỡ.
Dèm trạ cầm một ổ súng máy, nhắm ngay Son gỗ cụ cùng Mân Đoá, ngựa khí hung ác nói rằng:
ngươi là làm sao biết ngọc rồng sự tình?
Chúng ta không từng nói với ngươi a.
U lòng từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi.
Hắn thực sự không nghĩ ra, dèm trạ làm sao sẽ biết ngọc rồng bí mật?
Tối ngày hôm qua chúng ta ở nhà xe thảo luận lời nói, bọn họ cũng nghe được.
Mân Đoá mỉm cười nói, các ngươi lén lút ở ngoài cửa sổ nghe trộm, cho là chúng ta không biết sao?
Ngươi cái này vô liêm sỉ ra hỏa,
lại nghe trộm chúng ta nói chuyện.
U lòng nhất thời giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng quát.
Ít nói nhảm,
vội vàng đem ngọc rồng giao ra đây, không phải vậy ta liền nổ súng.
Dèm trạ không nhịn được hô, ngón tay đã đặt ở trên cò súng.
ngươi nằm mơ. Ngọc Rồng là chúng ta nhọc nhằn khổ sở tìm tới, mới sẽ không cho ngươi thứ người xấu này. Son Gỗ Cụ nói, bay thẳng đến rèm trạm vào tới, tốc độ nhanh xem một cơn gió. Cụ ạ, thầy ta cầm súng. Ta muốn hảo hảo giáo huấn tên tiểu quỷ này. Rèm trạm đem súng máy đưa cho cụ ạ, hoạt động một chút cổ tay, hô to một tiếng, lang nha phong phong quyền. Nói, rèm trạm hướng về Son Gỗ Cụ vào tới, nắm đấm mang theo tàn ảnh, bay về Son Gỗ Cụ chính là một trận đánh mạnh. Ngày hôm qua ta đói bụng, không khí lực đánh với ngươi, ngày hôm nay ta ăn no, vừa bạn cùng ngươi cẩn thận đọ sức tranh tài. Son Gỗ Cụ cười hì hì, không có chút nào sợ sệt. Hai người đúng rồi một quyền. Dèm Trạ chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tiểu quỷ này khí lực lại lớn như vậy. Hai cái hiệp hạ xuống, Son Gỗ Cụ nắm lấy Dèm Trạ cái hở, một cước đá vào trên mặt của hắn, đem hắn đạp lăn trong đất. Ngươi tên khốn kiếp này. Dèm Trạ từ dưới đất bò dậy đến, lau lau khóe miệng huyết, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Dèm Trạ, ngươi nha rơi mất một viên. Cụ ạ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ vào Dèm Trạ miệng. Dèm Trạ vội vã móc ra tấm gương, vừa nhìn bên dưới, phát hiện mình răng cửa thật sự rơi mất một viên, nhất thời khóc không ra nước mắt. Răng của ta lại rụng một cái răng. Lần này quá khó coi, sau đó làm sao cùng cô gái nói chuyện a? Nhìn Son Gỗ Cụ, Dèm Trạ trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nói rằng, ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Dèm Trạ nhảy lên xe dịp, mang theo tủ ạ, thật nhanh thoát đi hiện trường. Hắn tại sao lại chạy? Ta còn không đánh đủ đây. Son Gỗ Cụ một mặt mê man địa gãi gãi đầu, có chút không rõ. Mới vừa rồi còn như vậy hùng, làm sao rơi mất viên nha liền chạy? Khổ cái ngươi, Goku, đem hắn đánh chạy. Mân Đoá đi tới, cười nói, Goku, ngươi thật là ghê gớm a, lại có thể đánh bại Dèm Trạ tên kia, ngươi quá lợi hại. U lòng hưng phấn nói rằng, nhìn về phía Son Gỗ Cụ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Không cái gì rồi, chủ yếu là ta ngày hôm nay ăn no, khí lực lớn. Son Gỗ Cụ cười ha ha, lại khiêm tốn mà nói rằng, kỳ thực Mân Đoá so với ta còn lợi hại hơn, nàng biết phép thuật, còn có thể phi đây. A, Mân Đoá cũng rất lợi hại phải không? U lòng trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía Mân Đoá, ta làm sao không nhìn ra? Mân Đoá xem ra như vậy ôn nhu, không hề giống biết đánh nhau dáng vẻ. Mân Đoá chỉ là cười nhạt, không nói thêm gì. Nàng không muốn quá lộ liễu, hơn nữa đối phó loại tiểu nhân vật này, căn bản không cần nàng ra tay. Chương 473, Hỏa Diễm Sơn chương 473, Hỏa Diễm Sơn tuy rằng đem Dèm Trạ đánh chạy, thế nhưng nhà xe hỏng rồi, không có thể mở. U lòng dây quanh nhà xe quay một vòng, bất đắc dĩ thở dài, lần này chúng ta chỉ có thể đi bộ đi Hỏa Diễm Sơn. Đi bộ liền đi bộ, ngược lại chúng ta cũng không sợ mệt. Son Gỗ Cụ thờ ơ nói rằng, ta đến gánh bùn mạ tỉ tỉ đi, nàng còn mất đây. Mân Đoá nói, đi vào nhà xe, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bùn mạ cong lên, động tác mềm nhẹ. Mấy người thu thập một hồi đồ vật, con lấy bùn mạ, hướng về Hỏa Diễm Sơn phương hướng đi đến. Mân Đoá, ngươi có mệt hay không a? Có muốn hay không ta thay ngươi lưng một lúc? U lòng trà sắt tay, một mặt chớ mong hỏi. Mân Đoá liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, không cần, ta không mệt. Có điều ngươi tư tưởng có thể không quá khỏe mạnh nha, nếu như lại đánh bùn mạ tỉ tỉ chú ý, cẩn thận bị làm thành heo xước quay. U lòng trong nháy mắt mặt đỏ lên, vội vã vung vung tay, không dám nói nữa. Hắn cũng không muốn biến thành heo xước quay. Đang lúc này, phía sau lại truyền tới tiếng động cơ. Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện Dèm Trạ lại mở ra xe dịp trở về. Hắn tại sao lại đến rồi? Chẳng lẽ còn muốn đánh nhau? U lòng sợ đến lập tức trốn đến Son Gỗ Cụ phía sau, một mặt căng thẳng. Dèm Trạ dừng xe, từ trên xe nhảy xuống, gãi gãi đầu, trên mặt mang theo vài phần thật không tiện, xin lỗi, vừa nãy là ta quá kích động rồi, làm có lỗi với các ngươi sự tình. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, không thể bởi vì muốn Ngọc Rồng liền cướp đồ của người khác, vì lẽ đó ta cố ý tới cho các ngươi xin lỗi, còn dẫn theo cái lễ vật. Nói, Dèm Trạ từ trong túi tiền móc ra một viên cặp sú lệ, vứt trên mặt đất. Bao con nhộng rơi xuống đất, biến thành một chiếc mới tinh xe con, thân xe là màu xanh lam, xem ra rất đẹp. Là ô tô. Quá tốt rồi. Chúng ta không cần đi bộ. U lòng vừa mừng vừa sợ, vội vã chạy tới, vây quanh ô tô quay một vòng. Đây là ta cho các ngươi xin lỗi lễ vật, hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta trước hành vi. Dèm Trạ nói, vừa liếc nhìn Mân Đoá trên lưng bùn mạ, mặt hơi đỏ lên. Nói xong, Dèm Trạ lại lần nữa rời đi. Hắn chuyện gì thế này a? Mới vừa rồi còn giữ dằn muốn cướp Ngọc Rồng, làm sao đột nhiên liền xin lỗi, còn đưa chúng ta ô tô? U lòng một mặt khó hiểu, thực sự không nghĩ ra Dèm Trạ chuyển biến. Khả năng hắn muốn là không phải người xấu, chỉ là nhất thời hồ đồ. Son Gỗ Cụ suy đoán nói. Dưới cái nhìn của hắn, Dèm Trạ tuy rằng xấu, nhưng cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Nói không chắc hắn là muốn cho chúng ta giúp hắn tìm tới Ngọc Rồng, chờ chúng ta tập hợp, hắn lại đến đây cướp. Mân Đoá cười nói, trong đôi mắt mang theo một tia hiểu rõ. Dèm Trạ tâm tư, nhưng không lừa gạt được nàng. U lòng một bên nói thầm, một bên vòng quanh màu xanh làm xe con xoay chuyển hai vòng, một lúc gõ gõ cửa xe, một lúc nằm nhòi trên cửa sổ xe đi đến xem. Rất giống cái cảnh giác chính thám, ta đến hảo hảo kiểm tra một chút, vạn nhất thật sự có bom, chúng ta nhưng là toàn xong xuôi. Son Gỗ Cụ cùng Mân Đoá đúng là không như vậy lưu ý, hai người ngồi ở sau xe tỏa, nhìn ngoài cửa sổ dần dần biến hóa cảnh sắc. Nguyên bản mênh mông cát vàng, chậm rãi biến thành thưa thớt sa mạc. Tình cờ còn có thể nhìn thấy vài cây mại hạn lạc đa đâm, không khí tuy rằng vẫn như cũ khô nóng, nhưng so với trong sa mạc nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Bụt mạ bị mạnh mẽ nhiệt tình rồi, đã rời đi đại sa mạc. Bụt mạ tựa ở trên ghế sau, xoa xoa bị mặt trời sưởi đến nóng lên gò má, không nhịn được phản nàn nói, làm sao nóng như thế à? cảm giác xem bị đặt ở trong hỏa lò khảo như thế. Đây là hỏa diễm sơn duyên cớ, cách đến càng gần, nhiệt độ liền càng cao. U Long vừa lái xe, một bên giải thích, giọng nói mang vẻ mấy phần kiêng kỵ, hỏa diễm sơn trước đây không gọi danh tự này, gọi Lương Cảnh Sơn, nghe nói trước đây là cái đặc biệt mát mẻ địa phương, mùa hè cũng không cần quạt cây quạt. Có thể trước đây thật lâu, trên trời rơi xuống tới một người hỏa cầu lớn, nện ở trên núi, sơn liền vẫn đốt tới hiện tại, chu vi khí hậu cũng sốt sáng, biến thành hiện tại cái này phó răng dốc. Nói, U Long đưa tay chỉ phía trước, các ngươi xem, chính là ngọn núi kia. Vậy thì là hỏa diễm sơn. Son gỗ cụ cùng Mân Đoá lập tức tiến đến cửa sổ xe một bên, theo U Long chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa phía trên đường chân trời, đứng sừng sững một tòa nguy nga núi lớn. Ngọn núi hiện ra màu đỏ sậm, giữa sườn núi quấn quanh quần quần khói đặc, có thể rõ ràng nhìn thấy nhảy lên ngọn lửa, liền không khí đều giống như bị khảo đến bặm mèo. Thậm chí cách thật xa đều có thể cảm nhận được phả vào mặt sóng nhiệt. Hoa, thật lớn hỏa. Son gỗ cụ trợn to hai mắt, không nhịn được gãi gãi đầu, ngọn núi này làm sao sẽ vẫn cháy à? Đốt lâu như vậy, chẳng lẽ là sẽ không tiêu xong sao? Đúng nha đúng nha, xem ra thật là dọa người, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung như thế. Mân Đoá cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy thán phục. Xe chậm rãi đứng ở cách hỏa diễm sơn còn có mấy cây số địa phương, mấy người cùng xuống xe. Mới vừa mở cửa xe, một luồng sóng nhiệt liền phả vào mặt, Bụt Mạ không nhịn được lui về sau một bước, phẩy phẩy tay, không trách nóng như thế, nguyên lai cách hỏa diễm sơn như thế gần. Này nhiệt độ cũng quá cao, gần thêm nửa điểm, ta cảm giác ta làn da đều phải bị khảo hóa. Ta liền nói chúng ta đừng đi đi. U Long rụt cổ một cái, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, liên tục xua tay, hơn nữa ngoại trừ hỏa diễm sơn, còn có ột kim đây. Tên kia so với hỏa diễm sơn còn đáng sợ hơn. Ột kim là cái gì a? Là ở tại hỏa diễm sơn bên trong quái thú sao? Bụt Mạ tò mò hỏi, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói danh tự này. Ngươi lại không biết ột kim? U Long trợn to hai mắt, thật giống nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, vội vàng giải thích, ột kim không phải là phổ thông quái thú, hắn là vùng này ác ma chi vương. Dài đến vừa cao vừa khỏe, khí lực lớn đến có thể nâng lên một ngọn núi nhỏ, tính khí còn đặc biệt táo bạo. Phàm là tới gần hỏa diễm sơn người, mặc kệ là lạc đường nữ nhân, vẫn là muốn cướp đồ vật giặc cướp, toàn bộ đều bị hắn giết chết, liền thi thể cũng không tìm tới. Như thế không sao. Bụt Mạ le lưỡi một cái, trong lòng cũng có chút nhút nhát. U Long lại đưa tay chỉ hỏa diễm sơn trên đỉnh ngọn núi, âm thanh ép tới càng thấp hơn. Các ngươi xem, đỉnh núi kia trên có tòa màu đen lâu đài, vậy thì là ột kim nhà. Bên trong cất giấu hắn từ vùng này cướp đến vàng bạc châu báu, còn có thật nhiều quý giá bảo bối. Trước đây có thật nhiều giặc cướp tổ đội đi tập kích lâu đài, muốn cướp hắn tài bảo, kết quả không một cái có thể sống đi ra, toàn bộ đều bị ột kim đánh chết. Bụt Mạ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy trên đỉnh núi có một tòa âm u màu đen lâu đài đỉnh nhọn ở trong khói dày đặc như ẩn như hiện, lộ ra một luồng khí tức quái dị. Bụt Mạ trầm ngâm một chút, con mắt đột nhiên sáng lên, nếu ột kim lợi hại như vậy, nhất định sẽ đem vật quý giá giấu ở bên người, cái kia thứ 6 viên ngọc rồng, nói không chắc ngay ở hắn bên trong tháo đài. Hẳn là. Mân Đoá nhẹ nhàng gật đầu, nàng có thể mơ hồ cảm ứng được ngọc rồng khí tức, ngay ở lâu đài phương hướng, hơn nữa khí tức rất mãnh liệt, giải thích ngọc rồng cách đến mức rất gần. Chương 474, Mân Đoá, ngươi làm sao không có chuyện gì? Chương 474, Mân Đoá, ngươi làm sao không có chuyện gì? Son gỗ cũ nhìn tòa kia thiêu đốt núi lớn cùng trên đỉnh ngọn núi lâu đài, tò mò hỏi, cái kia ột kim hiện tại ở bên trong pháo đài sao? Chúng ta lúc nào đi tìm hắn muốn ngọc rồng? Không, ột kim hiện tại nên ở dưới chân núi bảo vệ lâu đài đây. U Long lắc đầu một cái, trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ, ta nghe nói, trước hắn mang hải tử đi bên ngoài giao du, kết quả mới vừa đi không bao lâu, hỏa diễm sơn lại đột nhiên nổ lên, hỏa thế quá lớn, liền chính hắn đều về không được lâu đài, chỉ có thể ở dưới chân núi chờ. Làm sao ngươi biết đến như thế tỉ mỉ a? Thật giống thấy tận mắt như thế. Bụt Mạ kỳ quái nhìn U Long, có chút hoài nghi hắn có phải hay không trước đây đã tới nơi này. Đương nhiên biết rồi, trường học sách giáo khoa trên đều biết đây. U Long lẽ thẳng khí hùng mà trả lời, lại bắt đầu khuyên đủ, vì lẽ đó chúng ta thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, mau chóng rời đi nơi này đi, chờ hắn trở về, chúng ta muốn đi đều đi không được. Chớ nói nhảm, chúng ta cũng đã đến hỏa diễm sơn dưới chân, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Bụt Mạ đương nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Thật vất vả mới tìm được thứ 5 viên ngọc rồng. Cách tập hợp chỉ có cách xa một bước, làm sao có khả năng bởi vì U Long mấy câu nói liền lùi bước. Các ngươi đây là muốn tìm cái chết à? U Long gấp đến độ giơ chân, âm thanh đều cất cao mấy phần, coi như gỗ củ cùng Mân Đoá lợi hại, có thể cùng một kim so ra, căn bản không phải một cấp bậc. Một kim một cái tát liền có thể đem các ngươi đánh bay. Nói, U Long cũng không tiếp tục muốn cùng mấy người này phong xuống, trực tiếp bay lên ô tô, phát động động cơ đã nghĩ chuyển xe tránh đi. U Long cũng không muốn cùng một kim cứng đối cứng, càng không muốn bị làm thành heo sước quay. Ai nha nha, lại muốn chạy trốn chạy nha. Mân Đoá đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật giống đã sớm ngờ tới U Long sẽ như vậy. Bíp bíp bíp. Bụt Mạ thấy thế, lập tức nhớ tới đối phó U Long đòn sát thủ lôi kéo cổ họng hô lên. Ta cũng phải chơi. Bíp bíp bíp. Son gỗ cụ cảm thấy đến thú vị, cũng theo đồng thời gọi, âm thanh so với Bụt Mạ còn lớn hơn. U Long. U Long mới vừa đem ô tô đổ ra đi không mấy mét, liền cảm giác cái bụng một trận rời sông lấp biển, cũng không nhịn được nữa, vội vã đẩy cửa xe ra, ôm bụng nhằm phía bên cạnh bụi cỏ. Đừng hô. Ta phục rồi. Ta không chạy còn không được sao? Các ngươi tha cho ta đi. Xa xa cồn cắt mặt sau, rèm trạ chính mở ra mui trần xe dịn, xa xa mà theo Son gỗ cụ mọi người, trong tay còn cầm kính viễn vọng quan sát tình huống. Xem ra bọn họ thị phi đi hỏa diễm sơn không thể. Rèm trạ để ống dòng xuống, vuốt cằm trầm tư nói, muốn tìm được thứ 6 viên ngọc rồng, nhất định phải tiến vào Ột Kim lâu đài, có thể cái kia lâu đài bị đại hỏa vây quanh, căn bản không vào được, chớ nói chi là còn có Ột Kim bảo vệ. Chúng ta thật sự muốn theo đi mạo hiểm sao? Đối thủ nhưng là Ột Kim a. Du Á nằm ngoài chỗ cạnh tài xế, một mặt lo âu nói rằng, hỏa diễm sơn hỏa lớn như vậy, Ột Kim lại lợi hại như vậy, chúng ta căn bản đối phó không được, vẫn là trở về đi thôi, đừng nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Chờ một chút, trước xem tình huống một chút lại nói. Dèm Trạ trầm ngâm nói, trong ánh mắt né qua vẻ mong đợi, cái kia gọi Son Gỗ Cụ tiểu tử, không làm được cùng Ột Kim là bạn tốt đây. Hắn dù sao cũng là Son Gỗ Hạn tốt tử, mà Ột Kim cùng Son Gỗ Hạn, có người nói đều là kèm lao sư đệ tử, nói không chắc bọn họ nhận thức, có thể gián xếp một hồi. Hoa nha, cứu mạng a. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một cô gái hoảng loạn tiếng kinh hô. Dèm Trạ lập tức cầm lấy kính viễn vọng, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu cam trang phục chiến đấu, mang mũ giáp tiểu nữ, đang bị một con so với ô tô còn đại tỷ dạ nột xuột truy đuổi. Thiếu nữ ở mặt trước liều mạng lao nhanh, tỷ dạ nột xuột thì lại ở phía sau đuổi tới tận cùng, mỗi một bước đều chấn động đến mức mặt đất hơi run. Ngay ở tỷ dạ nột xuột sắp đuổi theo thiếu nữ thời điểm, thiếu nữ đột nhiên dừng bước lại, một cái hoa lệ xoay người, hai tay kẹp lấy mũ giáp mặt bên dịu, dùng sức văng ra ngoài. Dịu xem một tia chớp, tinh chuẩn địa chém xuống tỷ dạ nột xuột đầu, máu tươi phun tung tóe mà ra. Ngay lập tức, dịu trên không trung bay một vòng, lại vững vàng mà trở xuống thiếu nữ mũ giáp trên. Vừa khớp, thật giống xưa nay không rời khỏi như thế. Thiếu nữ mở hai mắt ra, nhìn thấy trên đất tỷ dạ nột xuột thi thể, rồi lại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tựa hồ là bị chính mình chiến công sợ rồi. Thiếu nữ vội vã hai tay đặt ở mũ giáp màu đỏ là rẻ phóng ra nơi, quay về tỷ dạ nột xuột thi thể hô, ba ba, mau tới cứu ta. Một đạo màu đỏ rực lưu quang từ mũ giáp trên bắn ra, tinh chuẩn địa trong số mệnh tỷ dạ nột xuột thi thể. Nương theo một tiếng vang thật lớn, tỷ dạ nột xuột thi thể trong nháy mắt bị hoành tạc thành mảnh vụn tạt bã, liền xương đều không còn lại. Quá, thật đáng sợ. Cô bé này là cái gì người a? Lại như thế lợi hại. Dèm Trạ để ống dòng xuống, sợ đến sắc mặt đều trắng. Vừa nãy cái kia một hồi, nếu như đánh vào trên người mình, khẳng định đã sớm mất mạng. Lúc này, thiếu nữ phát hiện xa xa Dèm Trạ cùng cụ ạ, lập tức hướng về bọn họ chạy tới, vừa vặn cùng hai người đánh cái đối mặt. Một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Thiếu nữ nói, mũ giáp trên laser trang bị trong nháy mắt sáng lên, một tia ánh sáng đỏ trực tiếp bắn về phía Dèm Trạ. Dèm Trạ sợ hết hồn, vội vã nghiêng người né tránh, hồng quang sát bờ vai của hắn, đánh vào mặt sau trên tảng đá, trong nháy mắt đem tảng đá nổ thành một phấn. Dèm Trạ không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp thiếu nữ còn không phóng ra đạo thứ hai laser, xông lên một quyền nện ở thiếu nữ trên nó. Thiếu nữ tại chỗ bị đánh ngất xỉu quá khứ, mềm mại địa ngã trên mặt đất. Thử, không biết điều ra hỏa, lại còn muốn đánh lén ta. Dèm Trạ vỗ tay một cái, một mặt đắc ý, rồi hướng Vũ A nói rằng, đi thôi, chúng ta tiếp tục theo bọn họ, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội bắt được ngọc rồng. Dèm Trạ, nàng cũng là cái nữ hài a, ngươi làm sao không có chút nào sợ sệt? Vừa nãy ngươi nhìn thấy bùn mạ thời điểm, nhưng là trực tiếp té xỉu. Vũ A tò mò hỏi, có chút không hiểu Dèm Trạ tại sao đối với tên thiếu nữ này độc ác như vậy. Nàng cũng bùn mạ không giống nhau, nàng còn không nảy nở, xem ra lại như cái tiểu hải tử, ta đương nhiên không sợ. Dèm Trạ cười cợt, một mặt thờ ơ nói rằng, hơn nữa nàng còn muốn công kích ta, ta cũng không thể đứng làm cho nàng đánh chứ. Son Gỗ Cụ, Mân Đoá, bùn mạ cùng ngủ lòng bốn người, đã cách hỏa diễm sơn càng gần hơn một chút. Trong không khí nhiệt độ càng ngày càng cao, liền hô hấp đều cảm giác hút vào chính là nhiệt khí. Thực sự là nóng chết người, ta quần áo đều ướt đẫm. Bùn mạ lau mặt trên mồ hôi, phàn nàn nói, tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp, kề sát ở trên gương mặt, xem ra có chút chật vật. Đừng nói chuyện lớn tiếng, ngươi không sợ bị Ột Kim nghe được sao? Hắn nếu tới, chúng ta liền toàn xong xuôi. U lòng gấp đến độ xoay quanh, một bên lau mồ hôi một bên nhìn chung quanh, chỉ lo Ột Kim đột nhiên xuất hiện. Lời nói, Mân Đoá, ta nhìn ngươi thế nào một chút việc đều không có a? Ngươi không nóng sao? Bùn mạ đột nhiên chú ý tới, Mân Đoá đứng ở dưới mặt trời chói chang, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, quần áo cũng sạch sành xanh, liền một giọt mồ hôi đều không có, không nhịn được tò mò hỏi. Chương 475, Ột Kim xuất hiện. Chương 475, Ột Kim xuất hiện. Ta không có chuyện gì nha, ta vốn là không sợ nhiệt. Mân Đoá mỉm cười nói, giọng nói nhẹ nhàng, mặc kệ nhiều nhiệt địa phương, ta đều không cảm giác. Ngươi lại còn không sợ nhiệt? Ngươi đến cùng là cái gì quái vật ta? Bùn mạ càng thêm hiếu kỳ, cảm thấy đến Mân Đoá trên người có càng ngày càng nhiều bí mật. Có điều bùn mạ rất nhanh sẽ đem sự chú ý chuyển đến ngọc rồng trên, móc ra ngọc rồng ra đa, nhìn kỹ một chút, trầm ngâm nói, từ trên ra đa biểu hiện đến xem, thứ 6 viên ngọc rồng thì ở phía trước bên trong pháo đài, cách chúng ta đã rất gần. Đúng nha đúng nha, ta cũng có thể cảm ứng được ngọc rồng khí tức ngay ở trong pháo đài. Mân Đoá gật gù, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Chỉ cần bắt được này viên ngọc rồng, cũng chỉ kém một viên cuối cùng. Nếu ngươi không sợ nhiệt, vậy ngươi sợ lửa sao? Bùn mạ đột nhiên cười hì hì. Mân Đoá lập tức rõ ràng nàng ý tứ, cười nói, ngươi là muốn cho ta đi bên trong pháo đài đem ngọc rồng lấy ra, có đúng hay không? Vẫn là ngươi thông minh nhất, một điểm liền thông. Bùn mạ lập tức gật đầu, một mặt chờ mong mà nhìn Mân Đoá, hỏa diễm sơn hỏa lớn như vậy, chỉ có ngươi có thể đến gần lâu đài, nhất định có thể đem ngọc rồng lấy ra. Không được, vẫn là ta đi cho. Son Gỗ Cụ đột nhiên vô vô chính mình cái bụng, nét miệng nở nụ cười, la lớn, Cân Đầu Vân, mau tới đây. Này, ngươi đừng lớn tiếng ồn ào, muốn đem một kim đưa tới sao? U lòng sợ đến sắc mặt một trận trắng xám. Son Gỗ Cụ cũng không để ý những này, chỉ thấy một đóa màu vàng đám mây từ đằng xa bay tới, rơi vào dưới chân hắn. Son Gỗ Cụ nhảy lên, điều khiển cân đầu vân thật nhanh hướng về hỏa diễm sơn lâu đài bay đi, còn không quên quay đầu lại gọi, chờ ta, ta rất nhanh sẽ đem ngọc rồng mang về, nhất định phải tìm tới a, cẩn thận một chút. Bụt mạ quay về bóng lưng của hắn hô, trong lòng tràn đầy chờ mong. Về sớm một chút, chú ý an toàn. Mân Đóa cũng mỉm cười dặn dò. Cũng không lâu lắm, Son Gỗ Cụ liền điều khiển cân đầu vân trở về phi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, còn chưa ngừng địa quay về tay thổi khí, không được không được, lâu đài chu vi lửa quá lớn, căn bản không vào được. Ta liền nói không được đi. U Long lập tức nắm lấy cơ hội quên đủ, liền Gỗ Cụ cũng không vào được, chúng ta càng đừng nghĩ, vẫn là mau chóng rời đi nơi này, tìm cái mát mẹ địa phương nghỉ ngơi đi. Mân Đóa, xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi. Bụt mạ quay đầu nhìn về phía Mân Đóa, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Đây là bọn hắn hiện nay hy vọng duy nhất. Ta lại thử. Son Gỗ Cụ khẽ cắn răng, lại bay qua. Đang lúc này, một thanh khổng lồ dịu đột nhiên từ bùn mạ bên người bay qua, nặng nề khảm nạm ở bên cạnh trên vách đá, lưỡi dịu còn ở khẽ run. Bùn mạ sợ đến trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, cả người đều đã tê dần, liền hô hấp đều đã quên. Nàng chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một cái vóc người cao to nam nhân đứng ở cách đó không xa. Hắn ăn mặc áo giáp màu đen, vạm vỡ, trên mặt giữ lại râu quai nón, ánh mắt hung ác, trong tay còn nắm một cái cùng trên vách đá giống như lúc dịu, đúng là bọn họ vẫn sợ sệt ô kim. U Long nhìn thấy ô kim, sợ đến suýt chút nữa tè ra quần, cả người liên tục run cầm cập, liền nói đều không nói ra được, chỉ có thể chặt chẽ trốn ở bùn mạ phía sau. Chỉ có Mân Đóa vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, đứng tại chỗ, trong ánh mắt không có một chút nào sợ hãi, thật giống trước mắt ột kim chỉ là cái phổ thông đại thuốc. Ba người các ngươi ở đây làm gì? Ột kim hừ lạnh một tiếng, đi lên trước, tiện tay đem trên vách đá dịu rút ra, lưới dịu trên hàn quang để bùn mạ cùng U Lòng càng thêm sợ sệt, thành thật khai báo, có phải là lại đây trộm ta bên trong pháo đài bà bối? Chúng ta không phải đến trộm bà bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn tìm cái địa phương mát mẻ một hồi. Bùn mạ vội vã xua tay giải thích, âm thanh đều ở hơi run. Vâng, đúng thế, chúng ta là đến trộm, trộm rồng châu. U Long nhưng sợ đến đầu góc choáng váng, theo bản năng mà nói ra lời nói thật, sau khi nói xong mới phản ứng được, vội vã che miệng lại, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Không được a, quá nóng, cái kia lâu đài căn bản không vào được, lửa quá lớn. Đang lúc này, Son Gỗ Cụ cưỡi cân đầu vân bay trở về, còn không thấy rõ tình huống hiện trường, liền quay về mấy người chào hỏi, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh của Kim. Người tên mù ngốc này. Bùn mạ mặt đều tái rồi, vội vã cho Son Gỗ Cụ nháy mắt, để hắn chớ nói nữa. Son Gỗ Cụ lúc này mới chú ý tới bên cạnh của Kim, gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, ai? Vị đại thúc này là ai vậy? Vị này nên chính là trong truyền thuyết ột kim đại thúc. Mân Đóa cười giải thích, giọng nói nhẹ nhàng. Ột kim sự chú ý trong nháy mắt bị Son Gỗ Cụ dưới chân cân đầu vân hấp dẫn, ánh mắt sáng lên, vội vã hưng phấn hỏi, tiểu quỷ, ngươi này cân đầu vân là từ đâu tới đây? Là Quy lão gia gia đưa cho ta. Son Gỗ Cụ gật gù, lại to mò hỏi, đại thúc, ngươi biết Quy lão gia gia sao? Ngươi chính là ột kim sao? Xem ra thật là uy vũ a. Quy lão chính là kèm lão sư. Ột kim kích động và phần, không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi, ngươi biết kèm lão sư hiện tại ở nơi nào sao? Ta tìm hắn thật nhiều năm. Bụt mạ cùng ngũ lòng đứng ở một bên, một mặt mê man. Bọn họ không nghĩ đến, ột kim lại nhận thức Quy lão. Ta chỉ biết Quy lão gia gia ở nơi nào, thế nhưng vị trí cụ thể, ta cũng nói không rõ ràng. Son Gỗ Cụ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà nói rằng, Quy lão ở tại đối diện bên bờ biển. Bụt mạ lập tức nói bổ sung, quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được kèm lão sư, có hắn hỗ trợ, ta liền có thể trở về thành. Ột kim hưng phấn hoa tay múa chân đạo, trước hung ác trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Một giây sau, ột kim ánh mắt rơi vào Son Gỗ Cụ phía sau cong lấy gậy như ý trên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ vào gậy như ý hỏi, chuyện này, này không phải gậy như ý sao? Ngươi tại sao có thể có vật này? Đại thúc, ngươi lại nhận thức gậy như ý? Son Gỗ Cụ kinh ngạc nói rằng, đây là ta ra ra đưa cho ta, hắn nói đây là có thể tùy ý có ruôi bà bối. Ngươi ra ra có phải là gọi Son Gỗ Hàn? Ột kim hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong hỏi. Đúng rồi, ta ra ra chính là Son Gỗ Hàn. Son Gỗ Cụ gật gù, không hiểu ột kim tại sao kích động như thế. A, thật không nghĩ đến, ngươi lại là Son Gỗ Hàn tốt tử. Ột kim kích động và phần, tiến lên một phát bắt được Son Gỗ Cụ bay, dùng sức bước lơ, ta cùng ngươi ra ra nhưng là bạn tốt ta. Năm đó chúng ta đồng thời theo kèm lao sư học võ, không nghĩ đến hắn lại có ngươi như thế đáng yêu tốt tử. Bụt mạ cùng ngũ lòng triệt để xem sững sờ. Này vẫn là trong truyền thuyết cái kia giết người không chớp mắt ột kim sao? Thấy thế nào lên nhiệt tình như vậy, thậm chí có chút ngu đần. Ngươi biết ta ra ra? Son Gỗ cùng là người, gái sau gái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn chỉ biết ra ra Son Gỗ Hàn rất lợi hại, nhưng lại không biết ra ra còn có như thế lợi hại bằng hữu. Chương 476, Son Gỗ Hàn nhặt được không phải nữ hài sao? Chương 476, Son Gỗ Hàn nhặt được không phải nữ hài sao? Cách đó không xa tảng đá mặt sau, rèm trạ chính bám ở tảng đá khâu, lén lút quan sát động tĩnh bên này, nghe được ột kim lời nói, không nhịn được đối với phủ ạ cảm thán, mau nhìn, ta liền nói đi, tiểu tử kia khẳng định cùng một kim nhận thức. Có tầng này quan hệ, bọn họ bắt được ngọc rồng khẳng định không thành vấn đề. Hoa, Son Gỗ Cụ cũng quá thần kỳ đi, liền một kim thứ đại nhân vật này đều là ra ra hắn bằng hữu. Vu Á nằm ở bên cạnh, một mặt sùng bái mà nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Một kim vô vỗ Son Gỗ Cụ bay, cười ha ha, đương nhiên nhận thức. Người ra ra là kèm lao sư đắc ý nhất đại đệ tử, ta là nhị đệ tử, chúng ta năm đó nhưng là đồng thời theo kèm lao sư học võ huynh đệ tốt, tính ra, ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc thúc đây.
Ha ha, chúng ta không phải là người ngoài.
Ồ, thì ra là như vậy.
Son gỗ cụ đăm chiêu địa điểm gật đầu.
U lòng trốn ở bùn mạ phía sau, lặng lẽ thò đầu ra, nhỏ giọng cảm thán, chẳng trách gỗ cụ như thế lợi hại.
Bùn mạ cũng theo gật đầu, một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai cái kia quý lão không phải phổ thông ông lão, lại là nhân vật lợi hại như thế, liền một kim đều phải gọi lao sư khác, xem ra chúng ta trước đều coi thường hắn.
Một kim tán gâu đến hứng khởi, đột nhiên trên giới quan sát Son gỗ cụ, cao mày nói thầm, đúng rồi, ta trước đây nghe ngươi già già đã nói, hắn thu nhận giúp đỡ một cái nữ hải, làm sao ta xem ngươi không hề giống nữ hải, rõ ràng là đứa bé trai à.
Ngươi nói chính là Mân Đoá đi.
Son gỗ cụ lập tức chỉ vào bên cạnh Mân Đoá, cười giải thích, gia gia thu nhận giúp đỡ ta cùng Mân Đoá hai người, ta là cậu bé, Mân Đoá là nữ hải.
Tột Kim lúc này mới chú ý tới bên cạnh Mân Đoá, đội vã thu hồi vừa nãy nghi hoặc, quay về Mân Đoá nhiệt tình chào hỏi, ai nha, thật không tiện, vừa nãy không chú ý tới ngươi, chào ngươi chào ngươi, ta là Tột Kim, là ngươi gia gia bằng hữu.
Tột Kim lại thúc chào ngài.
Mân Đoá khẽ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẫn như cũng là một bộ ung dung không đội dáng vẻ.
Hàn huyên một lúc, Tột Kim đột nhiên nhớ tới chính sự, thu lại nụ cười, nói với Son gỗ cụ, đến thăm tán gẫu, suýt chút nữa đã quên chính sự. Ta còn có một việc muốn cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định phải đáp ứng ta.
Chuyện gì a?
Chỉ cần ta có thể làm được, ta liền giúp ngươi.
Son gỗ cụ lập tức gật đầu, một mặt thoải mái.
Nếu là gia gia bằng hữu, hỗ trợ là nên.
Là như vậy, ta gần nhất nhận được tin tức, kèm lao sư có một cái quạt bà tiêu, này thành cây quạt có thể lợi hại, có thể lập tức đem hỏa diễm sơn đại hỏa phiến diệt.
Tột Kim kích động nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, ta muốn mời ngươi điều khiển cân đầu vân, đi theo kèm lao sư đem quạt bà tiêu mượn lại đây, giúp ta đem hỏa diễm sơn hỏa tiêu diệt, như vậy ta liền có thể trở về thành bảo.
Son gỗ cụ suy nghĩ một chút, đột nhiên nói rằng, giúp ngươi mượn quạt bà tiêu có thể, có điều ngươi muốn đem ngọc rồng cho chúng ta.
Ngọc rồng?
Cái gì là ngọc rồng?
Tột Kim vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe tới danh tự này.
Son gỗ cụ quay đầu nhìn về phía Bùn Mạ.
Bùn Mạ lập tức tâm linh thần hội, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái hộp, mở hộp ra, nam viên hiện ra quang ngọc rồng nằm ở bên trong, trong nháy mắt hấp dẫn Tột Kim ánh mắt.
Chính là cái này, đây chính là ngọc rồng.
Bùn Mạ giải thích.
Tột Kim nhìn chằm chằm ngọc rồng nhìn một lúc, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, thoải mái đồng ý,
ồ, ta đã thấy vật này. Trước ở bên trong pháo đài tìm tới quá một viên, còn tưởng rằng là phổ thông bảo thạch, các ngươi đã cần, vậy thì cho các ngươi.
Hắn nghe nói như thế, Son gỗ cụ cùng Mân Đoá lập tức hưng phấn khua tay múa chân.
Bùn Mạ cũng kích động nhảy lên.
Chỉ có Ú Lòng kích động đến suýt chút nữa không lên.
Rốt cuộc không cần đối mặt Tột Kim, cũng không cần bị làm thành heo xước quay.
Xa xa rèm trạ thấy cảnh này, không nhịn được cảm thán, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính ngọc rồng, nguyên lai nhỏ như vậy à, ta còn tưởng rằng là xem bóng rổ lớn như vậy bóng đây.
Được, ta lập tức liền đi mượn quạt bà tiêu.
Son gỗ cụ nói xong, liền muốn điều khiển cân đầu vân xuất phát.
Chờ đã,
đừng vội đi.
Tột Kim vội vã vung vung tay, gọi lại Son gỗ cụ. Ta hôm qua đã để ta con gái một chỉ chia đi tìm kèm lao sư, ngươi nói không chắc sẽ ở nửa đường gặp phải nàng, đến thời điểm ngươi đem nàng đồng thời mang tới, trên đường cũng thật có cái bạn.
Chỉ chia?
Son gỗ cụ ngẩn người, nghi hoặc mà hỏi, chỉ chia là ai vậy?
Chỉ chia là con gái của ta, là cái rất bướng bỉnh tiểu cô nương, tính cách cùng ngươi gần như, các ngươi nhất định có thể trở thành bạn tốt.
Tột Kim cười nói, từ trong túi tiền móc ra một tấm hình, đưa cho Son gỗ cụ, đây là nàng bức ảnh, ngươi thấy nàng liền biết rồi.
Son gỗ cụ tiếp nhận bức ảnh, nhìn kỹ một chút, trong hình nữ hài ăn mặc màu cam trang phục chiến đấu, mang mũ giáp, xem ra rất tinh thần.
Son gỗ cú lại nhìn một chút Mân Đoá, hỏi, Mân Đoá, ngươi muốn hay không theo ta cùng đi a?
Trên đường có cái bạn cũng náo nhiệt.
Mân Đoá nhưng lắc lắc đầu, cười nói với Son gỗ cú, ta liền không đi, chính ngươi đi thôi, nói không chắc ngươi cùng chỉ chỉ gặp có một đoạn rất tốt cơ duyên đây.
Cơ duyên?
Cái gì là cơ duyên a?
Son gỗ cú một mặt mê man, hoàn toàn nghe không hiểu Mân Đoá lời nói.
Sau đó ngươi liền biết rồi.
Mân Đoá thần bí nở nụ cười, không có nhiều hơn nữa giải thích.
Mà tảng đá mặt sau rèm trạ cùng cụ ạ, nhìn thấy trong hình chỉ chỉ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, sợ đến run lẩy bẩy.
Cái kia,
cô gái kia,
Du A nắm chặt rèm trạ quần áo, âm thanh đều đang phát run, không phải là mới vừa rồi bị ngươi đánh ngất cô gái kia sao?
Nàng lại là Ột Kim con gái.
Cái gì?
Nàng là Ột Kim con gái.
Rèm trạ sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo, xong xuôi xong xuôi.
Nếu để cho Ột Kim biết ta đánh nữ nhi của hắn, hắn nhất định sẽ đem ta đánh chết.
Chúng ta đi nhanh lên, đi tìm cô gái kia, nói xin lỗi nàng.
Hai người không dám chậm trễ nữa, đội vã mở ra xe dịp, thật nhanh rời đi tảng đá mặt sau, không bao lâu liền tìm đến trước bị rèm trạ đánh ngất Chỉ Chìa.
Chỉ Chìa còn nằm trên đất không tỉnh.
Rèm trạ đội vã nhảy xuống xe, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Chỉ Chìa nâng dậy đến, nhẹ nhàng vô vô Chỉ Chìa mặt, nhỏ giọng hô, "Chỉ Chìa tiểu thư, tỉnh lại đi, ngươi không sao chứ?"
Chỉ Chìa chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy rèm trạ, sợ đến một giật mình, theo bản năng mà liền muốn đi theo mũ giáp trên laser nút bấm.
Nàng còn tưởng rằng rèm trạ muốn gây bất lợi cho nàng.
"Xin chờ một chút."
"Chỉ Chìa tiểu thư, đừng động thủ."
Rèm trạ gấp đến độ đội vã xua tay, hoảng loạn mà nói rằng, ta không phải người xấu, ta là tới nói xin lỗi với ngươi.
Ai?
Làm sao ngươi biết tên của ta?
Chỉ Chìa sửng sốt, dừng lại trên tay động tác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Rèm Trạ.
Cái này,
ngươi cũng đừng hỏi.
Rèm Trạ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà nói rằng, vừa nãy ta không nên đánh ngươi, thật sự rất có lỗi.
Vì có vẻ chân thành, Rèm Trạ còn cố ý bày ra một cái tự nhận là rất khóc tư thế, bỏ ra một cái nụ cười, kỳ thực,
kỳ thực ta rất yêu thích ngươi, cho nên mới phải nhất thời kích động, ngươi có thể tha thứ ta sao?
Chương 477, gỗ cụ cùng chỉ trịa lần đầu gặp lại. Chương 477, gỗ cụ cùng chỉ trịa lần đầu gặp lại cái gì?
Ngươi yêu thích ta?
Chỉ trịa gò má trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, ánh mắt cũng biến thành có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi, yêu thích ta vì cái gì còn muốn đánh ta a?
Chuyện này, này đều là ta sai, là ta quá kích động rồi.
Dẹm Trạ khoe miệng giật giật, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Sớm biết liền không nói như vậy, hiện tại cũng không biết làm sao tròn trở lại.
Dẹm Trạ chỉ có thể nhắm mắt, chỉ mình mặt nói, không tin ngươi xem ta tấm này thật là mặt, ta là chân tâm muốn cùng ngươi xin lỗi.
Nói, còn cố ý nết miệng nở nụ cười, lộ ra cái kia viên rơi mất răng cửa.
Chỉ chĩa nhìn thấy hàm răng của hắn, không nhịn được xì xì một tiếng bật cười, cái gì thật lòng mặt ta, rõ ràng là Trương buồn cười mặt, còn dụng một cái răng, thật buồn cười nha.
Dẹm Trạ mặt trong nháy mắt đen, tức giận đến cả người run.
Đều do Son Gỗ Cụ tên tiểu tử kia,
đem ta nha xóa sạch, không phải vậy ta hiện tại khẳng định rất tuấn tú.
Đang lúc này, Dẹm Trạ dư quan của khóe mắt nhìn thấy Son Gỗ Cụ điều khiển cân đầu vân, hướng về bên này bay tới, sợ đến hắn vội vàng hướng chỉ chĩa nói, không được, ta đi trước.
Nói xong, Dẹm Trạ lập tức bước lên xe dịp, một cước đạp cần ga tận cùng, thật nhanh thoát đi hiện trường.
Hắn làm sao đột nhiên chạy a?
Chỉ chĩa một mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ ràng Dẹm Trạ tại sao như thế hoang mang.
Son Gỗ Cụ cũng chú ý tới phía dưới chỉ chĩa, nhìn thấy chỉ chĩa dáng vẻ, đột nhiên nhớ tới ột kim cho bức ảnh, vội vã điều khiển cân đầu vân hạ xuống, quay về chỉ chĩa hô, này, ngươi có phải hay không gọi chỉ chĩa a?
A,
đúng thế. Ngươi tìm ta có chuyện gì không?
Chỉ chĩa mở người, nói thầm trong lòng, ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy người nhận thức ta a?
Ngươi là ột kim đại thúc con gái chứ?
Son Gỗ Cụ đi lên trước, cười hỏi.
Chỉ chĩa gật gù, tò mò hỏi ngược lại, ngươi biết ta ba ba?
Đương nhiên nhận thức.
Ngươi ba ba để cho ta tới giúp ngươi, chúng ta cùng đi tìm Quy lão gia ra mượn quạt ba tiêu, đem hỏa diễm sơn hỏa tiêu diệt.
Son Gỗ Cụ hưng phấn nói rằng,
có thật không?
Quá tốt rồi,
ta đang lo không tìm được Quy lão gia ra đây.
Chỉ chĩa ngẩn ra, lập tức hưng phấn nhảy lên.
Son Gỗ Cụ chỉ dưới chân cân đầu vân, cười nói, đến, ngồi trên cân đầu vân, chúng ta phi đến nhanh, rất nhanh sẽ có thể tìm tới Quy lão gia ra.
Chỉ chĩa ngồi xổm người xuống, sờ sờ cân đầu vân, một mặt tò mò hỏi, vật này mềm mại, xem cây bông như thế, thật có thể ngồi người sao?
Sẽ không ngã xuống chứ?
Yên tâm đi, chỉ có tâm địa thuần khiết nhân tài có thể ngồi trên cân đầu vân, tâm địa không thuần khiết người căn bản ngồi không lên đi.
Son Gỗ Cụ vỗ bộ ngực bảo đảm.
Chỉ chĩa lập tức đứng thẳng người, một mặt tự tin địa nói, vậy ta nhất định có thể tới ngồi lên.
Ta tâm xem nước suối như thế sạch sẽ, một điểm tạp chất đều không có.
Nói, liền hướng về cân đầu vân trên bò tới.
Chỉ chĩa bò nửa ngày, chân mới vừa bước lên cân đầu vân, liền tuốt xuống, thử nhiều lần đều không thành công, không thể làm gì khác hơn là một mặt buồn rầu nói, ai nha, này cân đầu vân thật chân à, không tốt hơn đi.
Cố lên,
thêm ít sức mạnh.
Son Gỗ Cụ ở bên cạnh cố lên tiếp sức.
Chỉ chĩa gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đột nhiên nhìn thấy Son Gỗ Cụ phía sau đuôi, ánh mắt sáng lên, đưa tay nắm lấy Son Gỗ Cụ đuôi, dựa vào khí lực trèo lên trên.
Son Gỗ Cụ đột nhiên cả người mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất, một mặt thống khổ nói, ngươi đừng bắt ta đuôi,
ngươi một chảo ta đuôi, ta liền một chút khí lực cũng không có.
Chỉ chĩa bỏ lên, nhìn thấy Son Gỗ Cụ dáng vẻ, một mặt kỳ quái hỏi, ngươi làm sao chả mọc đuôi à?
Ta xưa nay chưa từng thấy mọc đuôi người,
ta cũng không biết vì sao lại mọc đuôi, từ ta ghi việc lên thì có.
Son Gỗ Cụ lắc đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ bỏ lên, xoa xoa bị tóm đau đuôi.
Cách đó không xa trong bụi cỏ,
Dẹm Trạ cùng Bù ạ chính lén lút quan sát bên này.
Thấy cảnh này, Dẹm Trạ đột nhiên kích động nắm lấy Bù ạ móng vuốt,
Bù ạ, ta phát hiện tiểu tử kia nhược điểm.
Hắn nhược điểm chính là đuôi.
Chỉ cần bắt lấy hắn đuôi, hắn liền không khí lực.
Như vậy chúng ta liền có thể đánh bại hắn, bắt được ngọc rồng.
Hoa,
có thật không?
Vậy chúng ta sau đó liền không sợ Son Gỗ Cụ.
Bù ạ cũng theo trở nên hưng phấn, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong.
Cơn đầu vân đột nhiên bay lên trời, mang theo Son Gỗ Cụ cùng chỉ chĩa bay lên trên không.
Son Gỗ Cụ vội vã căn dặn, chỉ chĩa, ngươi nắm chặt ta, tuyệt đối đừng ngã xuống.
Chỉ chĩa sợ đến ôm chặt lấy Son Gỗ Cụ cánh tay, nhỏ giọng nói, ta có chút sợ sệt, phi đến như thế cao, vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ a?
Son Gỗ Cụ cười an ủi, yên tâm đi, có ta ở, chắc chắn sẽ không nhường ngươi ngã xuống.
Hai người bay một lúc, chỉ chĩa dần dần không sợ, bắt đầu tò mò đánh giá phía dưới cảnh sắc.
Son Gỗ Cụ nhìn chung quanh, phát hiện phía dưới tất cả đều là biển rộng, không nhịn được nói rằng, biển lớn như vậy, chúng ta cũng không biết Quý lão gia già ở nơi nào, nếu không chúng ta tìm một người hỏi một chút đi.
Tốt tốt, như vậy có thể nhanh lên một chút tìm tới Quý lão gia già.
Chỉ chĩa liền vội vàng gật đầu.
Lại bay một lúc, Son Gỗ Cụ đột nhiên chỉ vào phía dưới mặt biển, hưng phấn nói, ngươi xem, phía dưới có cái cô gái đang bơi lội, chúng ta đi hỏi một chút nàng có biết hay không Quý lão gia già ở nơi nào.
Nói xong, Son Gỗ Cụ điều khiển cân đầu vân, chậm rãi hạ xuống ở trên mặt biển, bay về bơi nữ hải ô, chào ngươi.
Xin hỏi ngươi biết Quý lão nhà ở nơi nào sao?
Chúng ta muốn tìm Quý lão gia già hỗ trợ.
Cô gái kia quay đầu, lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt, nguyên lai càng là một cái nàng tiên cá.
Nàng tiên cá nhìn thấy Son Gỗ Cụ, đặc biệt là nhìn thấy Son Gỗ Cụ phía sau đôi, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, âm thanh đều đang phát run,
ngươi
mọc ra đôi.
Nàng tiên cá đột nhiên nhớ tới một số năm trước chuyện cũ.
Khi đó nàng cũng là ở đây bơi, bị một cái mọc ra đôi người bắt nạt.
Người kia đem nàng bắt nạt xong sau khi, liền liều mạng địa đi rồi, làm cho nàng oan ức đã lâu.
Nàng tiên cá nhìn chằm chằm Son Gỗ Cụ đôi,
trong lòng vừa tức lại sợ. Tại sao lại là mọc đuôi người? Người này sẽ không cũng muốn bắt nạt ta chứ? Không được, ta đến mau mau chạy. Nàng tiên cá xoay người liền chạy, một cái đẹp đẽ quay đuôi, rất nhanh sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Son gỗ củ cùng chỉ chia lộ ra một mặt mê man. Có ý gì a? Nàng thật giống rất sợ sẽ ngươi đuôi. Chỉ chia đăm chiêu chỉ son gỗ củ đuôi. Thật sao? Son gỗ củ gãi đầu một cái, có chút ngộng, ta đuôi có cái gì tốt sợ sệt? Chỉ có thể đổi một người hỏi một chút. Chỉ chia đề nghị. Hai người lại đang trên biển rộng bay một vòng, rốt cục nhìn thấy một con sen nói cá heo. Vẫn đi về phía trước có cái đảo nhỏ, quy lão nhà sẽ ở đó hòn đảo trên. Cá heo vây bay đuôi, chỉ xa xa biển trời đụng vào nhau phương hướng. Cảm tạ ngươi. Son gỗ củ đội vàng nói tạ, điều khiển cân đầu vân, mang theo chỉ chỉ hướng về cá heo chỉ phương hướng bay đi. Chương 478, lại thấy quy lão chương 478, lại thấy quy lão bay khoảng chừng mười mấy phút. Chỉ đột nhiên chỉ về đằng trước, hương phấn hô, ngươi xem. Phía trước tòa kia xanh đun tươi tốt đảo nhỏ, nói không chắc chính là quy lão nhà của ông nội. Đúng. Trên đảo còn có nhà đây. Son gỗ củ híp mắt vừa nhìn, quả nhiên thấy ở giữa hòn đảo nhỏ có một cái nhà gỗ nhỏ, lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về đảo nhỏ bay đi. Hai người rất nhanh sẽ đi đến phía trên hòn đảo nhỏ. Son gỗ củ liếc mắt liền thấy chính đang nhà gỗ trước quét rác quý lão, lập tức lôi kéo giọng hô to, "Này, lão gia gia, ngươi tốt, là ai ở gọi ta?" Quý lão ngừng tay bên trong hoạt, ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra Son gỗ củ, cười nói, "Ta còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là bắt được ta cân đầu vân tiểu tử a." Chỉ chia nằm nhồi cân đầu vân trên, cẩn thận tỉ mỉ quý lão. Trước mắt ông lão ăn mặc sơ mi hoa, mang kính râm, cầm trong tay một cái cũ nát cái chổi, thấy thế nào đều không giống trong truyền thuyết lợi hại kèm lão sư. Chỉ chia không nhịn được nhỏ giọng nói với Son gỗ củ, "Hắn chính là kèm lão sư sao? Xem ra thật giống phổ thông lão gia gia a." "Đương nhiên là rồi, cân đầu vân chính là hắn đưa cho ta." Son gỗ củ nghiêm túc gật gù, điều khiển cân đầu vân rơi trên mặt đất, quay về quy lão vân an, "Lão gia gia, ngươi gần nhất có khỏe không?" "Ta rất khỏe mạnh, mỗi ngày tắm nắng, quét quét rác, tháng ngày trải qua thoải mái đây." Quy lão gật gù, vừa chỉ Son gỗ củ dưới chân cân đầu vân, "Như thế nào, ta đưa cho ngươi cân đầu vân dùng tốt sao?" "Dùng tốt." Phi đến vừa nhanh lại ổn, "Thật cảm ơn lão gia gia." Son gỗ củ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một mặt chân thành. "Đó là đương nhiên, vậy cũng là tiên nhân đưa cho ta bảo bối, có thể không dùng tốt sao?" Quy lão cười ha ha. "Tiên nhân? Hoa, lão gia gia ngươi còn nhận thức tiên nhân, thật không nổi a." Son gỗ củ càng hưng phấn, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái. Quy lão ánh mắt đột nhiên rơi vào chỉ chỉa trên người, bay về nàng phất phất tay, cười nói, "Này, cùng tiểu tử đồng thời tới được tiểu cô nương, chớ né ở phía sau bí thủ bí cướp, lại đây để gia gia nhìn." Ngươi nhìn về phía nhìn trước thời điểm, muốn đem ngực cứ lên, như vậy mới càng có mị lực, biết không? Chỉ chỉa khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến mức xem quả táo, sốt sáng mà nắm góc áo, không dám nhìn thẳng quý lão. Nàng vẫn là lần thứ nhất bị xa lạ lao ra ra nói như vậy, cảm giác có chút ngượng ngùng. "Lao ra ra, nàng là ột kinh đại thúc con gái, gọi chỉ chỉa, chúng ta là tìm đến ngươi hỗ trợ." Son gỗ củ nội vã giới thiệu. "Cái gì? Ngươi là ột kinh con gái?" Quý lão sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn trên dưới đánh giá chỉ chỉa, "Hừm, cùng ngươi ba ba dài đến không hề giống, ngươi ba ba như vậy hùng, ngươi cũng rất đáng yêu." Nói xong, quý lão đột nhiên xoay người lại, quay lưng hai người, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, không biết đang suy nghĩ gì, biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành có chút phức tạp. Chỉ chỉ lôi kéo Son gỗ củ góc áo, một mặt hoài nghi địa nhỏ giọng hỏi, "Son gỗ củ, ngươi xác định hắn chính là kèm lão sư sao? Ta thế nào cảm giác hắn có chút vô căn cứ a, còn có thể nói kỳ quái lời nói." "Đương nhiên xác định rồi. Hắn nhưng là quý lão gia gia, rất lợi hại." Son gỗ củ nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn không nhận ra được chỉ chỉ lo lắng. Chỉ chỉ vẫn là không yên lòng, quyết định tự mình thử một chút. Nàng lặng lẽ nắm chặt mũ giáp trên rìu, nói với Son gỗ củ, "Ta muốn thử thí bản lĩnh của hắn. Nếu như hắn đúng là kèm lão sư, nhất định có thể né tránh ta dịu." "A, người muốn bước dịu?" Son gỗ củ sững sờ. Chỉ chỉ đã đột nhiên đem dịu hướng về quy lão phía sau lưng ném tới. Quy lão dù sao cũng là lâu năm võ đạo gia, ngay lập tức liền cảm ứng được phía sau nguy hiểm, cấp tốc xoay người, hô to một tiếng, "Hắc." Đồng thời, quy lão giơ lên trong tay gậy, muốn ngăn trở dịu. Dịu sắc bén vô cùng, ung dung chặt đứt gậy. Chưa kịp quy lão phản ứng lại, liền xì xì một tiếng đâm vào trên đầu của hắn. "Quy lão!" Quy lão cứng ở tại chỗ, quá vài giây mới phản ứng được. Đau đến ôm đầu gào gào thét lên, "Ôi, ta đầu, đau chết ta." Vẫn ở bên cạnh tắm nắng rửa biển đội vã bò qua đến, thân thiết hỏi, "Quý lão, ngươi không quan trọng lắm chứ? Đầu ngươi trên cắm vào cái dịu thử xem, có thể không quan trọng sao?" Quý lão tức giận hô, đau đến nước mắt đều sắp đi ra. Tiểu cô nương này cũng quá lỗ mãng, lại còn nói động thủ liền động thủ. Chỉ chỉ nhìn thấy quý lão bộ này dáng vẻ chật vật, càng thêm xác định hắn không phải kèm lão sư, chắc chắn điệu nói, "Ta liền nói hắn không phải kèm lão sư. Kèm lão sư làm sao có khả năng không tránh thoát ta dịu? Ngươi tên mù ngốc này, ngươi đột nhiên làm tập kích, ta một điểm cũng không có chuẩn bị, đương nhiên không tránh thoát." Quy lão điên cuồng mà hô to, hắn không thể đem đầu trên dịu rút ra vứt trở lại. "Ngươi nếu như thật sự kèm lão sư, liền lấy ra chứng cứ đến, không phải vậy ta mới không tin ngươi." Chỉ chỉ xoay eo, một mặt không phục, hoàn toàn không cảm giác mình có lỗi. Quy lão tức giận đến trực cắn răng, rồi lại hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ căn cước, đưa cho chỉ chỉ, "Chính ngươi xem. Phía trên này viết tên của ta, còn có bức ảnh, dù thế nào cũng sẽ không phải giả đi."
Chỉ Triệu tiếp nhận thẻ căn cước, nhìn kỹ một chút, trong hình quy lão tuy rằng tuổi trẻ một chút, nhưng đúng là trước mắt ông lão, nhất thời một mặt thật không tiện, vội vàng xin lỗi, xin lỗi xin lỗi. Kèm lão sư, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi, còn ra tay với ngươi, ngươi tha thứ ta đi. Ta thật là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Nói, Chỉ Triệu còn giơ chân lên, đặt ở quy lão trên mặt, dùng sức đem đầu trên dịu nổ xuống, động tác vừa nhanh lại mãnh, đau đến quy lão lại là hét thảm một tiếng. Ta chán ghét đứa nhỏ này. Quy lão xoa chảy máu cái trán, trong lòng âm thầm nổ nước bọt. Một trận lúng túng trầm mặc sau, Quy lão xoa chán, hỏi: "Hai người các ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Cũng không thể là chuyên môn đến cho ta đầu mở cái động chứ?" "Ai nha, suýt chút nữa đem chính sự đã quên." Son gỗ củ vỗ đầu một cái, liền vội vàng hỏi: "Quy lão gia gia, ngươi có quạt ba tiêu sao? Chúng ta cần quạt ba tiêu đi dập tắt hỏa diễm sơn đại hỏa." "Quạt ba tiêu? Các ngươi muốn quạt ba tiêu làm gì?" Quy lão nghi hoặc mà hỏi: "Ta ngược lại thật ra có một cái. Quạt ba tiêu có thể dập tắt hỏa diễm sơn đại hỏa." Chỉ Triệu vội vàng giải thích, một mặt chờ mong mà nhìn Quy lão: "Kèm lão sư, ngươi liền đem quạt ba tiêu cho chúng ta mượn đi, dùng hết chúng ta lập tức liền trả lại ngươi." "Hóa ra là vì hỏa diễm sơn đại hỏa." Quy lão trầm ngâm lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cằm: "Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, quạt ba tiêu xác thực có dập tắt ngọn lửa ý lực, chỉ là cái kia cây quạt ta đã lâu vô dụng." Nói xong, Quy lão liền rơi vào trầm mặc, ánh mắt lơ lửng không cố định, không biết đang có ý đồ gì. "Kèm lão sư, van cầu ngươi cho chúng ta mượn đi. Nếu là không có quạt ba tiêu, ta cùng ba ba trở về không được lâu đài, chúng ta cũng không lấy được ngọc rồng." Chỉ Chia vội vã cúi người chào, thái độ thành khẩn. Chương 479, Quy lão điều kiện chương 479, Quy lão điều kiện ra ra, ngươi đang suy nghĩ gì nhỉ? Vội vàng đem quạt ba tiêu cho chúng ta mượn đi. Son gỗ củ cũng theo thúc giục, một mặt sốt ruột. "Được rồi, ta có thể đem quạt ba tiêu cho các ngươi mượn." Quy lão rốt cục gật đầu, rồi lại đột nhiên quay về Son gỗ củ vẫy vẫy tay, vô cùng thần bí địa nói: "Có điều, ta có một điều kiện." Son gỗ củ một mặt mê man địa đi tới, ngồi xổm người xuống hỏi: "Ra ra, điều kiện gì a?" "Chỉ cần ta có thể làm được, ta liền giúp ngươi." Quy lão tiến đến Son gỗ củ bên hai, hạ thấp giọng, cười hì hì: "Quạt ba tiêu ta có thể cho các ngươi mượn, có điều ngươi đến giúp ta tìm một cái cô gái xinh đẹp, hãy cùng trước ngươi bên người cái tiểu cô nương kia gần như thân cao một điểm, dài đến đẹp đẽ một điểm. Ngươi nói chính là Mân Đoá sao?" "Mân Đoá dài đến nhưng dễ nhìn." Son gỗ cụ lập tức nói rằng, hoàn toàn không rõ ràng Quy lão ý tứ. "Nàng gọi Mân Đoá." Quy lão sững sờ, lập tức phản ứng lại, vội ba xua tay: "Không phải không đúng, ta nói chính là cái kia tuổi tác hơi lớn một điểm, mái tóc màu xanh lam nữ hải, trước ngươi cùng với nàng đồng thời tìm ngọc rồng cái kia." "Ừ, ngươi nói chính là Bùn Ma đi." Son gỗ củ đống nhiên tỉnh ngộ, gật gù: "Đúng, chính là nàng." Quy lão ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi: "Ngươi ngoại trừ Bùn Ma, còn gặp được cái khác như vậy cô gái xinh đẹp sao? Có lời nói liền cho ta mang tới, đây chính là ta mượn quạt ba tiêu điều kiện." "Chỉ đơn giản như vậy sao?" Son gỗ củ một mặt khó hiểu. Son gỗ củ còn tưởng rằng là cái gì rất khó điều kiện, không nghĩ đến chỉ là tìm cái cô gái xinh đẹp. "Chỉ đơn giản như vậy." Quy lão vỗ vỗ Son gỗ củ bay, lại nhỏ giọng căn dặn: "Có điều chuyện này ngươi cũng không thể nói cho Chỉ Chia, càng không thể để Ột Kinh biết, không phải vậy ta liền không mượn các ngươi quạt ba tiêu, hiểu chưa?" "Ta rõ ràng, ta không nói cho bọn họ." Son gỗ cụ lập tức gật đầu đáp ứng, cảm thấy đến đây là cái rất đơn giản ước định. "Tốt lắm, ta hiện tại liền đi cho các ngươi nắm quạt ba tiêu." Quy lão vui vẻ không thôi, xoay người liền hướng trong phòng nhỏ chạy, trong miệng còn khẽ hát. Chỉ Chia nhìn thấy Quy lão đột nhiên vui vẻ như vậy, nghi hoặc mà hỏi: "Kèm lão sư, ngươi vừa nãy nói với Son gỗ cụ cái gì? Là cái gì điều kiện a?" "Không cái gì không cái gì, chính là một ít việc nhỏ, không có quan hệ gì với ngươi." Quy lão vung vung tay, bước chân không ngừng mà chạy vào phòng nhỏ, chỉ lo Chỉ Chia truy hỏi. Chỉ là Quy lão ở trong phòng nhỏ phiên nửa ngày cũng không tìm được quạt ba tiêu. Sau đó Quy lão không thể làm gì khác hơn là mở cửa sổ ra, quay về bên ngoài rùa biển hô: "Rùa biển, ngươi còn nhớ ta này thanh quạt ba tiêu để chỗ nào bên trong sao? Ta làm sao tìm được không được?" Rùa biển chậm rãi bỏ qua đến, bình tĩnh địa trả lời: "Ngươi không phải vẫn dùng nó làm vá lót sao? Mấy ngày trước ngươi nấu mì vằn thán, còn đem thang chiếu vào mặt trên." "Vá lót?" Chỉ Chia đứng ở bên cạnh, nghe nói như thế, khoe miệng giật giật. Trong truyền thuyết có thể dập tắt hỏa diễm sơn đại hỏa quạt ba tiêu, lại bị xem là hóa lót dùng. Quy lão cũng sửng sốt, gãi gãi đầu, đống nhiên tỉnh ngộ: "Ồ, ta nghĩ tới đến rồi. Phía trên kia gắn mì vằn thán thang, ta cảm thấy đến quá bẩn, liền đem nó ném tới cạnh biển trong thùng rác." Son gỗ củ cùng Chỉ Chia đồng thời sửng sốt, một mặt kinh ngạc mà nhìn Quy lão. Trọng yếu như vậy quạt ba tiêu, lại bị hắn ném, thực sự là phung phí của trời a. Rùa biển ở một bên thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận: "Hoa, quạt ba tiêu không còn, không có cách nào cứu hỏa. Ta ba ba cũng trở về không được lâu đài." Chỉ Chia tại chỗ liền gào khóc lên, nước mắt không ngừng được địa chảy xuống. Son gỗ củ cũng một mặt bất đắc dĩ rủ xuống đầu: "Quạt ba tiêu không còn, chúng ta cũng không lấy được ngọc rồng, làm sao bây giờ à?" Quy lão nhìn hai người khổ sở dáng vẻ, hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng: được rồi, đừng khóc. Quạt ba tiêu không còn, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi hỏa diễm sơn dập lửa. Bằng ta bản lãnh, nhất định có thể đem hỏa tiêu diệt." "Ai? Kèm lão sư, ngươi thật có thể dập tắt hỏa diễm sơn đại hỏa sao?" Chỉ Chia lập tức đình chỉ gào khóc, một mặt chờ mong mà nhìn Quy lão. "Ra ra, ngươi thật sự có thể không?" Son gỗ củ cũng hưng phấn hỏi, trong đôi mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. "Đó là đương nhiên. Ta nhưng là Quy lão, Kèm lão sư.
không gì không làm được. Quy lão một mặt tự tin địa vô vô bộ ngực, lại lặng lẽ đối với Son gỗ cụ liếc mắt ra hiệu, nhớ tới ước định của chúng ta nha, tìm tới cô gái xinh đẹp nhất định phải cho ta mang tới. Ta nhớ kỹ, ta sẽ hảo hảo lưu ý. Son gỗ cụ nghiêm túc gật gù. Được, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Quy lão thay đổi một thân màu cam võ đạo phục, bay về Son gỗ cụ cùng Chỉ Chỉ chào hỏi, đi, đi Hỏa Diễm Sơn. Ra ra, ngươi không có cân đầu vân, làm sao đi Hỏa Diễm Sơn a? Son gỗ cụ nghi hoặc mà hỏi. Ta nhưng là quý lão, làm sao có khả năng không có công cụ thay đi bộ? Quy lão nói, quay về bầu trời lớn tiếng la lên, con rùa, mau tới. Vừa dứt lời, một con to lớn rùa cá sấu đột nhiên từ không trung xoay tròn bay tới, vững vàng mà rơi vào quý lão trước mặt, âm thanh chất phát hỏi, quý lão, có dặn dò gì? Mang ta đi Hỏa Diễm Sơn. Quy lão nói, trực tiếp nhảy đến rùa cá sấu mai rùa trên, vững vàng mà ngồi xuống. Phải, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rùa cá sấu cung kính mà trả lời. Quy lão lại quay đầu đối với rùa biển căn dặn, rùa biển, lúc ta không có mặt, ngươi cẩn thận giữ nhà, đừng làm cho ăn cướp đi vào. Yên tâm đi, ta sẽ xem trọng nhà. Rùa biển gật gù. Quy lão vung lên vậy, la lớn, xuất phát. Kèm lão sư, chúng ta đi trước một bước, ở Hỏa Diễm Sơn chờ ngươi. Son gỗ cụ cùng Chỉ Chỉ điều khiển cân đầu vân, quay về Quy lão vây tay từ biệt, sau đó thật nhanh hướng về Hỏa Diễm Sơn phương hướng bay đi. Trong chốc lát, Son gỗ cụ cùng Chỉ Chỉ trở về đến Hỏa Diễm Sơn dưới chân. Hột Kim nhìn thấy bọn họ trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi, thế nào? Quạt Ba Tiêu Mượn đã tới chưa? Không có mượn đến, có điều Quy lão gia gia tự mình đến giúp chúng ta dập lửa. Son gỗ cụ giải thích. Chính nói, xa xa chân trời đột nhiên quát đến một đạo gió xoáy, rùa cá sấu mang theo Quy lão, xoay tròn bay tới, rơi vào trước mặt đám đông. A, Kèm lão sư, đã lâu không gặp. Hột Kim nhìn thấy Quy lão, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Quy lão từ rùa cá sấu trên lưng hạ xuống, gơ cơ đầu, chóng mặt điểm nói, đau đầu quá. Mọi người thấy hắn chóng mặt dáng vẻ, không còn gì để nói. Đây chính là trong truyền thuyết không gì không làm được Kèm lão sư. Thấy thế nào lên có chút vô căn cứ. Quy lão hoán một lúc, ngẩng đầu nhìn hướng về Hỏa Diễm Sơn, chỉ thấy trên núi đại hỏa vẫn như cũ cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, không nhịn được cảm thán, này Hỏa Diễm Sơn đại hỏa quả nhiên danh bất hư truyền, so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ra ra, ngươi thật có thể đem hỏa tiêu diệt sao? Son gỗ cụ vẫn có chút lo lắng, không nhịn được hỏi. Quy lão không hề trả lời, mà là đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ổ Kim, ngữ khí bình thản nhưng mang theo vô cùng uy nghiêm, nghe, Ổ Kim. Chương 480, dập lửa chương 480, dập lửa phải. Kèm lão sư, ngài dặn dò. Ổ Kim vội vã cung kính mà đáp, không dám chậm trễ chút nào. Thanh danh của ngươi có thể không tốt lắm à? Ta nghe nói ngươi vì bảo vệ mình bên trong pháo đài tài bảo, giết qua không ít tới gần Hỏa Diễm Sơn người, có phải là thật hay không? Quy lão ánh mắt trở nên sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Ổ Kim, dường như muốn nhìn thấu hắn tâm tư. Ngài toàn biết rồi. Ổ Kim nghe được Quy lão lời nói, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu. Kèm lão sư, ta biết sai rồi. Ta lúc đó là bị ma quỷ ám ảnh, mới sẽ vì tài bảo thương tổn người khác. Chỉ cần ngài có thể dập tắt Hỏa Diễm Sơn đại hỏa, ta đồng ý đem sở hữu tài bảo đều ném xuống, cũng không tiếp tục làm chuyện xấu. Không cần ném xuống, tài bảo bản thân không đúng sai, then chốt xem dùng như thế nào. Quy lão vung vung tay, ngữ khí bình thản. Thực sự là không nghĩ đến, Ổ Kim lại nhanh như vậy liền ăn năn, xem ra Kèm lão sư mặt mũi chính là đại. U lòng trốn ở một bên, nhỏ giọng cảm thán, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy như thế một Kim, đối với người khác như thế cung kính. Mân Đoá chỉ là yên lặng nhìn tình cảnh này, không nói gì, khoe miệng nhưng mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, thật giống đã sớm dự liệu được kết quả này. Nay Hỏa Diễm Sơn đại hỏa sát thực không nhỏ, muốn dập tắt phải dùng điểm bản lĩnh thật sự. Quy lão ngẩng đầu nhìn hướng về cháy gừng hực Hỏa Diễm Sơn, chân mày hơi nhíu lại, sau đó rồi hướng Son gỗ cụ vây vây tay, tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng lặp lại trước điều kiện, đừng quên giúp ta tìm cô gái xinh đẹp sự, nếu như không tìm được, lần sau cũng sẽ không giúp ngươi. Hả? Đúng vậy, ta suýt chút nữa đã quên. Son gỗ cụ vỗ đầu một cái, xoay người liền chạy đi tìm Mân Đoá. Mân Đoá, Quy lão gia gia muốn ta giúp hắn tìm cái cô gái xinh đẹp, ngươi nói làm sao bây giờ à? Quy lão. Quy lão nhìn Son gỗ cụ chạy hướng về Mân Đoá bóng lưng, khóe miệng giật giật. Tiểu tử này có phải là nghe không hiểu tiếng người? Ta để hắn tìm bùn mạ như vậy nữ hải, cùng Mân Đoá thương lượng có ích lợi gì? Cũng không lâu lắm, Son gỗ cụ chạy trở về, bay về Quy lão niết miệng nở nụ cười. Mân Đoá nói, nàng có thể giúp ngươi tìm tới giống như bùn mạ đẹp đẽ nữ hải. Có thật không? Quy lão con mắt trong nháy mắt sáng, thương phấn đến trà sát tay, vội vã truy hỏi Mân Đoá. Mân Đoá tiểu cô nương, ngươi nói chính là thật sự? Chỉ cần ta diệt đại hỏa, ngươi liền có thể giúp ta tìm tới cô gái xinh đẹp. Là thật sự? Mân Đoá mỉm cười gật đầu, ngữ khí chắc chắc, chờ ngài thành công dập tắt ngọn lửa, ta lập tức liền giúp ngài đem người tìm đến, bảo đảm để ngài thỏa mãn. Thật sao? Cái kia quá tốt rồi. Quy lão càng ngày càng chờ mong, không nhịn được truy hỏi, nếu như thật sự tìm tới, muốn ta làm cái gì cũng có thể sao? Thì như, cùng uống uống trà, nói chuyện phiếm. Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, cũng có thể thỏa mãn ngài. Mân Đoá thoải mái đồng ý, trong ánh mắt né qua một tia giảo hoạt. Quy lão hưng phấn đến mặt đều đỏ, xoa xoa tay cười ha ha, được. Vậy ta hiện tại liền dập lửa. Bảo đảm để mọi người mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính võ đạo gia. Quá tuyệt. Gia gia cố lên. Son gỗ cụ lộ ra một mặt chờ đợi, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái. Đa tạ Kèm lão sư, ngài thật là chúng ta cứu tinh.
Ột Kim kích động đến âm thanh đều đang phát run. "Kèm lão sư, xin nhờ ngài." Chỉ Triệu cũng liền bận bịu cúi cung, một mặt cảm kích. Chỉ có Bùn Mạ đứng ở một bên, ôm cánh tay, một mặt hoài nghi mà nhìn Quý lão. Ông lão này sẽ không phải là đang khoác lác chứ? Thật có thể đem lớn như vậy hỏa tiêu diệt. "Mọi người xem được rồi, ta muốn bắt đầu rồi." Quý lão cởi trên người sơ mi hoa, lộ ra gầy trơ xương trên người, còn cố ý quay về Bùn Mạ ưỡn ngực, cười hỏi, "Thế nào? Ta vóc người này cũng không tệ lắm phải không?" Tuy rằng gầy, nhưng tất cả đều là bắp thịt. Bùn Mạ yên lặng rời ánh mắt, không muốn cùng hắn tính toán. Vóc người này cũng không sai, căn bản không dính dáng, nhiều lắm toán ra bọc xương. Quý lão không để ý Bùn Mạ phản ứng, vài bước bò lên trên bên cạnh một mặt tải tường đá, đứng ở phía trên còn quơ quơ, suýt nữa ngã xuống, sợ đến Chỉ Triệu vội vã gọi, "Kèm lão sư, cẩn thận một chút." "Yên tâm, ta không có chuyện gì." Quý lão ổn định thân hình. Sau một khắc, Quý lão hít sâu một hơi, nguyên bản khô quắt thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, bắp thịt từng khối nô lên, trong nháy mắt liền từ da bọc xương biến thành cả người thịt gân kẻ cơ bắp, trên người gân xanh đều có thể thấy rõ ràng. Hiện trường mọi người thấy tình cảnh này, mỗi một người đều trợn to hai mắt, miệng mở ra đến có thể nhét vào trứng gà. Này tương phản cũng quá to lớn. Mới vừa rồi còn xem cái phổ thông ông lão, hiện tại lại như thế cường tráng. Là kèm lão sư bảng hiệu tuyệt kỹ. "Cạ mẹ hạ mẹ hạ." Ột Kim kích động đến hô to, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, ta rốt cục có thể tận mắt đến cạ mẹ hạ. Cách đó không xa trong bụi cỏ, Du Hạ cũng một mặt tò mò hỏi Dèm Trạ, này cạ mẹ hạ đến cùng là cái gì à? Xem ra thật là lợi hại dáng vẻ. Đây là đem trong cơ thể năng lượng ngưng tụ đến hai tay, lại một hơi thả ra ngoài tuyệt chiêu, uy lực to lớn, là kèm lão sư tu luyện mấy chục năm đắc ý kỹ năng. Dèm Trạ vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm Quý lão, không nghĩ đến ngày hôm nay có thể tận mắt đến, thực sự là mở mang tầm mắt. "Cạ mẹ hạ." Quý lão hai tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, lòng bàn tay ngưng tụ ra chói mắt bạch quang, sau đó đột nhiên đem hai tay về phía trước đẩy ra, hô to một tiếng. Một đạo to lớn sóng năng lượng từ hắn lòng bàn tay bắn ra, thẳng đến Hỏa Diễm Sơn mà đi. Nương theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, Hỏa Diễm Sơn đỉnh núi bị sóng năng lượng trực tiếp nổ nát, cháy hừng hực đại hỏa trong nháy mắt bị tiêu diệt, liền khói đặc đều tiêu tán không ít. Quý lão thu hồi hai tay, thân thể khôi phục thành nguyên lai da bọc xương rắn rắp, thật không tiện mà gãi gãi đầu, "Ai nha, vừa nãy quá hưng phấn, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem đỉnh núi đều nổ nát, xin lỗi xin lỗi." Hiện trường mọi người, tất cả mọi người đều len ken một tiếng ngã xuống đất, một mặt không nói gì. Cái này gọi là dùng sức quá mạnh. Này rõ ràng là đem sơn san bằng đi. Lần này làm sao bây giờ a? Đỉnh núi đều không còn, ngọc rồng có thể hay không bị chôn ở đá vụn phía dưới, khó tìm. U Long từ dưới đất bò dậy đến, lo âu hỏi, "Không sao, ta có ngọc rồng giá đạ, coi như chôn dưới đất cũng có thể tìm tới vị trí của nó." Bút Ma móc ra ngọc rồng giá đạ, nhìn kỹ một chút, trên màn ảnh điểm sáng có thể thấy rõ ràng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi. Đại hỏa diệt, khí trời cũng mát mẻ, nơi này lại biến thành trước đây cái kia khí hậu hợp lòng người lương cảnh sơn. Tột Kim cảm thụ thổi vào mặt gió mát, không nhịn được cảm thán, khắp khuôn mặt là vui mừng. "Ai nha nha, Uy lão gia gia thật không nổi, như thế lợi hại hỏa đều có thể tiêu diệt." Mân Đoá cười nói, trong ánh mắt tràn đầy than thở. "Xin lỗi à, Tột Kim, không cẩn thận đem ngươi lâu đài cũng hủy diệt rồi, quay đầu lại ta giúp ngươi đồng thời trùng kiến." Uy lão một mặt ấy nấy nói rằng. Chương 481, Mân Đoá cũng theo ta đồng thời tu luyện 3, chương 481, Mân Đoá cũng theo ta đồng thời tu luyện 3, kèm lão sư ngài quá khách khí. "Lâu đài phá hủy có thể lại kiến, chỉ cần đại hỏa diệt, ta liền thỏa mãn." Chỉ Triệu cười nói, không có chút nào đau lòng bị hủy diệt lâu đài. Son Gỗ Cụ nhìn Quý lão, đầy mắt ước ao, không nhịn được hỏi, "Gia gia, ngươi cả mẹ hạ thật là lợi hại a. Có thể dạy ta sao? Ta cũng muốn trở nên mạnh như vậy." "Vậy cũng không được nha." Quý lão khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, "Cả mẹ hạ là ta tu luyện 50 năm mới luyện thành, không phải một sớm một chiều liền có thể học được, ngươi còn quá nhỏ, từ từ đi." "50 năm?" Son Gỗ Cụ kinh ngạc đến ngây người. Có điều Son Gỗ Cụ vẫn là chưa từ bỏ ý định, tại chỗ học Quý lão dáng vẻ, hai tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, trong miệng hô cả mẹ hạ. Sau đó, Son Gỗ Cụ đột nhiên đem hai tay quay về cách đó không xa xe con quất tới. Một đạo yếu ớt mạch quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, tuy rằng không có quy lao sóng năng lượng lớn như vậy, nhưng tinh chuẩn điểm đện ở xe con trên. Xe con tại chỗ bị đánh đến thưa thớt, linh kiện tán lạc khắp mặt đất. Hiện trường ngoại trừ Mân Đoá vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, những người khác lại lần nữa khiếp sợ vô cùng, mỗi một người đều trợn to hai mắt nhìn Son Gỗ Cụ. Tiểu tử này lại một lần liền học được cả mẹ hạ. Tuy rằng uy lực nhỏ điểm, nhưng thiên phú này cũng thật đáng sợ đi. "Ai, thành công, ta lại cũng sẽ cả mẹ hạ." Son Gỗ Cụ ngẩn người, sau đó hưng phấn nhảy lên, "Uy lão gia gia, ngài quá thần kỳ. Giáo đến thật tốt. Gỗ Cụ đứa nhỏ này, thực sự là không đơn giản a." Tột Kim cảm khái không thôi, không thẹn là Son Gỗ Hạn tốt tử, di chuyển tốt như vậy võ học thiên phú. "Cái gì? Hắn là Gỗ Hạn tốt tử?" Uy lão ngẩn ra, hiển nhiên không phản ứng lại, "Ta làm sao không biết Gỗ Hạn có tốt tử? Kèm lão sư, ngài đã quên sao?" Tột Kim nhắc nhở, "Trước đây thật lâu, Gỗ Hạn nói với ngài quá, hắn ở núi bánh bao nhặt được một cái mọc đuôi hài tử, chính là Gỗ Cụ a." "Ồ, ta nghĩ tới đến rồi." Quy lão đông nhiên tỉnh ngộ, thở dài nói, thời gian trôi qua thật nhanh, năm đó thằng nhóc, hiện tại đều lớn như vậy, còn học được cả mẹ hạ, xem ra hắn bình thường khẳng định trải qua tương đương khắc khổ tu luyện. Mân Đoá cũng là Gõ Hạn nhặt được hải tử, tính ra, cũng là hắn tôn nữ. Tột Kim vừa chỉ Mân Đoá, cười giới thiệu. "Ồ, thật sao?"
Quy lão ngẩn người, liền vội vàng tiến lên, quay về Mân Đoá hỏi, "Mân Đoá tiểu cô đường, ngươi gia gia Son Gọ Hàn hiện tại hoàn hảo sao?"
"Ta đã lâu không với hắn liên hệ."
"Gia gia rất tốt, hắn để ta cùng gỗ cụ cùng đi ra đến rèn luyện, nhìn nhiều thế giới bên ngoài." Mân Đoá trên mặt mang theo nụ cười, ngữ khí ôn nhu trả lời.
"Hóa ra là như vậy a."
Quy lão cười gật gù, rồi hướng Son Gỗ Cụ vây vây tay, "Tiểu tử, ngươi tới một hồi." Son Gỗ Cụ vội vã cất bước đi lên trước, một mặt tò mò nhìn Quy lão, "Gia gia, ngài tìm ta có việc sao? Nếu ngươi gia gia để cho các ngươi đi ra rèn luyện, không bằng chờ các ngươi tìm xong ngọc rồng, liền đến nhà ta đi theo ta tu luyện đi."
Quy lão nghiêm túc phát sinh xin mời, "Ta sẽ đem ta suốt đời võ học đều dạy cho ngươi, nói không chắc ngươi sau đó có thể vượt qua ta, trở thành mạnh nhất võ đạo gia."
"Có thật không?"
"Quá tốt rồi."
Son Gỗ Cụ lập tức gật đầu đáp ứng, lại quay đầu nhìn về phía Mân Đoá, trưng cầu nàng ý kiến, "Mân Đoá, chúng ta tìm tới ngọc rồng sau, liền đi Quy lão nhà gia gia tu luyện, có được hay không?"
"Ta không thành vấn đề, theo kèm lão sư tu luyện, cũng có thể tăng lên chính mình năng lực."
Mân Đoá nhẹ nhàng gật đầu, không chút do dự nào.
"Mân Đoá tiểu cô nương cũng phải theo ta đồng thời tu luyện sao?"
Quy lão thoáng sững sờ, trên dưới đánh giá Mân Đoá, có chút hoài nghi, tiểu cô nương xem ra như thế nhu nhược, e sợ ăn không được tu luyện khổ chứ.
Võ đạo gia tu luyện nhưng là rất khổ cực, muốn dậy sớm, muốn luyện thể năng, vẫn chưa thể lười biếng.
"Quy lão gia gia, ngài cũng chớ xem thường Mân Đoá."
Son Gỗ Cụ lập tức thế Mân Đoá nói chuyện, cười nói, "Mân Đoá so với ta còn lợi hại hơn đây."
"Thật sao?"
Quy lão lại lần nữa sâu sắc nhìn Mân Đoá một ánh mắt, chỉ là mặc kệ thấy thế nào, đều cảm thấy đến Mân Đoá chỉ là cái ôn nhu nhu nhược tiểu cô nương, hoàn toàn không nhìn ra nơi nào lợi hại, không thể làm gì khác hơn là cười gật gù. "Nếu ngươi nói như vậy, cái kia Mân Đoá cũng đồng thời đến đây, nhiều cái người náo nhiệt."
Tu ạ không nhịn được cảm khái, cái này Son Gỗ Cụ cũng quá lợi hại, lại có thể để kèm lão sư chủ động thu hắn làm đồ, thật không nổi.
Kèm lão sư ánh mắt rất cao, sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, hắn vừa ý người, nhất định từng có người địa phương.
Dẹm Trạ trầm ngâm nói, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp.
Vừa ước ao Son Gỗ Cụ thiên phú, lại có chút không cam lòng.
"Dẹm Trạ, chúng ta vẫn là buông tha đi, Son Gỗ Cụ lợi hại như vậy, chúng ta căn bản không giành được ngọc rồng."
Tu ạ đề nghị, có chút rút lui có trật tự.
"Không được, không thể từ bỏ."
Dẹm Trạ lập tức lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định, "Ta biết hắn nhược điểm là đuôi, chỉ cần bắt lấy hắn đuôi, hắn liền không khí lực, đến thời điểm chúng ta liền có thể ung dung cướp đi ngọc rồng."
"Nhưng là Son Gỗ Cụ nói, Mân Đoá so với hắn còn lợi hại hơn, vạn nhất Mân Đoá ra tay, chúng ta làm sao bây giờ?"
Tu Á lại bổ sung, vẫn có chút lo lắng.
Hắn rõ ràng là đang nói lưu nói bựa.
Dèm Trạ lắc đầu một cái, "Căn bản không tin, ngươi không thấy kèm lão sư đều không tin phải không?
Cái tiểu cô nương kia xem ra yếu đuối mong manh, khẳng định không có bản lĩnh gì, chúng ta không cần sợ nàng."
Bốn mạ cầm ngọc rồng giá đạ, ở đống đá vụn bên trong tìm một lúc, rốt cuộc tìm được thứ 6 viên ngọc rồng, thương phấn giơ lên ngọc rồng, hô to, "Tìm tới,
ta tìm tới thứ 6 viên ngọc rồng."
Chỉ là, làm bốn mạ sau khi trở lại, phát hiện mình trước ngồi xe con đã bị đánh đến tứ tất, nhất thời sửng sốt, nghi hoặc mà hỏi, "Chiếc xe này là xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, làm sao hiện tại biến thành một đống sắt vụn?"
"Xin lỗi,
là ta không cẩn thận đập hư."
Son Gỗ Cụ thật không tiện mà gãi gãi đầu, nhỏ giọng xin lỗi,
"Là ngươi làm hỏng."
Bốn mạ khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt biến thành đen, hai tay chống lạnh, trừng mắt Son Gỗ Cụ.
"Đừng nóng giận, đừng nóng giận, không phải là một chiếc xe sao?
Ta cho các ngươi một chiếc mới."
Hột Kim vội vã móc ra một viên cặp xú lệ, thiện tay ném xuống đất.
Bao con nhộng rơi xuống đất, trong nháy mắt biến thành một chiếc màu bạc trôi nổi thức xe con.
"Chiếc xe này tuy rằng có chút cũ, nhưng tính năng rất tốt, các ngươi yên tâm dùng."
Hột Kim mỉm cười nói, không có chút nào đau lòng.
"Thực sự là quá tuyệt,
rất cảm tạ ngươi."
Bút mạ tức giận trong nháy mắt biến mất, đem trang ngọc rồng bọc nhỏ hướng về trên xe ném một cái, trực tiếp kéo mở cửa xe ngồi lên.
Son Gỗ Cụ, Mân Đoá cùng Ú Lỏng cũng liền bận bịu theo lên xe, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm một viên cuối cùng ngọc rồng.
"Ta nhìn một chút ngọc rồng giá đạ, phu cận đã không có ngọc rồng, một viên cuối cùng ngọc rồng ở phi thường xa xôi phương tây, chúng ta đến mau mau xuất phát."
Bút mạ cầm giá đạ, đối với mọi người nói, sau đó quay về Ột Kim cùng Quy lão phất tay, "Các vị, chúng ta đi trước, gặp lại."
Chương 482, quá tốt rồi. Ta rốt cục có thể biết thân thế của chính mình.
Chương 482, quá tốt rồi. Ta rốt cục có thể biết thân thế của chính mình.
Gặp lại, trên đường cẩn thận, rảnh rỗi thường tới chơi.
Chỉ Triệt lễ phép đáp lại nói.
Này, chờ chút.
Quy lão đột nhiên sốt ruột, liền vội vàng tiến lên vài bước, quay về Mân Đoá liên tục nháy mắt, còn lặng lẽ chỉ chính mình.
"Mân Đoá tiểu cô nương, ngươi có phải là có chuyện gì hay không đã quên?
Chúng ta trước nhưng là có ước hẹn."
"Ai nha nha, thực sự xin lỗi, suýt chút nữa đem chuyện này đã quên."
Mân Đoá cười nói, sau đó quay về Ú Lỏng vây vây tay,
"Ú Lỏng, ngươi tới một hồi."
"Ú Lỏng."
Ú Lỏng lộ ra một mặt mê man, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt.
"Cho ngươi đi, ngươi liền đi, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu."
Son Gỗ Cụ ở bên cạnh đạp Ú Lỏng một ước.
Ú Lỏng đau đến nhếch miệng hét lên, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo sát Mân Đoá đi tới xa xa một bức tường sau.
"Nha đầu này cũng không phải là muốn theo ta biểu lộ chứ?
Tuy rằng ta rất đẹp trai, nhưng nàng còn là một tiểu hài tử, ta cũng không thể đáp ứng.
Ngươi gọi ta tới đây làm gì?"
Ú Lỏng hai tay ôm ngực, giả vờ kiêu ngạo mà nói rằng, "Ta nói rõ trước, ta đối với ngươi loại này không nảy nở bé gái không có hứng thú, ngươi khẳng định là bị ta xoáy khí bề ngoài hấp dẫn, có đúng hay không?"
Mân Đoá trực tiếp một quyền nện ở Ú Lỏng trên đầu, khí lực không lớn, nhưng đau đến Ú Lỏng gào gào thét lên.
"Ít nói nhảm, đừng tưởng mở."
Mân Đoá tức giận khiển trách, một điểm đều không còn trước ôn nhu.
ngươi không phải một cái rất ôn nhu tiểu cô nương sao? Làm sao đột nhiên trở nên như thế hung? Có phải là theo Bùn Mạ học cái xấu? U lòng bưng đầu, khóc không ra nước mắt, cảm giác mình quá ngoan uổng. Là như vậy, ta trước đáp ứng rồi Quy lão gia gia, nếu như hắn có thể dập tắt hỏa diễm sơn đại hỏa, liền giúp hắn tìm một mỹ nữ. Mân Đoá mỉm cười giải thích, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt, hiện tại ta tìm tới cô gái kia. U lòng trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại linh cảm không lành, ngươi cũng không phải là muốn để ta. Không sai, chính là ngươi. Mân Đoá gật gù, cười đến xem chỉ ăn bụng nhỏ con, ngươi không phải gặp thuật biến thân sao? Biến cái cô gái xinh đẹp đi ra, ứng phó một hồi Quy lão gia gia, coi như là hoàn thành ước định. U lòng trong nháy mắt hóa đá, suýt chút nữa ngất đi. Để ta biến mỹ nữ, đây cũng quá mất mặt. Cái kia không phải có Bùn Mạ sao? Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, ngươi tìm ta làm gì? Ta lại không phải mỹ nữ. U lòng chỉ vào cách đó không xa chính đang thu dọn ngọc rồng Bùn Mạ, một mặt chống cự, trong lòng đem Mân Đoá mắng trăm nghìn lần. Nha đầu này rõ ràng là cố ý làm khó dễ chính mình. Bùn Mạ không được. Mân Đoá hì hì nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt, ngươi gặp thuật biến thân, biến cái mỹ nữ còn chưa là việc nhỏ như con thỏ. U lòng tức bực dậm chân, lớn tiếng quát, ta mới không được. Để ta biến mỹ nữ, còn không bằng để ta bị làm thành heo xước bay. Ồ, thật sao? Mân Đoá nhíu mày, cố ý kéo dài âm thanh, vậy ta hiện tại liền đi theo gỗ cụ nói, để hắn đem ngươi làm thành heo xước bay, vừa bận trong chúng ta buổi trưa còn chưa ăn cơm nữa. U lòng mặt trong nháy mắt biến thành đen, xem đấy nổi như thế. U lòng sợ nhất chính là Son gỗ cụ, tiểu tử kia thật biết nói được là làm được. Ngắn ngủi do dự, U lòng không thể làm gì khác hơn là cắn răng, không cam lòng địa thỏa hiệp, được rồi, ta biến. Không thành vấn đề, biến đi, biến cái đẹp đẽ điểm. Mân Đoá cười gật đầu, còn cố ý từ trong bao móc ra một mặt cái gương nhỏ đưa cho U lòng. Sau một khắc, U lòng thân thể một trận bặm mẹo, biến thành một cái ủ kịch nữ nhân, ăn mặc váy hoa, trên mặt còn tô vẽ dày đặc kem nền, xem ra không ra ngô giá khoai. Như vậy có thể chứ? U lòng nắm bắt cổ họng, tức giận hỏi. Mân Đoá trợn mắt khinh bỉ, ghét bỏ điệu nói, cái này gọi là mỹ nữ sao? Ngươi thẩm mỹ có vấn đề chứ? Cao thêm chút nữa, vóc người thon thả điểm, ngửa lên, chính ngươi soi gương. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào. U lòng một tiếng thở dài, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa điều chỉnh hình thái. Lần này, U lòng biến thành một cái tóc dài tới eo, vóc người cao gầy mỹ nữ, ăn mặc màu trắng áo đầm, xem ra thanh thuần lại đẹp đẽ, liền chính hắn cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Mân Đoá hài lòng gật gù, quay về cách đó không xa Quy lão vẫy vẫy tay, Quy lão già, ngươi tới một hồi, ta giới thiệu cho ngươi cái bằng hữu. Quy lão nhìn thấy mỹ nữ, con mắt trong nháy mắt sáng, hưng phấn đến ngụm nước đều sắp chảy ra, đội vã đi qua, còn không quên thu dọn một hồi chính mình sơ mi hoa, bày ra một bộ thân sĩ dáng vẻ. Mân Đoá tiểu cô nương, vị này chính là, đây là bằng hữu của ta, nàng nghe nói ngài rất lợi hại, muốn cùng ngài nói chuyện phiếm. Mân Đoá cười nói xong, thức thời đi ra, đem không gian để cho hai người. 3 phút qua đi, Quy lão hài lòng địa từ góc tường đi ra, bước chân đều có chút lơ mơ, trên mặt còn mang theo cười khúc khích, miệng lẩm bẩm, thật là một cô nương tốt, ôn nhu lại đẹp đẽ. Ngay lập tức, U lòng cũng khôi phục chân thân, một mặt sinh không thể luyến địa đi tới, khoe miệng còn có chút sưng đỏ, trong đôi mắt tràn đầy oán ức. Vừa nãy Quy lão quá nhiệt tình, ngươi miệng làm sao? Làm sao hồng hồng? Bút Mã nhìn thấy U lòng dáng vẻ, kỳ quái hỏi. Không, không có chuyện gì. Bị muỗi cắn. U lòng vội vã che miệng lại, sợ bị nhìn ra cái hở. Cái này lao sắc quỷ, lần sau lại để ta biến mỹ nữ, ta tình nguyện nhảy sông. Xa xa trong bụi cỏ, Dẹm Trạ cùng Tụ A tận mắt chứng kiến tình cảnh này. Dẹm Trạ nhìn Tụ A, ánh mắt đột nhiên trở nên dị dạng. Tụ A không nhịn được dùng mình một cái, sắc mặt đều thay đổi. Tụ A, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi biến mỹ nữ nên cũng không sai, nếu không ngươi biến một cái để ta nhìn. Dẹm Trạ trà sắt tay, một mặt chờ mong địa đề nghị. Tụ A vội vã lùi về sau 2 bước, ngoắc ngoắc cái đuôi, không được, ta mới không muốn biến mỹ nữ. Goku chỉ chĩa đột nhiên đi tới Son gỗ cụ bên người, âm thanh ôn nhu còn mang theo một tia ngượng ngùng. Son gỗ cụ chính gặm bánh mì, nghe được âm thanh sửng sốt một chút, ngẩng đầu hỏi, làm sao chỉ chĩa, ngươi cũng muốn ăn mì bao sao? Không phải. Chỉ chĩa gò má trong nháy mắt biến dẹt dạ, nhỏ giọng nói rằng, chờ chúng ta sau khi lớn lên ngươi tới cưới ta có được hay không? Ồ, lấy ngươi là cái gì ý tứ? Là phải cho ta đồ vật sao? Son gỗ cụ một mặt mê man, chán ghét, ngươi biết rõ ràng còn cố ý giả ngu. Chỉ chĩa tức giận đến dậm chân, có điều ngươi nếu phải cho ta đồ vật, vậy ta liền nhận lấy. Son gỗ củ quay về chỉ chĩa bóng lưng hô, còn tưởng rằng là tặng đồ ý tứ, nét miệng nở nụ cười, tiếp tục gặm bánh mì. Sau đó, Son gỗ củ mọi người lại lần nữa bước lên xe bay. Xe khởi động, hướng về một viên cuối cùng ngọc rồng phương hướng nhanh chóng bay đi. Rốt cục chỉ còn giữ lại một viên cuối cùng ngọc rồng. Đợi khi tìm được nó, chúng ta liền có thể triệu hoán rồng thần, thực hiện nguyện vọng. Bút Ma nhìn ngọc rồng giá đạ, hương phấn nói rằng, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể biết thân thế của chính mình. Mân Đoá cũng một mặt chờ mong, trong lòng yên lặng cầu khẩn một viên cuối cùng ngọc rồng có thể thuận lợi tìm tới.